Chương 133, cầu cứu hải thần. Chương 133, cầu cứu hải thần. Trước tiên đừng hoảng hốt, ngươi ngay tại mái nhà quan sát là được, chú ý không nên bị người phát hiện. Chu Mặc trấn an xong óc chó, cầm trong tay bản pháo, đã nhắm một con mắt đứng tại hành lang phương hướng, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xông vào khách không mời mà đến. Hô hấp của hắn bình ổn mà kéo dài, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên cò súng, đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nhưng mà sự tình phát triển nhưng có chút ra ngoài ý định. Những người kia cũng không có hướng phương hướng của hắn đi tới, mà là tại đầu đường quẹo cua, quẹo vào một cái khác lối rẽ. Ân, không phải hướng về phía ta tới. Chu Mặc thông qua góc chó thị giác chú ý tới, cái này một số người toàn bộ đều nhắm mắt lại, trên mặt mang biểu tình dữ tợn, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Thanh âm kia không giống như là ngôn ngữ của nhân loại, càng giống là một loại nào đó sinh vật không biết tên mình. Bác sĩ não từ bên cửa sổ bò qua tới, dùng ánh mắt ra hiệu nói, bọn hắn giống như tại nói tỉnh lại một mực tại lặp lại cái từ này. Chu Mặc xác định nhóm người kia dần dần đi xa sau mới để xuống, nghi ngờ hỏi, ngươi vậy mà có thể nghe hiểu? Bác sĩ não dùng ánh mắt gãi gãi trên người khe rãnh, không xác định đánh ánh mắt nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chính là có loại cảm giác này. Lúc này, đầu óc ca cũng từ Chu Mặc sọ não bên trong bò ra, dùng ánh mắt ra hiệu, ta cũng nghe lấy giống như là tỉnh lại ý tứ. Óc chó ngạo nghễ cơ thể truyền đến tin tức, không tệ, ta cũng là cảm giác giống nhau. Chu Mặc buồn bực gãi cái cằm, nhưng vì cái gì ta nghe không hiểu. Mấy cái đầu óc hai mặt nhìn nhau, bọn chúng cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này, chỉ có thể cùng nhau đung đưa con mắt. Một chốc cũng nghĩ không thông, Chu Mặc cũng chỉ có thể đem đầu óc ca một lần nữa theo trở về trong đầu, ánh mắt theo óc chó cùng một chỗ đưa mắt nhìn những người này ở đây trong thành lượn quanh một vòng. Bọn hắn cuối cùng về tới thành trấn trung tâm suối phun phụ cận, theo tiếng chuông dần dần lắng lại, mấy người này mới đem bó đuốc bỏ vào trong suối phun dập tắt riêng phần mình quay lại ra trang. Đây hết thể liền lộ ra như vậy tự nhiên, thật giống như đây là một lần tập thể mộc du, không có ở trong cái trấn nhỏ này nhấc lên một tia gợn sóng. Đây vẫn là Chu Mặc lần thứ nhất gặp phải tình huống quỷ dị như vậy. Đợi đến óc chó sau khi trở về, Chu Mặc suy tư nửa ngày hướng về phía tất cả đầu óc nói, xem ra chúng ta là lo lắng vô ích, Bạch Quốc Hào bọn hắn nói qua, giống như muốn kéo dài là một tuần mộng mới có thể lọt vào quái vật tập kích. Đầu óc ca vẫn còn có chút lo lắng đánh ánh mắt, vậy cũng không thể phớt lờ, trong khoảng thời gian này chúng ta thay phiên nghỉ ngơi đi, để phòng buổi tối lúc nào cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Chu Mặc nghĩ, ta ngủ nhẹ, ta cùng đầu óc ca cùng một chỗ gác đêm, hai người các ngươi bình thường nghỉ ngơi, ban ngày cùng ta đi ra ngoài điều tra, đến lúc đó đầu óc ca nơi tay trong vali ngủ liền tốt. Vô luận là óc chó đối với tiềm thức quái vật lực sát thương, vẫn là bác sĩ não giả đạ, đối với Chu Mặc tới nói đều có tương đương mạnh công năng tính chất, so sánh dưới, đầu óc ca sức chiến đấu ngược lại thích hợp buổi tối phòng bị đột nhiên tập kích. Óc chó mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, chẳng lẽ chúng ta liền không thừa dịp lúc này ra ngoài thu thập tin tức sao? Chu Mặc lắc đầu, không được, hiện tại buổi tối đã không có gì tin tức có thể thu thập, trên đường cái cũng không nhìn thấy những người khác. Nhờ ngươi Thiên Nga đen tại phụ cận hải vực chờ lệnh a, nói không chừng có vận dụng đến bọn chúng thời điểm. Chuyến này Chu Mặc không chỉ mang theo ba cái đầu óc, liền Thiên Nga đen cũng cùng một chỗ mang đến, bất quá vì không cần gây nên hỗn loạn những thứ này, Thiên Nga đen đều ở bên bờ biển vị trí nghỉ ngơi chứ. Thứ một ngày qua cứ như vậy kích động, mấy cái đầu óc cũng biết lúc này hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức. Chu Mặc vẹn màn cửa sổ ra một góc, nhìn một chút ngoài cửa sổ, hướng về phía mấy cái đầu óc nói, các ngươi nghỉ ngơi cho đi, ta trước tiên trông coi đầu hôn. Đầu óc ca ngươi tới phòng thủ sau nửa đêm liền tốt. Thế là chúng nó từng cái nằm lì ở trên giường, thật sâu ngủ thiếp đi. Mà Chu Mặc cái này không thể nào cần người ngủ, thì ngồi ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú bên ngoài cái kia ở trong sương mù lúc gần lúc hiện mờ quang. Còn sống đảo nhỏ, quỷ dị tiểu trấn, liên tục làm giấc mơ kỳ quái, tiềm ẩn trong nước tiềm thức quái vật, hải thần giáo. Những thứ này từ tại Chu Mặc trong đầu không ngừng sắc hàng. Càng là suy tư, Chu Mặc càng thấy được sự kiện lần này lộ ra một tia quỷ dị. Nguyên sơ chân lý lần này đến cùng là muốn chơi trò gì? Động tĩnh có phải hay không có chút quá lớn, đợi đã lâu, Chu Mặc cũng không có đợi đến tiềm thức quái vật xuất hiện. Gặp đầu góc ca bọn hắn ngủ say sưa, hắn cũng không có đánh thức bọn hắn, dứt khoát liền trực tiếp nằm ở đầu góc ca bên cạnh của bọn hắn tiến nhập cạn độ giấc ngủ. Thẳng đến sáng ngày thứ hai chuông điện thoại di động vang lên, Chu Mặc mới bò lên. Mấy cái đầu góc đều lười rào rạt và eo bẹ cổ, bình thường đầu góc nhóm đã sớm tỉnh. Nhất là góc chó, bình thường nó căn bản ngủ không đến cái điểm này, mỗi ngày đến sáng sớm, nó liền hận không thể để cho Chu Mặc dẫn nó ra ngoài tản bộ. Nhưng là hôm nay, góc chó lại ngủ được khác thường nặng. Chu Mặc kêu vài tiếng, mấy cái đầu góc mới mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ đứng lên. Chu Mặc lung lay đầu góc ca, có chút bận tâm hỏi, các ngươi đây là thế nào? Không phải là đã xảy ra chuyện gì a? Đầu góc ca bọn hắn lăng thần mấy giây, sau đó ba cái đầu góc liếc nhau một cái, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta giống như xa vào đến trong một cảnh. Chu Mặc tâm lập tức thoát lên tới cổ họng, chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn thấy cái gì? Bác sĩ não như có điều suy nghĩ lung lay con mắt, cái đó ngược lại không có gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá ta đúng là nằm mơ thấy hải thần thật sự tại hướng chúng ta cầu cứu. Đầu góc ca cùng óc chó cũng có chút chấn kinh, sau đó cũng điểm điểm con mắt biểu thị bọn hắn cũng làm đồng dạng động. Đầu góc ca nghiêm túc suy tư một lát sau đánh ánh mắt nói, ta nằm mơ thấy ta tại một chỗ trống rỗng bệ đá trước mặt, giống như là một cái tế đàn chỗ. Tiếp đó gặp được một đạo bóng đen to lớn tại hướng ta cầu cứu. Cái bóng của hắn chiếu rọi ở trên bầu trời, không ngừng cầu khẩn ta, để cho ta cứu hắn. Vô luận ta nghĩ như thế nào hỏi thăm tin tức cặn kẽ, nhưng cái đó bóng đen to lớn cũng chỉ là cơ giới hóa hướng ta cầu cứu. Chu Mặc nghe xong khẽ nhíu mày, ngoại trừ những thứ này, không còn những thứ khác ngộng cảnh sao? Ba cái đầu góc cùng nhau dao động con mắt. Bất quá góc chó mạch suy nghĩ thanh kỳ móc móc đầu, bất quá ta đến cùng là thế nào biết cái bóng đen kia là hải thần? Chu Mặc suy tư nửa ngày cũng nghĩ không thông, cuối cùng chỉ có thể vô vô tay, hướng về phía hắn ba cái đầu góc nói, trước tiên đừng nghĩ, chúng ta mục tiêu của hôm nay chính là ra ngoài biết rõ ràng giấc mộng này là chuyện gì xảy ra. Gần nhất các ngươi khiêng một khiêng, thay cái ban, hai ngày ngủ một lần a. Bạch Quốc Hào đề cập tới muốn liên tục 7 thiên nằm mơ giữa ban ngày mới có thể gặp phải nguy hiểm, trước mắt còn không rõ ràng lắm cái mộng cảnh này là chuyện gì xảy ra, duy nhất có thể làm chính là tận lực không nên mơ mộng. Bây giờ Chu Mặc ngược lại là biết rõ vì cái gì Bạch Quốc Hào bọn hắn sẽ treo lên vành mắt đen. Bây giờ Bạch Quốc Hào bọn hắn táng thân đại hải, thành vệ đội liền thành Chu Mặc cứ điểm, hơi đơn giản thu thập một chút, Chu Mặc liền mang theo ba cái đầu góc rời khỏi nơi này đi bên ngoài tìm hiểu tin tức. Bởi vì là ban ngày duyên cơ trên đường phố đã có thể nhìn thấy không ít bóng người, cùng kia buổi tối giống như quỷ thành một dạng đường đi tạo thành trên lệnh rõ ràng. Thậm chí ngay tại thành vệ đội cơ quan đối diện liền có thể nhìn thấy có không ít người đều tiến vào một tiệm nhỏ phô bên trong. Chu Mặc mang tới mắt giả con người, để cho bác sĩ nào đem ánh mắt giấu ở sau gót trong đầu tóc, cứ như vậy ra cửa. Chu Mặc mới vừa vặn ra đường không bao lâu, những cái kia người tới lui đều càng tới ánh mắt kinh ngạc. Chu Mặc như cái người không việc gì mở cửa tiến vào đối diện nhà tiểu điếm này, sau khi vào cửa mới phát hiện, này rõ ràng chính là một nhà hàng nhỏ. Vừa vặn bận làm việc một đêm, Chu Mặc bụng cũng cảm giác có chút đói bụng, thế là hắn lễ phép ngồi ở xó xỉnh trên một cái bàn. Ở đây, hắn có thể thấy rõ trong tiệm tất cả mọi người phản ứng, làm bộ đang nhìn chăm chú trên tường menu, trên thực tế nhưng là đang chú ý trong phòng người biểu lộ. Cái quán ăn nhỏ này người ở bên trong cũng không nhiều, thế nhưng là Chu Mặc xuất hiện y nguyên vẫn là để cho bọn hắn nghị luận ở Mỹ, tựa hồ Chu Mặc cái này kẻ ngoại lai ở đây rất khó nhìn thấy một dạng. Cái kia ở trên quầy ba mập mạp lão bản đương do dự một lát sau, đi tới hỏi, muốn ăn chút gì? Chu Mặc cũng không có ở đây thấy cái gì đặc biệt kỳ quái tên món ăn, hơi nghĩ liền mặt mỉm cười nói, cho ta tới một phần thổ đậu thiêu thịt bò thêm cơm a. Mập mạp lão bản nương cười gật gật đầu, tiếp đó hướng về phía bếp sau hô một tiếng, thổ đậu thiêu thịt bò thêm cơm. Sau đó, nàng to mò nhìn Chu Mặc, ngươi là ngoại lai a? Phía trước như thế nào không có ở trên thị trấn nhìn thấy ngươi nha? Chu Mặc chuyện đương nhiên gật gật đầu nói, đúng vậy à, ta đêm qua mới ngồi thuyền đi tới trên thị trấn. Chu Mặc diễn kỹ lại bắt đầu phát huy, trên mặt đã lộ ra khổ não thân sắc, đúng, các ngươi biết Bạch đội trưởng bọn hắn đi nơi nào sao? Hôm qua bọn hắn đem ta đưa đến thành vệ đội lý để cho ta đăng ký tên, thế nhưng là chúng ta một đêm cũng không thấy đến bọn hắn trở về. Lao bản đương đầu lông mày nhướng một chút, Bạch đội trưởng, ngươi là thuyết Bạch Quốc Hào bọn hắn a? Nếu như là bọn hắn ngươi cũng không cần đợi, bọn hắn chắc chắn là len lén đã chạy. Chu Mặc đội vàng giả trang ra một bộ dáng kinh ngạc, chạy? Bọn hắn không phải thành vệ quan sao? Vì sao lại chạy? Cái kia mập mạp chủ nhà hàng nương kiểm bên trên lộ ra ghét bỏ thần sắc, chạy liền chạy thôi, ngược lại bọn hắn những người ngoại lai này thường xuyên vui buồn thất thường. Hai ngày này khắp nơi đang nói cái gì buổi tối có quái vật xuất hiện, còn nói khắp nơi đều là người diễu hành. Giả mù sa mưa bốn phía điều tra những chuyện này. Nhưng cái này đi vào đều hai tháng, cũng không phát hiện là chuyện gì xảy ra, cũng không biết hai người bọn họ đến tuột cùng đang điều tra thứ gì. Nói lên cái này, trong nhà hàng cũng truyền ra phụ họa âm thanh, tiểu huynh đệ, ngươi có thể cách bọn họ xa một chút, ta đoán chừng hai người kia đã lây nhiễm cái kia virus điên mất rồi, này virus có thể chuyên môn đối phó các ngươi những thứ này người xứ khác. Bọn hắn đi không vừa mà sao? Ngược lại cả ngày ở trên trấn cũng cả ngày ăn không ngồi rồi đi dạo lung tung, cũng không gặp bọn họ đưa đến cái tác dụng gì, cũng tiết kiệm trên trấn cho bọn hắn phát tiền lương. Ân. Tại những này người trong miệng, điên mất người đã biến thành Bạch Quốc Hào bọn hắn. Mấu chốt nhất là, cái này một số người nhìn qua rất bình thường, không hề giống là điên rồi. Hơn nữa tại bọn hắn trong miệng lây nhiễm vi khuẩn cũng là người xứ khác. Chu Mặc khẽ gật đầu, hỏi, phiền phức hỏi một chút, các ngươi nói virus là chuyện gì xảy ra? Mập mạp lão bản nương hơi sững sờ, ngươi không biết virus sao? Chính là gần nhất trong nước biển ẩn chứa một loại virus. Loại virus này sẽ cho người tinh thần thất thường, cho nên trong thành mới phái tới một cái virus học chuyên gia tới giúp chúng ta nghiên cứu chuyện này sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi những thứ này ngoại lai đều biết đâu. Hai bên nhân khẩu bên trong phiên bản không giống nhau lắm. A Chu Mặc u mê lắc đầu, cái này ta còn thực sự không biết. Bất quá ngay lúc này, cái này mập mạp lão bản nương đống nhiên thần sắc bị dị hỏi, ngươi là ngày hôm qua buổi tối tới à? Vậy ngươi đêm qua có nghe hay không đến cái gì không tầm thường động tĩnh? Chu Mặc chú ý tới, lúc lão bản nương hỏi ra câu nói này, trong cửa hàng tất cả mọi người biểu lộ đều mười phần quái dị, quay đầu nhìn xem hắn, dường như đang chờ mong hắn nói ra cái nào đó đáp. Chu Mặc do dự sau một lúc lâu, nở nụ cười, ta đêm qua không nghe thấy động tĩnh gì, bất quá lại nằm mơ thấy ở trên bầu trời một cái bóng đen to lớn giống như tại hướng ta cầu cứu. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy cái kia đang kêu cứu bóng đen tựa như là hải thần. Trong lúc nhất thời trong nhà ăn nhỏ nhắn này trên mặt người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 134, làm sao có thể một đống người ký ức đều xảy ra vấn đề đâu? Chương 134, làm sao có thể một đống người ký ức đều xảy ra vấn đề đâu? Ngươi nói ngươi nghe được hải thần cầu cứu? Mập mạp lão bản nương trên mặt viết đầy khó có thể tin, khăn lau trong tay không khỏi căng thẳng, phản phất bắt được đầu mối trọng yếu gì. Ánh mắt của nàng nghi ngờ đảo qua Chu Mặc khuôn mặt, tính toán dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm ra sơ hở. Một lát sau nàng chậm rãi mở miệng, mang theo một tia thăm dò, ngươi có thể hay không kỹ càng miêu tả ngươi một chút ở trong mơ nhìn thấy chẳng cảnh? Chu Mặc nhíu nhíu mày, phản phất tại cố gắng nhớ lại. Ngón tay của hắn vô ý thức gõ lên mặt bàn, phát ra nhỏ nhẹ cục cục âm thanh. Một lát sau có chút chần chờ nói, ta tựa như là tại một cái tràn đầy tảng đá chỗ, giống như là nghi thức nào đó sân bãi. Trên bầu trời có một cái bóng đen to lớn, nó đang cầu cứu. Mặc dù ta không biết bóng đen kia là cái gì, nhưng ta bản năng nói cho ta biết, đó có thể là hải thần. Chu Mặc tiếng nói vừa ra, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Nguyên bản huyên náo trong nhà hàng nhỏ, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Trong không khí tràn ngập một cỗ đè nén trầm mặc, phản phất liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Hỏng, đứa nhỏ này không phải là người trên đảo a? Có người thấp giọng cô, âm thanh tuy nhỏ, lại tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng. Lão bản nương sắc mặt biến đổi, khăn lau trong tay bị nàng nắm càng chặt hơn. Nàng chậm rãi kéo ra ghế, ngồi ở Chu Mặc đối diện mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Hai tử, ngươi tới tiểu ngư trấn là làm cái gì? Chu Mặc trên mặt thoáng qua một tia khó xử, phản phất tại suy xét nên trả lời như thế nào. Ta là tới tìm người. Trong nhà nói là thân thích một lát sau, hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên cảnh giác, phản phất vừa mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Người chung quanh nghe đến đó, trên mặt nhao nhao lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Một cái mang theo mũ xô trung niên nam nhân vỗ bàn một cái, vừa cười vừa nói, ta đã nói rồi, giờ phút quan trọng này tới tiểu ngư trấn, nhìn thế nào cũng không giống là tới du lịch. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng đứa nhỏ này là nghị hội phái tới điều tra, không nghĩ tới là tới tìm người thân đó à, vậy thì nói xuôi được. Lão bản nương thấy thế, liền vội vàng cười hòa giải, hai tử, ngươi chớ khẩn trương, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Đã ngươi có thể nhìn đến hải thần đang cầu cứu, vậy đã nói rõ ngươi là chân chúng ta tử bên trên người. Chúng ta cũng là người một nhà, có khó khăn gì tất cả mọi người sẽ giúp ngươi. Chu Mặc trên mặt lộ ra một tia xấu hổ đủ cười, hắn cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức móc đầu, ngựa khí có chút nói lắp, ta cũng là mới tốt nghiệp không bao lâu, rất nhiều chuyện cũng không quá tin tưởng. Mãi mãi trước khi đi liền nói cho ta biết một tin tức như vậy, ta cũng chỉ là nghĩ đến xem, thử thời vận. Thanh âm của hắn càng nói càng nhỏ, người chung quanh nghe đến đó, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thông cảm. Tiểu ngư trấn mặc dù lấy dân phong bưu hãn chứ danh, nhưng càng là loại địa phương này mọi người càng là đoàn kết. Nhất là nhìn thấy Chu Mặc bộ kia người vật vô hại, thiên chân vô tà dáng vẻ, đại gia trong lòng đã não bổ ra một bộ cầu huyết thân tình vở kịch. Không có cách nào, ai bảo Chu Mặc gương mặt này quá có tính lừa dối nữa nha. Hắn nhìn giống như là một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên, cả người tản ra một loại dương quang ôn nhu khí chất. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái nhìn như đơn thuần người trẻ tuổi, lại là hợp nguyên thị tiếng tăm lừng lẫy đại thám từ đâu. Lão bản nương nhìn xem Chu Mặc đeo kính râm dáng vẻ, nhịn không được hỏi, chúng ta địa phương quỷ quái này cả ngày cũng là sương mù, ngươi một mực mang theo cái kính râm là chuyện gì xảy ra? Chu Mặc ngón tay vẫn tại trên nót luốt luốt hai cái ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, con mắt của ta không thể gặp cường quang, chỉ có thể một mực đeo kính râm. Hai người chung quanh cùng nhau phát ra một tiếng thở dài, phản phất lại vì Chu Mặc vận mệnh bi thảm thêm vào một bút. Trong lúc nhất thời, trong mắt bọn họ đã biến thành một cái lưu lạc bên ngoài, nhận hết khuất nhục cùng cực khổ số khổ hài tử hình tượng trở nên càng thêm lập thể. Nhất là trên người hắn món kia áo khoác, mặc dù kiểu dáng đơn giản, nhưng phía trên hiện đầy chiến đấu dấu vết lưu lại, bên tay cái kia cũ nát vali sách tay càng là lộ ra niên đại xa xưa, khóa chụp thậm chí đã bung lỏng, đây hết thảy đều để người không khỏi liên tưởng đến hắn khi xưa gian khổ sinh hoạt. Lão bản nương hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nàng một phát bắt được Chu Mặc tay, âm thanh có chút nghẹn ngào, hài tử, những năm này thực sự là khổ ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần trở về chúng ta tiểu ngư trấn, liền không có người có thể khi dễ ngươi nữa. Có chuyện gì ngươi liền cho chúng ta nói, chúng ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Chu Mặc giống như là một cái bị hoảng sợ chi cút, rụt cổ lại gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia cảm kích đủ cười. Trong lòng của hắn nhưng có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới kỹ xảo của mình vậy mà có thể gây nên lớn như thế phản ứng. Vốn là chỉ là muốn thuận nước đẩy thuyền, cho mình trộn lẫn cái có thể tại trong trấn điều tra thân phận, ai biết vậy mà dẫn tới cái này một số người đối với chính mình thông cảm như thế. Đúng lúc này, bếp sau đầu bếp bưng một bàn thổ đậu thịt bò đi tới, phá vỡ cái này hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Chu Mặc túi đầu ăn cơm, trong lòng lại tại cực nhanh tự hỏi đối sách kế tiếp. Bếp sau đầu bếp tựa hồ cũng nghe đến Chu Mặc tự thuật, phần này thổ đậu thịt bò bên trong thịt bò vượt xa thổ đậu, để cho món ăn này ít một chút linh hồn. Nhưng mà Chu Mặc trầm mặc không nói, tại những này trong mắt người ngược lại đã biến thành một cái bên ngoài bị ủy khuất hài tử, về đến nhà câu thúc cùng cẩn thận. Một cái đại thúc không vừa mắt, cho Chu Mặc rót một chén nước nóng, thừa cơ ngồi đối diện hắn hỏi, "Hài tử, đợi một chút ngươi tính toán đến nơi nào tìm người đâu?" Chu Mặc ngẩng đầu, xấu hổ cười cười, ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ tới trước chỗ xem hắn đã từng sinh hoạt qua chỗ. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia mê mang, phản phất thật sự đang tìm kiếm cái nào đó thất lạc nhiều năm thân nhân. Chỉ tiếc Chu Mặc cũng không biết trong miệng hắn cái kia hắn đến tột cùng là ai. Đại thúc trầm tư phút chốc, vỗ vỗ Chu Mặc bả vai, đi, ngươi muốn nhìn một chút tiểu trấn cũng không có gì vấn đề. Vừa vặn hôm nay ta không có việc gì, liền mang theo ngươi khắp nơi dạo chơi. Ngươi muốn không ghét bỏ mà nói, đợi một chút cơm nước xong ngươi liền lên xe của ta. Chu Mặc lập tức lộ ra một cái dương quang mỉm cười, gật gật đầu nói, rất đa tạ ngài. Vậy thì chờ lát nữa liền làm phiền ngài. Đại thúc nở nụ cười hàm hậu cười, đem cái chén đẩy lên Chu Mặc bên cạnh, chút chuyện bao lớn, đều là người mình, không có chú ý nhiều như vậy. Ngươi kêu ta một tiếng Dương thúc là được. Dương thúc, bảo ta Chu Mặc là được. Chu Mặc khéo léo gật đầu, trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi. Có Dương thúc cái này hướng dẫn du lịch tiếp xuống điều tra hẳn là sẽ thuận lợi không thiếu. Cơm nước xong xuôi, Chu Mặc đi theo Dương thúc đi ra phía ngoài. Ven đường ngừng lại một chiếc cũ nát bị tạm, Dương thúc vô vô cửa xe, ra hiệu Chu Mặc lên xe. Tiểu Chu, ngươi tất nhiên không biết đi cái nào. Vậy ta liền mang theo ngươi từ trên thị trấn chào hàng một vòng. Ngược lại trấn chúng ta tử cũng không lớn, trên hoa nửa giờ liền có thể nhiễu một vòng. Bất quá ngươi nếu là người trở về, cái kia có mấy nơi ngươi hẳn là đi thật tốt gặp một lần, bái cúi đầu. Bất quá những thứ này đều không nóng nảy, ta trước tiên mang ngươi nhận biết đường. Dương Thúc một bên cho xe chạy, một bên cho Chu Mặc giới thiệu tiểu ngư trấn lịch sử cùng sắp đặt. Chúng ta tiểu ngư trấn lịch sử có thể lâu đời, mặc dù mọi người cũng khác nhau họ, nhưng trên bản chất cũng là người một nhà. Ngươi nhìn phía trước cái kia suối phun, nếu như ngươi không biết đường, tìm được cái này suối phun ngươi liền biết nên đi như thế nào. Suối phun hướng tới đông chính là chúng ta phương hướng, suối phun hướng về bắc đi chính là trưởng trấn ở chỗ, lui về phía sau đi chính là phá bến tàu. Hai ngày này cũng là thành phố bên trong tiễn đưa vật tư thời điểm, không có gì để mắt. Không qua lại nam đi chính là tiểu ngư trấn lớn từ đường cùng miếu nhỏ, ngươi ngày mai nếu là không có việc gì có lòng, liền đi cắm nén nhang. Chu Mặc hơi sững sờ, giả vờ lơ đãng hỏi, thành phố bên trong còn tiễn đưa vật tư tới a? Dương Thúc lập tức vui lên, nhiều mới mẹ à, gần nhất này vi rút viên náo xôn xao, chúng ta lại không biện pháp ra biển câu cá, thành phố bên trong chắc chắn đến tiễn đưa vật tư tới. Bằng không thì ngươi hôm nay ăn uống cũng là ở đâu ra? Nhưng mà, Chu Mặc trong lòng lại lột bột một tiếng. Trong tay hắn bắt được trong tư liệu tinh tường biết, bởi vì sương mù cùng phong tỏa nguyên nhân, đã thời gian rất lâu không có cho tiểu ngư trấn đưa qua vật tư. Cái kia tiểu ngư trấn tiếp thu vật tư, đến tột cùng là từ chỗ nào đưa tới? Bất quá, Chu Mặc trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, cái kia hướng tây tiếp tục đi đâu? Dương Thúc sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hắn hướng về ngoài xe khạc một bãi đàm, dùng tay áo xoa xoa cái mũi, chạy hướng tây chính là hải đăng cùng hải thần chôn vị trí. Nếu như ngươi là sớm mang đến hơn 10 năm, nói không chừng còn có thể nhìn thấy tế đàn. Chỉ tiếc hòn đá kia tế đàn bởi vì một hồi bão bị phá hư, bây giờ chỉ còn lại một cái trống rỗng vết núi, còn có những cái kia hải thần giáo người ở nơi đó. Nói đến chỗ này, Dương Thúc đột nhiên quay đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, "Tiểu Chu, ta nói với ngươi, ngươi tại trong trấn địa phương nào lắc đều được, liền xem như trong đi văn phòng trấn trưởng khóc lóc om sòm lăn lộn đều không người của ngươi. Nhưng mà phía tây ngươi cũng không thể đi, hải thần giáo những người điên kia." Dương Thúc lời nói còn chưa nói xong, phía trước đột nhiên lao ra một cái thân ảnh, trực tiếp hướng đầu xe nhào tới. Dương Thúc đột nhiên đạp xuống phanh lại, xe phát ra một tiếng cọ sát chói tai. Chu Mặc mặc dù buộc lên dây an toàn, nhưng vẫn là bị nuông chịu tính chất bỏ rơi xông về phía trước, kém chút đem mắt giả cầu vung ra tới. Mà Dương Thúc cái chán thì trực tiếp đụng vào trên tay lái, lưu lại một cái dấu đỏ. "Đầu cá, ngươi mẹ nó muốn chết tìm địa phương khác chết đi. Tại ta chỗ này nổi điên làm gì a?" Dương Thúc tức giận đến nổi trận lôi đình, nhảy xuống xe hướng về phía cái kia ghé vào trên đầu xe người trẻ tuổi chính là một ước. Cái kia được xưng đầu cá người trẻ tuổi lại một mặt bi phẫn nhìn xem Dương Thúc, hô to, "Không phải ta điên rồi, là các ngươi điên rồi. Ta không phải là đầu cá a. Ta là lương ngọc hoa đầu cá bị các ngươi hiến tế cho hải thần. Bị điên không phải ta, là các ngươi. Đồng Thúc Thúc, van cầu ngươi nhanh nhớ tới à, các ngươi đừng bị cái kia tiếng chuông lừa gạt, coi như ta van cầu các ngươi." Dương Thúc mặc dù lớn tuổi, nhưng khí lực không nhỏ, trực tiếp kéo lấy đầu cá quần áo, đem hắn vứt xuống bên đường. Hắn hùng hùng hổ hổ trở lại vị trí lái, cho xe chạy, thay đổi phương hướng hướng từ đường phương hướng mở ra. "Tiểu Chu, ngươi chớ để ý, đứa bé kia đoạn thời gian trước rơi vào trong biển, lây nhiễm kia cái gì virus, bây giờ cả người đều ngu, ký ức xuất hiện vấn đề." Dương Thúc vừa lái xe, một bên giải thích nói, "Về sau à, ngươi nhìn thấy cái người điên này liền tránh xa một chút." Tất cả mọi người là nhìn hắn là trên thị trấn người, không nhà để về, mới cho hắn hai cái ăn. Mỗi một ngày ở đây nói mò gì, trí nhớ của ta nếu như xảy ra vấn đề cái kia tất cả mọi người ký ức đều có thể xảy ra vấn đề sao? "Ngươi nói đúng không?" Chu Mặc khôn khéo gật gật đầu, "Ngài nói đều đúng." Chương 135, Hải Thần dạy có hai cái. Chương 135, Hải Thần dạy có hai cái không giảng đạo lý nói. Chu Mặc càng muốn cùng hơn cái kia đầu cá thật tốt trò chuyện chút, nhưng bây giờ hắn thật vất vả mới đánh vào địch nhân nội bộ, cũng chỉ có thể trước tiên nhớ kỹ địa điểm đợi đến cùng Dương Thúc chuyển xong đảo sau đó lại cùng hắn tâm sự. Cùng Dương Thúc lái xe lượn quanh đảo nhỏ một vòng sau, Dương Thúc đem Chu Mặc đưa về thành vệ đội cửa ra vào. Dương Thúc nhìn xem Chu Mặc phải vào thành vệ đội dừng chân, nhịn không được nhíu mày nói, "Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nếu không thì ta cho ngươi tìm một chỗ ở a, tới nhà của ta ở cũng rất tốt." Chu Mặc lắc đầu, "Không cần, ta ở đây rất tốt. Phía trước Bạch đội trưởng bọn hắn nói qua, có thể để ta tùy tiện ở lại đây, đi các ngài quấy rầy cũng không tốt lắm." Dương Thúc do dự một chút, cũng không có xoắn xuýt vì cái gì Chu Mặc có thể tại trong thành vệ đội ở, chỉ là nhìn xem Chu Mặc nói, "Vậy ngươi một người ở đây ở thời điểm nhưng phải chú ý, buổi tối nhất định muốn đóng chặt cửa sổ, ngủ sớm một chút. Bằng không thì để cho những cái kia hải thần giáo điên rồ phát hiện ngươi còn tỉnh dậy, bọn hắn thế nhưng là sẽ làm phá hư." Ngươi nhìn trên thành vệ đội ngoài cửa cửa cuốn này, chính là hải thần giáo người giấu vết lưu lại. Chu Mặc nghi ngờ nhìn xem Dương Thúc, "Chẳng lẽ chúng ta trên thị trấn không nên tín ngưỡng hải thần giáo sao? Tại sao phải cách này một số người xa một chút?" Dương Thúc kỳ quái nhìn xem Chu Mặc, "Người đứa nhỏ này không phải thành phố lớn tới sao? Làm sao còn tin những thứ này thần thần thao thao đồ vật? Đều gì xã hội gì nên lại, còn tin tưởng thần a quỷ a các loại? Mộng cũng chỉ là mộng mà thôi, ta sống nhiều năm như vậy, cũng không chân chính kiến thức đến hải thần là bộ dáng gì. Gặp phải bao thời điểm, chúng ta ở đó cầu ra ra cáo con bà nó cầu hải thần cứu mạng, cũng không thấy hắn lão nhân ra hiện thân giúp chúng ta. Nhân ra liền nhờ giấc mộng mà thôi, coi như thật sự có hải thần, chúng ta những người bình thường này chẳng lẽ còn có thể cứu hắn mệnh?" Dương Thúc những lời này, trực tiếp đem Chu Mặc cho cả trầm mặc. Cái này mạch suy nghĩ thật sự là quá trình ngay ngắn, chính được hắn đều có chút không tin cái này một số người bị tẩy ký ức. Chu Mặc nhịn không được giơ ngón tay cái lên, "Ngài thực sự là thanh tỉnh." Dương Thúc cười ha ha, "Cũng không hẳn, dù sao sống đã nhiều năm như vậy." Nói xong, Dương Thúc lên bị tạm, hướng về phía Chu Mặc phất phất tay, "Cũng mang ngươi biết đường, ngươi muốn chuyển lời nói liền tự mình đi chuyển xem. Ta biết ngươi có một số việc không muốn cùng ta nói, ngươi liền tự mình đi đi xem một chút đi, ngược lại phía tây không nên đi qua chính là." Nói xong, Dương Thúc khoát khoát tay, lái xe rời đi. Chu Mặc thì trước bay về thành vệ đội lý, lộ ra vẻ cân nhắc. Hắn trước tiên ở lầu 2 đổi lại bác sĩ não, sau đó lập tức ra cửa. Chu Mặc dọc theo đường, giống như là một cái lữ khách, quan sát khắp nơi trên thị trấn phong cảnh, trên thực tế lại là tại tìm đầu cá bóng dáng. Đầu óc ca lúc này phát tới tin tức, như thế nào cảm giác người nơi này đều rất thanh tịnh, không hề giống là bị đầu độc bộ dáng. Óc chó phát tới tin tức nói, nhìn bên phải cái kia mặc áo đỏ phục nữ nhân kia đêm qua liền tham gia du hành. Chu Mặc bất động thanh sắc nhìn qua, lại phát hiện nữ nhân kia điều bình thường mà tại cửa ra vào tới hoa. Cười cùng đối phương gật đầu xem như bắt chuyện qua, giống như là lẩm bẩm lầu bầu nói, vì chuẩn bị quán thâu ký ức là nhìn không ra có vấn đề, ngược lại là bọn hắn buổi tối du hành càng đáng giá để cho người ta để ý. Chu Mặc nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, càng là hiểu rõ cái chấn nhỏ này, lại càng phát cảm giác ở đây quỷ dị. Bất quá cái này cũng nói rõ nguyên sơ chân lý tại trên cái chấn nhỏ này nhất định kế hoạch cái nào đó âm mưu. Rất nhanh, Chu Mặc liền đi tới trong tiểu trấn suối phun vị trí. Hắn nhìn kỹ một mắt suối phun, lại phát hiện cái này cùng nói là cái suối phun, không bằng nói càng giống là một ngụm giếng sâu. Chỉ có điều tại giếng sâu chính giữa, lại có một cái thạch trụ một dạng pho tượng, đang hướng bốn phương tám hướng phun nước. Chu Mặc thoáng co rúm cái mũi ngửi ngửi, liền có thể ngửi được cỗ này trong nước có một cỗ tanh nồng hương vị. Rõ ràng, cái này suối phun nối thẳng đại hải. Đầu óc ca phát tới tin tức hỏi, chúng ta bây giờ trước tiên muốn đi tìm cái kia vi rút học chuyên gia Dư Khánh Xuân sao? Chu Mặc lại nhàn nhạt lắc đầu nói, không, ta quyết định trước đi tìm đầu cá tâm sự. Cái chấn nhỏ này tình huống rất phức tạp, khi chưa có biết rõ ràng, ta còn không nghĩ bại lộ mục đích của ta. Mặc dù Chu Mặc chuyến này nhận được ủy thác là đem Dư Khánh Xuân tìm được hơn nữa mang về, nhưng làm Chu Mặc phát hiện nơi này và nguyên sơ chân lý có liên quan, cái kia mang về Dư Khánh Xuân chẳng qua là thuận tay sự tình. Mục đích thực sự đương nhiên là phải phá hư nguyên sơ chân lý kế hoạch. Nguyên sơ chân lý động tác càng lớn, liền nói rõ kế hoạch của bọn hắn càng trọng yếu. Nếu đều dính vào, Chu Mặc không có không làm phá hư đạo lý. Óc chó phát tới tin tức nói, đáng tiếc bây giờ là ban ngày, nếu như là buổi tối, chúng ta toàn thể xuất động, tìm người vẫn là dễ dàng. Mặc dù ngôi trấn nhỏ này không lớn, nhưng Chu Mặc có thể đi chỗ cũng không nhiều. Ngoại trừ phía tây cái kia vách núi chưa từng đi, Chu Mặc tìm khắp cả toàn bộ tiểu trấn các nơi, cũng không có phát hiện đầu cá thân ảnh. Mà lúc này, tiểu trấn đã tiếp cận hoàng hôn, trên mặt đường người cũng càng ngày càng ít. Chu Mặc lại trở về suối phun miệng vị trí, do dự nửa ngày, suy nghĩ đến cùng tiếp tục tìm kiếm đầu cá thân ảnh, hay là trước trở về chờ một đêm bên trên lại nói. Ngay tại Chu Mặc muốn như vậy thời điểm, đột nhiên hắn liền phát giác có một đạo ánh mắt tựa hồ đang nhìn mình chằm chằm. Chu Mặc quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đầu cá cái kia bẩn thỉu khuôn mặt đang núp ở một cái quán rượu nhỏ trong ngõ hẻm bên cạnh. Tại phát giác được Chu Mặc ánh mắt sau, đầu cá liền lập tức trốn vào cái hẻm nhỏ kia tử. Chu Mặc không nói hai lời, liền vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là cái kia đầu cá tốc độ vậy mà không một chậm chút nào. Chu Mặc liên tục bị hắn vòng qua mấy cái ngõ nhỏ, mới rốt cục tại một cái chỗ ngã ba một cái đè xuống đầu cá. Đầu cá hạ giọng nổi giận nói, ngươi muốn làm gì? Nhanh buông ra ta. Thái dương sắp lặn, không thể ở bên ngoài lọt lắc. Chu Mặc buông lỏng ra đầu cá, bị cười nhún nhún bay, ta cũng không phải cố ý, chủ yếu là tìm ngươi dòng dã một ngày, thật vất vả tại thời khắc sống còn tìm được ngươi, ta cũng không thể từ bỏ đi. Mặt trời xuống núi còn có một đoạn thời gian, chúng ta trước tiên tâm sự như thế nào? Đầu cá sốt ruột nhìn thoáng qua cái kia sương mù đường chân trời, không còn kịp rồi, hải thần giáo cái đám người điên này cũng mặc kệ thái dương. Nói xong, đầu cá liền giãy giụa thân thể muốn đứng lên, Chu Mặc dứt khoát cũng trực tiếp buông đầu cá, xem hắn muốn làm gì. Đầu cá khó chịu phủi phủi trên quần áo cho bụi, tiếp đó liền hướng xa xa đá ngầm đi tới, tiếp đó còn hướng về phía Chu Mặc vẫy vẫy tay, nếu như ngươi dám cùng tới lời nói liền đuổi kịp, hiện tại cũng không địa phương khác đi né. Đầu cá lời nói để cho Chu Mặc đầu lông mày nhướng một chút, nhưng vẫn là đi theo đầu cá cùng một chỗ đi đến cái kia phiến đá ngầm bên trong. Sau khi bay qua mấy cái nhìn qua có chút nguy hiểm nô lên, Chu Mặc đi theo đầu cá đi tới một cái bí ẩn nhà gỗ nhỏ. Ở đây, Chu Mặc cũng không có phát hiện những thứ khác ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình, thế là liền thoải mái đi theo đầu cá tiến nhập nhà gỗ nhỏ. Tiến vào nhà gỗ nhỏ sau đó, đầu cá vội vàng đóng cửa lại kéo theo cũ nát mà cửa. Làm xong đây hết thảy sau, đầu cá mới giống như là cuối cùng thở dài một hơi nói, tốt, như vậy bọn hắn cũng sẽ không đi tìm tới. Nói xong, đầu cá lấy ra một cái tiểu ngọn đèn, cẩn thận dùng diêm nhóm lửa. Trong nhà gỗ nhỏ bày đầy nhiều loại cũ nát công cụ, thậm chí có thể nhìn thấy một chút đồ ăn thừa cơm thừa. Đầu cá liếc qua Chu Mặc, phối hợp cầm lấy những cái kia đồ ăn thừa cơm thừa, phóng tới bên cạnh lò lửa nhỏ càng thêm nóng, cũng không quay đầu lại hướng về phía Chu Mặc nói, ngươi là ngoại lai à? Ta tại trong trấn nhỏ nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Chu Mặc cười ha hả gật gật đầu, đúng vậy, ta là trở về nhận thân. Nhưng mà đầu cá lại phịch một tiếng, đem trong tay thìa đập vào cạnh nồi bên trên, nhận thân. Ngươi lừa gạt một chút những người điên kia thì cũng thôi đi, ngươi còn nghĩ gạt ta sao? Toàn bộ hải vực đều bị hải thần giáo cùng nghị hội người phong tỏa, chỉ có tiến không cho phép ra, chỉ sợ là nghị hội phái ngươi tới nơi này điều tra à? Bị đâm thủng thân phận, Chu Mặc cũng chỉ là cười cười, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, có thể nói cho ta biết trên thị trấn đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao? Nhưng mà đầu cá ánh mắt cũng rất lạnh nhạt, hơi nếm thử một miếng cái kia không biết là thức ăn gì làm thành hồ chạm vật, lạnh lùng liếc qua Chu Mặc, ta tại sao phải nói cho ngươi đây? Chu Mặc cau mày, ngươi chẳng lẽ không muốn thay đổi ngươi cục diện trước mắt sao? A. Đầu cá châm chọc nhìn xem Chu Mặc, thay đổi cục diện bây giờ, liền dựa vào một mình ngươi sao? Bây giờ trên thị trấn người toàn bộ đều biến thành hải thần giáo người, chỉ cần đến buổi tối, bọn hắn liền sẽ biến thành lục thân bất nhận quái vật. Ngươi chớ nhìn bọn họ buổi tối du hành thời điểm cũng là bộ dáng nhân loại, chỉ khi nào nhìn thấy ngươi còn tỉnh dậy ha ha, ngươi liền chờ xem. Chu Mặc cố gắng hấp thu đầu cá nói ra được lượng tin tức, bén nhạy chú ý tới một điểm, ngươi nói trong trấn nhỏ nhân tài là Hải Thần giáo thành viên, cho nên bọn hắn mới có thể tại buổi tối nghe được tiếng chung sau đó bắt đầu ở trong tiểu trấn du hành. Đầu cá ngạc nhiên liếc Chu Mặc một cái, nói như vậy, ngươi đêm qua nhìn thấy bọn họ? Không tệ, trong trấn nhỏ nhân tài là chân chính Hải Thần giáo, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình cũng không biết thôi. Chu Mặc khẽ gật đầu, thầm nghĩ nói, đây chẳng lẽ là bị quán thâu trí nhớ duyên cớ sao? Suy nghĩ hồi lâu sau, Chu Mặc lại hỏi, cái kia phía tây trên đá ngầm ở lại đám người kia là ai? Đầu cá biểu lộ mang tới một tia oán hận, ta không biết, bất quá trong trấn nhỏ phát sinh sự tình nhất định cùng những người kia có liên quan. Nếu như nhất định phải nói mà nói, những người kia cũng là Hải Thần giáo, nhưng là cùng trong trấn nhỏ người có khác biệt về bản chất. Chu Mặc càng nghe càng hồ đồ rồi, ngươi có thể nói hay không tin tưởng một điểm? Đầu cá hít sâu một hơi, tựa hồ cũng quên đi Chu Mặc cũng không phải người trên đảo. Hắn nắm lấy thìa ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hơn 2 tháng trước, chính là phía tây trên đá ngầm những người kia mới vừa đến ở trên đảo. Ngay từ đầu bọn hắn nói mình là nghiên cứu khoa học đoàn đội, muốn điều tra tiểu ngư đảo thượng sinh thái. Thế nhưng là chúng ta về sau mới phát hiện, bọn hắn mục đích thực sự là muốn điều tra Hải Thần di tích. Từ lúc kia bắt đầu, trong trấn nhỏ liền bắt đầu phát sinh đủ loại đủ kiểu quái sự, thật nhiều người bắt đầu mất trí nhớ, buổi tối thỉnh thoảng sẽ có người ra ngoài mộng du, thậm chí tại trong trí nhớ của bọn hắn, chính mình giống như thời gian dần qua đã biến thành một người khác. Chương 136, Chu Mặc còn có tác dụng khác. Chương 136, Chu Mặc còn có tác dụng khác. Cho nên ý của ngươi là, trong trấn nhỏ người toàn bộ đều ký ức thất loạn? Chu Mặc không có hoàn toàn tin tưởng đầu cá mà nói, tính thăm dò mà hỏi thăm. Đầu cá thê thảm mà cười một tiếng, đây không phải là ký ức rối loạn, bọn hắn là tại dưới mí mắt ta, mắt của ta trợn trợn mà nhìn xem bọn hắn đã biến thành một người khác. Rõ ràng ta biết bọn họ là ai, thế nhưng là trong mắt bọn hắn, người này nhưng dần dần mà đổi một cái tên, trở thành một người khác. Ngươi không cách nào lĩnh hội loại này tuyệt vọng. Đã từng có một đoạn thời gian, ta đều cho là đúng là ta điên rồi. Mặc dù Chu Mặc cũng trải qua người bên cạnh ký ức xảy ra vấn đề tình huống, nhưng dù sao không có giống đầu cá dạng này nhận biết tất cả mọi người đều bị chuyển đổi ký ức, đầu cá sẽ sụp đổ cũng là có thể lý giải. Chu Mặc sờ lên cằm suy tư, theo lý thuyết, có một đám người đi tới tiểu ngư đảo, kỳ thực một mực đang nghiên cứu liên quan tới Hải Thần truyền thuyết, sau đó phạm vi lớn mà đổi cho nhau tất cả mọi người ký ức. Nhìn xem Chu Mặc cái kia suy tư bộ dáng, đầu cá không khỏi hỏi, như thế nào, cái này có gì vấn đề sao? Chu Mặc điểm gật đầu, có chút vấn đề. Nghe vào mặc dù rất bình thường, thế nhưng là cái này lại sinh ra một cái nghi vấn, bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Vô luận nhóm người này đến tột cùng là người nào, như vậy làm như vậy, nhất định có mục đích tồn tại à? Bọn hắn như vậy giống trống thua chiêng, để cho trên một hòn đảo người ký ức đều xuất hiện sai lầm, mục đích thì là cái gì chứ? Đầu cá lắc đầu nói, người nào biết, ta cũng không phải những người kia. Sau đó, Chu Mặc lại đem ánh mắt đặt ở đầu cá trên thân, cẩn thận nhìn xem hắn, hơn nữa còn có một cái nghi vấn, vì cái gì ngươi sẽ không có việc gì? Chu Mặc rất rõ ràng đây là ký ức virus đưa đến, như vậy virus nhất định là thông qua thủ đoạn nào đó đại quy mô truyền bá, bằng không thì cũng sẽ không để cho toàn bộ trên thị trấn người đều không phát giác được khác thường. Thế nhưng là nếu như chỉ lọt đầu cá một người như vậy, cũng có chút kỳ quái. Đầu cá trầm mặc nửa ngày, sau đó lộ ra biểu tình tức giận, nhìn xem Chu Mặc giận dữ hét, "À, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ là hoài nghi ta? Ngươi biết ta những ngày này vì tránh né những người kia, giấu đến trong trấn có bao nhiêu khổ cực sao? Mỗi ngày trải qua giống tên ăn mày thời gian, là ta nguyện ý sao?" Chu Mặc đội vàng khoát tay nói, không phải, không phải ý tứ này, ta chỉ là đang nghĩ vì cái gì chỉ có thể đã bỏ sót ngươi. Đầu cá trên ngực phía dưới phập phồng, thời gian dài cuộc sống như vậy đã để thần kinh của hắn trở nên dị thường mẫn cảm, mặc dù đầu cá không có điên đi, nhưng bây giờ trạng thái tinh thần của hắn đã đến một cái tràn ngập nguy hiểm giai đoạn. Hơn nữa Chu Mặc còn chú ý tới một điểm, ngươi vừa mới nói có người ở truy ngươi đúng không? Biết là người nào sao? Đầu cá vừa định nói chút gì, lại nghe bên ngoài truyền đến một tiếng chuông vang. Đầu cá cơ thể đột nhiên run lên, tiếp đó trực tiếp dập tắt ngọn đèn, lập tức núp ở xó xỉnh vị trí không lúc đích. Cùng lúc đó, vali sách tay bên trong óc chó hăng hái phát tới cảnh cáo, tiềm thức quái vật khí tức. Cái loại cảm giác này lại tới. Chu Mặc bản lấy thói quen nghề nghiệp liền muốn kéo màn cửa sổ ra nhìn ngoài cửa sổ một chút, lúc này hắn vừa vặn nghe được bờ biển chuyển đến từng tiếng xuất thủy vang động, tựa hồ đang có một hồi tiếng bước chân dày đặc hướng về Chu Mặc bọn hắn vị trí chạy tới. Ngay tại Chu Mặc sắp rút ra xà ben thời điểm, đối diện đầu cá điên cuồng hướng về phía Chu Mặc mấy mắt, còn làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Chu Mặc do dự mãi, vẫn là đứng tại chỗ không có vận động, những thứ này tiềm thức quái vật tốc độ nghe vào rất nhanh. Hơn nữa số lượng tương đương không thiếu, lúc này hành động thiếu suy nghĩ có lẽ sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Đầu cá giúp ở trong góc run lẩy bẩy, mà Chu Mặc thông qua dư quang vừa vặn có thể nhìn đến ngoài cửa sổ màn cửa khe hở bên ngoài, từng cái bóng đen lướt qua nhà gỗ nhỏ, tiếp đó ở chung quanh trên đá ngầm đan trèo, một đường hướng về phía trước. Một cỗ nồng nặc hải mùi tanh, theo nhà gỗ nhỏ hư hại khe hở phiêu đi vào. Dâm dạp chẳng chịt tiếng bước chân, cũng dẫn đến quái vật gào thét xen lẫn tiếng sóng biển, tựa hồ là đang đối với cái kia tiếng chuông tiến hành đáp lại. Những thứ này tiềm thức quái vật rất nhanh liền lui đi, Chu Mặc cũng không khỏi thở dài một hơi. Xác định những tiếng bước chân kia dần dần rời đi, Chu Mặc lúc này mới đi đến đầu cá bên người, muốn tiếp tục hỏi thăm tiểu ngư trấn trên tình huống. Nhưng Chu Mặc ta lại phát hiện đầu cá ánh mắt đã trở nên có chút mê ly, đang có chút nửa mê nửa tỉnh trạng thái, nhẹ nhàng ngồi ngáy. Trong miệng thậm chí tại như có như không phát ra nói nhỏ, ta là Lương Ngọc Hoa. Ta là đầu cá. Ta là Lương Ngọc Hoa, ta là Lương Ngọc Hoa. Chu Mặc khẽ như mày, tỉnh một chút. nhưng vô luận như thế nào xô đẩy đầu cá, hắn đều chưa tỉnh lại dấu hiệu. Chu Mặc sờ lên cằm, cho nên kỳ thực đầu cá đã từ lâu lây nhiễm ký ức virus. Chẳng lẽ nói cũng là bởi vì hắn sinh ra kháng thể? Bác sĩ nao đầu đằng sau rỗi ra con mắt đánh ánh mắt, rất có khả năng này, nói không chừng đây chính là hắn bị người đuổi nguyên nhân. Rõ ràng tại đầu cá ở đây đã không có cách nào lại thu được tin tức, Chu Mặc cũng không xác định đợi đến sáng sớm đầu cá khi tỉnh lại hắn nhìn thấy người đến tột cùng là ai. Hơi hơi do dự một lát sau, Chu Mặc gõ gõ cái dương hỏi, các ngươi không ngủ đi? Bác sĩ não tại trong sọ não đã cho ra đáp lại, đầu óc ca cùng óc chó đều cùng nhau từ cái dương chỗ lỗ hổng rỗi ra ánh mắt, hướng về phía Chu Mặc lung lay. Chu Mặc thở dài một hơi, không có ngủ liền tốt, kiên trì một chút đợi đến ban ngày ngủ tiếp, ta hoài nghi nằm mơ giữa ban ngày có lẽ cùng nơi này tiếng chuông không nhỏ quan hệ, chúng ta đi ra trước xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bác sĩ não còn có óc chó tùy thời giúp ta cảnh giới. Lấy được đầu óc nhóm trả lời chắc chắn sau, Chu Mặc li mở tòa này nhà gỗ nhỏ, thận trọng đi tới bên ngoài trấn cách đó không xa đường đi bên cạnh. Chu Mặc đúng dịp thấy cái kia du hành đội ngũ đã dơ bó đuốc rời đi. Chu Mặc thấp giọng hỏi, có thể tìm tới những cái kia tiềm thức quái vật đi đến địa phương nào sao? Trên tay tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ hơi chấn động một chút, không có, ở đây khắp nơi đều là tiềm thức quái vật hương vị, căn bản tìm không thấy. Kỳ quái, tiềm thức quái vật đến tột cùng chạy đi nơi nào đâu? Tiềm thức quái vật sẽ không vô duyên vô cớ đi ra, mọi thứ dù sao cũng phải đều có một cái lý do mới được. Cái này cổ quái du hành còn có đột nhiên mất tích tiềm thức quái vật, Chu Mặc cũng không tin tưởng đây là cái gì đến từ viễn cổ cổ lão nghi thức, cái này tất nhiên có bọn hắn tồn tại đạo lý. Ngay tại Chu Mặc nghi ngờ thời điểm, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng mịt mù súng vang lên. Tiếng súng cũng không khe thé, nếu như không phải đối với tiếng súng 10 phần nhạy cảm mà nói, chỉ sợ đều biết tưởng rằng đá gì rơi xuống đất âm thanh. Tiếng súng. Lúc này còn có người không có ngủ. Trước đi qua xem. Chu Mặc lập tức xách theo vali xách tay, hướng về tiếng súng phương hướng chạy tới. Bởi vì còn muốn che lấp thân hình, Chu Mặc một đường vòng qua mỗi hẻm nhỏ, lúc này mới rốt cuộc đã tới phía bắc bến tàu vị trí. Chu Mặc giấu ở một đầu hẻm nhỏ bên cạnh, xa xa theo dõi bến tàu tới gần phía tây đá ngầm vị trí. Tại trên đá ngầm vương, một đám mặc màu đỏ cam trang phục phòng hộ người tay thuận cầm súng phun lửa cùng súng máy, đang chỉ vào phía dưới trong trấn nhỏ cư dân. Mà cư dân trong tay cầm nhiều loại dụng cụ đơn sơ, chỉ có chút ít mấy người cầm súng cùng những người kia giằng co. Cái kia mặc màu đỏ cam trang phục phòng hộ một người hướng về phía những cư dân kia hô to, đều tránh ra cho ta chỉ là tới lấy đi hàng hóa, không muốn cùng các ngươi nổi lên va chạm. Chu Mặc chú ý tới tại tiểu trấn cư dân bên này phía trước nhất đứng một nữ nhân kia không nói một lời, chỉ là trong tay không ngừng đánh thủ thế. Bên cạnh một lão nhân tức giận nói, trưởng trấn nói, hai nạn là các ngươi mang tới, không có khả năng lại tùy ý các ngươi dạng này muốn làm gì thì làm đi xuống. Mặc màu đỏ cam trang phục phòng hộ người chỉ là lãnh đạm nói, đây hết thảy chẳng qua là các ngươi gieo gió gặt bão, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chỉ là muốn đem nghiên cứu tiếp tục nữa mà thôi. Nếu như các ngươi tiếp tục ở nơi này ngăn trở, cái kia không có gì dễ nói, cũng đừng trách chúng ta súng trong tay không có mắt. Nữ nhân kia tiếp tục đánh luôn ngữ tay, mà chung quanh những cư dân kia trên mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ. Trong đó một cái người cười lạnh một tiếng, sau đó Chu Mặc liền thấy tại dưới chân của bọn hắn mặt đất tựa hồ giống như là thủy đang lưu động. Ngay sau đó từng cái quầng lưng eo đầu cá thân người tiềm thức quái vật từng cái đang từ trong lòng đất nâng lên. Chu Mặc hơi sững sờ, thì ra tiềm thức quái vật đều trốn ở chỗ này. Thế nhưng là cái này không đúng à, cái này tiềm thức quái vật rõ ràng là thuộc về ký sinh loại hình, chẳng lẽ nói trên thị trấn người đã hoàn toàn nắm giữ khống chế tiềm thức quái vật phương pháp sao? Cái này chẳng lẽ không phải là nguyên sơ chân lý độc môn quyết khiếu sao? Liền Chu Mặc nhìn trước mắt đến số lượng này tuyệt không tại số ít, cái này gần tới 5-60 người toàn bộ đều nắm giữ lấy khống chế tiềm thức quái vật phương pháp. Cái kia mặc màu đỏ cam trang phục phòng hộ người tựa hồ cũng phát giác khác thường. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu nhìn xem nữ nhân kia nói, trưởng trấn, chúng ta là tới giúp ngươi giải quyết vấn đề, ta nghĩ chúng ta thành ý ngươi đều sớm thấy được. Không có những vật tư này, chúng ta căn bản không có cách nào tiếp tục tiến hành nghiên cứu, như vậy có chút vấn đề liền vĩnh viễn giải quyết không hết, chẳng lẽ các ngươi liền trông cậy vào hòn đảo nhỏ này cứ như vậy phong bế tiếp sao? Nghe cái này mặc màu đỏ cam trang phục phòng hộ người, cái kia được xưng là trưởng trấn nữ nhân suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn là giơ tay lên để cho sau lưng tất cả mọi người lui lại. Cái kia nguyên bản tại dưới chân dục dịch tiềm thức quái vật cũng đều yên tĩnh trở lại. Dạng này mới khiến cho những cái kia người mặc phòng hộ phục chạy đến một chiếc nhìn qua đen như mực vận chuyển hàng hóa trên thuyền, đem phía trên vật tư toàn bộ đều rời xuống. Chu Mặc đương nhiên còn nghĩ tiếp tục lại nhìn tiếp, thế nhưng là những cái kia tiềm thức quái dị hồ có hướng về trong biển du động ý tứ. Thật vừa đúng lúc, Chu Mặc liền tại bọn hắn trên con đường phải đi qua. Bất đắc dĩ, Chu Mặc cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, đáng tiếc, chỉ có thể ngày mai lại tìm cơ hội đi phía tây trên vách núi xem những thứ này hải thần giáo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một bên là du hành đội ngũ, mà đổi thành một bên là những thứ này tiềm thức quái vật. Chu Mặc trốn tránh ngõ hẻm này, lúc nào cũng có thể bị người chú ý tới, lý do an toàn hay là trước lưu thì tốt hơn. Yên lặng đem trên thị trấn những người này khuôn mặt đều nhớ kỹ, Chu Mặc thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong sương mù dày đặc này. Ngay tại Chu Mặc ly không lái đi được lâu, cái kia mặc màu đỏ cam trang phục phòng hộ người dường như là nghĩ tới điều gì, hướng về phía trưởng trấn nói, "Đúng, có một việc còn xin trưởng trấn ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu như ta không có đoán sai, gần nhất sẽ có một cái tên là Chu Mặc thám tử đi tới ở trên đảo, các ngươi tuyệt đối không nên đánh giá thấp gia hỏa này lực phá hoại. Nếu để cho hắn phát hiện trong trấn nhỏ bí mật đem cái này tin tức truyền đi, chỉ sợ nên đón chấn nhỏ liền sẽ là nghị hội sai phái quân đội." Vị này câm điếc trưởng chấn chỉ là khẽ lắc đầu, cuối cùng đánh mấy cái thủ thế. Cái kia bên cạnh lão nhân mở miệng nói ra, người đó liền không làm phiền các ngươi phí tâm, các ngươi phải làm chính là đem lần tiếp theo muốn rót vào ký ức chuẩn bị kỹ càng là được. cái kia gọi là Chu Mặc thám tử, chúng ta còn có khác tác dụng. Chương 137, đầu óc là phụ trách đào ngũ. Chương 137, đầu óc là phụ trách đào ngũ. Chu Mặc cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những cái kia tiềm thức quái vật cùng du hành thôn dân, cuối cùng về tới thành vệ đội cơ quan. Hôm nay chuyến này đi ra ngoài, Chu Mặc thu hoạch quả thực không nhỏ, hắn bây giờ cần thật tốt sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Đóng cửa lại, trở lại lầu 2 phòng nhỏ, kéo hảo màn cửa sau, Chu Mặc trực tiếp lấy điện thoại di động ra, nhìn xem phía trên trống rỗng tín hiệu, không khỏi nhíu mày. Quả nhiên vẫn là không có cách nào cùng bên ngoài liên hệ sao? Đầu óc ca vặn eo bẻ cổ từ trong dương leo ra, cho nên ngươi đây là định cho ai gọi điện thoại? Chu Mặc cười cười, cũng không phải muốn cho ai gọi điện thoại, chỉ là muốn trưng cầu ý kiến một chút Lý Bồi Hoa. Bác sĩ nào sốc lên Chu Mặc xó não, như cái lao đại gia từ trên bả vai hắn nhảy xuống, đánh ánh mắt nói, cảm giác so với cho Lý Bồi Hoa gọi điện thoại, cũng không bằng cùng Đặc An Khoa thỉnh cầu trợ giúp. Óc chó cũng ít gặp có chút hợp vực, địa phương quỷ quái này thật sự là quá tà môn, hoặc là bình thường một điểm tiềm thức quái vật hương vị cũng không có, hoặc chính là duy nhất một lần xuất hiện phô thiên cái địa hương vị. Ta có thể bảo đảm, vừa rồi xuất hiện tiềm thức quái vật tuyệt đối không chỉ những cái kia. Óc chó đối với tiềm thức quái vật mọi việc đều thuận lợi hiệu quả lần này vậy mà mất linh, cái này để nó lần thứ nhất cảm thấy thất lạc cũng khó chịu. Chu Mặc nghĩ nghĩ, nói, tình huống chỉ là phức tạp và quỷ dị, ngược lại không đến nỗi nói để chúng ta cần viện trợ phân thượng. Kỳ thực cuối cùng, vẫn là chúng ta thu thập tin tức không đủ nhiều mà thôi. Đầu óc ca điểm một chút con mắt, chính xác, cứ như vậy cái dám lớn một chút trên đảo nhỏ, vậy mà cất giấu hai nhóm người, hơn nữa đến bây giờ chúng ta liền Dư Khánh Xuân người này đều không thấy đâu. Chu Mặc lắc đầu, không phải hai nhóm người, là ba nhóm người. Mấy cái đầu óc đều kinh ngạc nhìn xem Chu Mặc. Chu Mặc cười bẹt màn cửa sổ ra một góc, chuyện xảy ra mới vừa rồi, chẳng lẽ các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Tiểu trấn cư dân chỉ là tiểu trấn cư dân mà thôi, bọn hắn mới thật sự là người bị hại. Mà cái kia câm điếc trưởng trấn, còn có phía tây đá ngầm trên núi Hải Thần giáo, mới là dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu. Ba cái đầu óc nghĩ nghĩ, hình như là chuyện như thế. Dù sao trưởng trấn những người kia rõ ràng không có chịu đến tiếng chuông ảnh hưởng đi ngủ, lúc này còn mang theo một nhóm người cùng những cái kia mặc phòng hóa phục Hải Thần giáo giằng co, liền rõ lộ ra có vấn đề. Đầu óc ca có chút bực bội mà dùng hai cái ánh mắt móc trên người khe rãnh, cái này phá ở trên đảo loạn thất bát tao cũng là những chuyện gì à, cảm giác chúng ta giống như tra được một ít chuyện, nhưng lại thật giống như cái gì đều không tra được. Chu Mặc sờ lên cằm nghĩ nghĩ, ngược lại cũng không đến mức, chúng ta để chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ. Đầu tiên, tiểu ngư trấn trên cư dân toàn bộ đều lây nhiễm ký ức virus, hoàn toàn biến thành một người khác. Thứ yếu, chúng ta phát hiện trong trấn nhỏ trưởng trấn rất có vấn đề, lại thêm một người mặc phòng hóa phục Hải Thần giáo. Hơn nữa rõ ràng trưởng trấn bọn hắn cùng mặc phòng hóa phục Hải Thần giáo có lợi ích qua lại, nhưng cũng giới hạn tại lợi ích qua lại, hai bên ở giữa đều tại lẫn nhau cảnh giác. Nếu như không có sự tình hôm nay, ta vẫn còn ngờ tới Hải Thần giáo mới là thuộc về nguyên sơ chân lý bên kia. Nhưng hôm nay phát hiện trưởng trấn bọn hắn vậy mà nắm giữ lấy khống chế tiềm thức quái vật phương pháp, vậy đã nói rõ cái này trấn nhỏ người cầm quyền cũng không phải vật gì tốt. Hải Thần giáo người lại có thể mặc phòng hóa phục, vậy đã nói rõ bọn hắn biết ký ức virus. Mà biết ký ức virus, liền mang ý nghĩa cái này một số người biết nguyên sơ chân lý sự tình cùng kế hoạch. Nhưng ký ức virus thuộc về nguyên sơ chân lý tuyệt mật, là nhất định không thể bị ngoại nhân biết đến. Cái này một số người lại thoải mái, thậm chí còn có thể vận chuyển vật tư đến trên cái đảo này, vậy bọn họ thân phận liền vô cùng sống động, Hải Thần giáo cũng là nguyên sơ chân lý người. Mấy cái đầu góc hai mặt nhìn nhau, trên người khe rãnh lại cùng nhau biến thành dấu chấm hỏi. Mặc dù Chu Mặc nói rất đúng, nhưng cái kia trưởng trấn lại là chuyện gì xảy ra? Còn không đợi đầu góc nhóm đặt câu hỏi, Chu Mặc lại giống bình thường họp như thế, chắp tay trước ngực đặt ở trên môi, từ Hải Thần giáo thái độ cùng hành sự phong cách liền có thể nhìn ra một loại cẩn thận cùng lý trí đặc thù, cái kia có thể lời thuyết minh bọn hắn chính là nguyên sơ chân lý người. Mà một cái trên thị trấn người lại nắm giữ lấy khống chế tiềm thức quái vật phương pháp, mấu chốt nhất là bọn hắn còn lẫn nhau đối địch lấy. Cái này nhìn như chỗ mâu thuẫn, trên thực tế cũng chỉ có một lời giải thích, trưởng trấn bọn hắn cũng là nguyên sơ chân lý người, chỉ có điều những người này là thuộc về Trương Vương người. Phía trước tại trong trang biên phát sinh sự tình liền đã rõ ràng có thể nhìn ra, Trương Vương kỳ thực tại làm theo ý mình, lợi dụng nguyên sơ chân lý nghiên cứu tới đạt tới mục đích của mình. Kỳ thực trong khoảng thời gian này cùng nguyên sơ chân lý giao thủ thời điểm, ta liền sinh ra một cái nghi vấn, nguyên sơ chân lý trong tay có tài nguyên cùng thực lực, kỳ thực hoàn toàn có thể làm được trưởng khống một cái địa khu thậm chí là cái nào đó chính quyền. Nhưng là bọn họ cũng không có làm như vậy, ngược lại thể hiện ra một loại đối với thủ hạ liều mạng tư thái. Chu Mặc cười ha ha, các ngươi có hay không cảm thấy, cái này kỳ thực rất như là một loại rất điển hình nhân viên nghiên cứu khoa học kiểu quản lý, không hỏi quá trình, chỉ hỏi kết quả. Nguyên sơ chân lý tổ chức này nhìn như rất khổng lồ, nhưng trên thực tế lại phá lệ lỏng lẻo. Ngươi nhìn, chúng ta đã coi như là đả thương nặng Trương Phương mỗi kế hoạch a. Nhưng trên thực tế chúng ta đụng phải chặn đánh, cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Hơn nữa đừng quên, Song Phương xưng hô tại bọn hắn trong tổ chức được xưng khu trưởng. Đây cũng chính là nói, mỗi cái khu vực có mỗi cái địa khu chuyên trúc người phụ trách. Nếu như dựa theo nghiên cứu khoa học đoàn đội để hình dung mà nói, mỗi khu vực ở giữa cũng không có lẫn nhau hiệp trợ tất yếu, thậm chí giữa hai bên vẫn là cạnh tranh với nhau quan hệ. Chu Mặc trên mặt lại lộ ra dương quang mỉm cười. Quen thuộc hắn nụ cười này đầu góc nhóm đều biết, đây là Chu Mặc mạch suy nghĩ lại một lần thuận sướng biểu hiện. Thì ra là thế, chẳng thể trách Dương Thần lúc này đột nhiên biến mất, nguyên lai là bởi vì trên tòa đảo này phát sinh sự tình không thể không tránh đi sao? Có ý tứ. Nhìn xem Chu Mặc lẩm bẩm, óc chó hai con mắt đã xoay lên vòng vòng, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh bác sĩ nào, đánh ánh mắt hỏi, chúng ta lần này tới thời điểm mang đường gỡ lũ cô sao? Chu Mặc lúc họp, ta bây giờ không pha cái đường gỡ lũ cô, đều cảm giác căn bản không có cách nào hấp thu. bác sĩ nào liếc mắt, nói giống như ngươi, ngâm đường gỡ lũ cô liền có thể nghe hiểu Chu Mặc nói cái gì một dạng. Lần này chỉ dẫn theo đường gỡ lũ cô phấn, ngươi có muốn hay không chấp nhận một chút? Óc chó liếc mắt nhìn, ngươi nghe hiểu Chu Mặc là thế nào từ hai nhóm mặc khác biệt quần áo người, tiếp đó liền đẩy ra ở trên đảo có hai cái nguyên sơ chân lý đoàn thể. Bác sĩ não cứng ngắc rời con mắt, nghe không hiểu. Bất quá bác sĩ não nhìn xem con mắt sáng ngời có thần đầu óc ca, có chút không chịu thua hướng về phía óc chó đánh một cái ánh mắt, ta nghe không hiểu không sao, đầu óc ca nghe hiểu là được. Óc chó hai mắt nghi ngờ nhìn đầu óc ca, ngươi thật nghe hiểu? Đầu óc ca cười nhạo lấy đánh ánh mắt, nghe hiểu sau cùng kết luận là được, suy tính sự tình là chúng ta đầu óc hẳn là làm sao. Chúng ta những thứ này đầu óc liền đợi đến Chu Mặc nghĩ ra đáp án, tiếp đó chúng ta a đi lên là được rồi. Đến nỗi chân tướng, chờ ngâm não bạch kim chẳng phải cái gì cũng biết. Óc chó trên dưới ánh mắt đụng một cái, có đạo lý mà. Bác sĩ nào móc móc đầu, mặc dù ngươi nói có đạo lý, nhưng luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp mà đang suy tư. Chu Mặc cũng không có chú ý tới mấy cái đầu óc đang tại đảo ngũ tiểu động tác. Hắn một bên bẻ ngón tay một bên lẩm bẩm, kỳ thực hiện tại khốn nhiều chúng ta cũng chỉ có mấy vấn đề. Đệ nhất, nguyên sơ chân lý đổi những người này ký ức là cái mục đích gì? Thứ hai, nhìn thấy hải thần mộng cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Đệ tam, nguyên sơ chân lý lần này cử động quái dị đến tột cùng là vì cái gì? Xem ra ngày mai có cần thiết đi tìm vị kia Dư Khánh Xuân bác sĩ thật tốt tâm sự. Chương 138, đã sớm chết. Chương 138, đã sớm chết. Đêm nay, Chu Mặc ngắn ngủi ngủ một giấc, mà đầu óc của hắn lại nhịn suốt cả đêm, toàn bộ đều ngâm vào đường gỡ lũ cô phấn lao ra trong dung dịch. Ngày thứ hai, đầu óc nhóm bỏ vào Chu Mặc vali sách tay bên trong bắt đầu ngủ bù. Bất quá, để bảo đảm Chu Mặc còn có đầu óc có thể dùng, bọn chúng ba cái mặc dù đều nơi tay trong vali, nhưng vẫn là luân phiên ngủ. Mục đích hôm nay là đi tìm vị kia Dư Khánh Xuân bác sĩ, không sai biệt lắm đợi đến buổi trưa Chu Mặc lúc này mới ra cửa. Đã đi tới tiểu trấn ngày thứ hai, chính xác đến nên lúc gặp mặt, chỉ là không biết chuyến này phải chăng có thể thuận lợi. Chu Mặc Cương vừa rời đi thành vệ đội, liền thấy Dương Thúc chiếc kia cũ nát bị tạm dừng ở cửa ra vào chỗ không xa. Dương Thúc ngồi ở trong xe, vỗ vỗ cửa xe, hướng về phía Chu Mặc hô, "Tiểu Chu, ở đây." Chu Mặc trên mặt vội vàng gạt ra một tia hồn nhiên nụ cười, đi ra phía trước hỏi, "Dương Thúc, thế nào? Có chuyện gì tìm ta sao?" Dương Thúc cười cười, nói, "Trưởng trấn tìm ngươi, xem có thể hay không giúp ngươi tìm được nhà ngươi thân nhân." Chu Mặc lập tức hơi kinh ngạc, "Ta sự tình trưởng trấn đều biết." Dương Thúc khoát khoát tay, "Sao cũng được cười cười, cứ như vậy cái dám lớn một chút thị trấn, ai có thể không biết đâu. Nhà ai nam nhân phải cái bệnh phụ trần, một buổi chiều đều có thể truyền ra. Trong một đêm thời gian, trưởng trấn biết tin tức của ngươi cũng không kỳ quái." Chu Mặc trong lòng lần lần cảm thấy có chút không đúng. Nguyên sơ chân lý như là đã khống chế toàn bộ thị trấn, không để bất luận kẻ nào ra ngoài, cũng không để ngoại nhân đi vào, làm sao có thể đối với hắn đến hoàn toàn không biết gì cả. Đối phương nếu biết Chu Mặc tới, cái kia không có khả năng không rõ ràng thân phận chân thật của hắn. Bất quá dù vậy, Chu Mặc vẫn là có ý định đi cùng vị này trưởng trấn ba bảo, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, vị này trưởng trấn muốn chơi trò xiếc gì. Chu Mặc vẫn như cũ giả vờ không có việc gì dáng vẻ, gật gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết, vậy chúng ta này liền đi qua." Dương Thúc cười hắc hắc, "Không nóng nảy, đi, ta chưa hết mời ngươi đi ăn cơm." Đúng lúc này, sọ não bên trong bác sĩ não cùng vali sách tay bên trong đầu óc ca đều tỉnh dậy tới, liên tục đưa ra cảnh cáo. "Bác sĩ não, ngươi điên rồi." "Đầu óc ca, không muốn đi. Đây chính là địa bàn của người ta." Chu Mặc lại đối thủ bề ngoài chấn động mình mặt làm ngơ, thừa dịp Dương Thúc đi đang lúc dừng xe khẽ hở, hắn lẩm bẩm tựa như nói, "Không cần lo lắng. Nếu như hắn nghĩ động thủ với ta, đêm qua ngược lại là cơ hội tốt nhất. Hắn nhưng cũng dám bây giờ mời ta đi gặp mặt, ngược lại nói rõ hắn sẽ không lập tức động thủ với ta. Nếu như lúc này ta bất quá đi, chẳng phải là đang nói cho bọn hắn, ta đã phát hiện trong trấn nhỏ này dị thường." Nhìn xem dừng xe xong hướng về phía hắn phất tay Dương Thúc, Chu Mặc một mặt vui vẻ đi tới, tiếp tục nói, "Nếu như bọn hắn thật muốn động thủ, đây chẳng phải là tốt hơn?" "Đầu óc ca, ngươi thế nhưng là rất lâu cũng không có đại triển thân thủ đâu." "Đầu óc ca, đúng nga." "Óc chó, đúng cái thí. Ta xem hắn chính là thèm đầu óc, tìm lý do muốn đại khai sát giới." Chu Mặc dùng tay áo đem đồng hồ đeo tay che lấp tới, mắt không thấy tâm không phiền, lời nói bí mật à, cút cho ta đi ngủ. Chu Mặc cùng Dương Thúc lại tại cái kia ông chủ mập nương nơi đó ăn một bữa cơm, sau đó liền lập tức ngồi xe tới đến thành Bắc đi tìm trưởng trấn. Trưởng trấn văn phòng cũng không lớn, chẳng qua là một tòa lầu nhỏ, nhìn qua giống như là nhà ai tiểu điếm, mười phần không đáng chú ý. Dương Thúc đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong ngồi ba bốn làm việc người, hắn vừa cười vừa nói, "Trưởng trấn đâu? Ta giúp hắn đem người mang tới." Chu Mặc vừa vào cửa, liền thông qua bác sĩ não kỹ năng bị động, tinh tường cảm thấy ở đây có 5-6 cái ẩn tàng ánh mắt từ đường phố đối diện nhìn sang. Chu Mặc thầm nghĩ, quả nhiên, xem ra người trấn trưởng này đã biết thân phận của ta. Một cái đêm qua tại bến tàu nhìn thấy nam nhân hướng về phía trên lầu chỉ một chút, nói, "Trưởng trấn trên lầu." Chu Mặc đi theo Dương Thúc một khối lên lầu, đi tới một cái có chút nhỏ hẹp văn phòng. Ở đây chỉ có hai người, một cái lao đầu, còn có phía trước Chu Mặc nhìn thấy cái kia trưởng trấn. Dương Thúc định hót cười cười đẩy cửa ra hướng về phía bên trong nói, "Trưởng trấn, ta đem người mang đến." Nữ nhân kia gật gật đầu, tiếp đó phất phất tay để cho Dương Thúc rời đi. Dương Thúc cũng không nói cái gì, chỉ là trấn an mà cười hai tiếng, vỗ Chu Mặc bả vai nói, "Không có việc gì, ngươi yên tâm, trưởng trấn là cái người rất tốt. Ngươi có cái gì yêu cầu liền cùng trưởng trấn sách, trưởng trấn sẽ giúp ngươi." Dương Thúc sau khi đi, nữ nhân kia bắt đầu tay chân ngữ. Bên cạnh lao đầu gật đầu một cái, mở miệng nói ra, "Ngươi muốn tìm người nào? Chúng ta có thể giúp ngươi. Tất cả mọi người là cái này một cái trên thị trấn người, về sau có thể giúp đỡ cho nhau." Nữ nhân này nhìn qua 30-40 tuổi, mặc dù không có cái gì trưởng trấn phái đoàn, nhưng lộ ra 10 phần già dặn. Tại bên cạnh nàng đứng cái kia dùng để phiên dịch lão đầu, cùng nữ nhân này có mấy phần tương tự. Chu Mặc nhẹ nhàng nở nụ cười, lễ phép gật gật đầu nói, "Ta là tới tìm Dư Khánh Xuân bác sĩ." Tại Chu Mặc nói ra câu nói này trong nháy mắt, trong văn phòng bên ngoài hết thảy đều phảng phất ngừng lại, liền tiểu cách gian bên ngoài âm thanh tựa hồ cũng yên tĩnh. Nhưng Chu Mặc vẫn là mặt mỉm cười, lễ phép chờ đợi đáp án. Quỷ dị này nặng nề kéo dài mười mấy giây, nhưng phảng phất kéo dài mấy cái thế kỷ. Cầm nữ trưởng trấn nghiêm túc nhìn Chu Mặc vài lần sau, đánh thủ thế. Bên cạnh lão nhân kia âm sầm sầm xem xong thủ thế sau đó, hướng về phía Chu Mặc nói, "Ngươi không phải nói ngươi là trên thị trấn người sao? Như thế nào ngươi tìm người đã biến thành Dư Khánh Xuân bác sĩ?" Chu Mặc chuyện đương nhiên gật đầu một cái, đầu óc của ta làm giấc mộng này, nhưng cũng không ảnh hưởng ta tìm người là Dư Khánh Xuân bác sĩ. Nghe vậy, cơm nữ cùng lão nhân nhíu mày. Không đợi cơm nữ địa bộ, lão nhân lại hỏi, "Ngươi thật sự nằm mơ thấy Hải Thần đang cầu cứu?" Chu Mặc vừa cười vừa nói, "Ta đều thừa nhận là đến tìm Dư Khánh Xuân bác sĩ, vậy cần gì phải đối với việc này lừa các ngươi đâu? Ta cũng không biết vì cái gì đầu óc của ta sẽ làm dạng này mộng, có lẽ các ngươi có thể nói cho ta biết đáp án." Cơm nữ cùng lão nhân liếc nhau, một lát sau, cơm nữ đánh ra thủ thế. Bên cạnh lão nhân chậm rãi mở miệng nói, "Nếu như ngươi là tìm Dư Khánh Xuân bác sĩ, vậy ta hy vọng ngươi không nên quấy rầy Dư Khánh Xuân bác sĩ nghiên cứu." Dư Khánh Xuân bác sĩ ngay tại bến tàu phía tây nhất nhà gỗ nhỏ, toàn bộ tiểu trấn không có người so với hắn càng hiểu rõ ở đây chuyện xảy ra. Nói xong, lão nhân kia liền khoát tay áo, bày ra tiễn khách bộ dáng. Mà cơm nữ hướng về phía Chu Mặc làm ra một cái dấu tay xin mời, liền cúi đầu xuống bắt đầu phê bình chú giải văn kiện. Hai người này phản ứng để cho Chu Mặc hơi sững sờ. Chỉ đơn giản như vậy? Thế nhưng là nhìn hai người bộ dạng này, không hề giống là biết giải đáp Chu Mặc nghi vấn ý tứ. Chu Mặc cũng chỉ có thể hơi nhíu lấy lông mày rời đi văn phòng trấn trưởng, một đường đi tới trên đường phố. Dương Thúc đã rời đi, mà Chu Mặc nhưng như cũng có thể cảm nhận được bốn phía truyền đến nhìn trộm ánh mắt. Sọ não bên trong bác sĩ não ngạo nghệ thân thể, phát tới tin tức, bọn hắn chỉ đơn giản như vậy mà đem địa chỉ nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ nói sẽ có cả bẫy? Chu Mặc cười cười, nói, mặc dù không biết bọn hắn chơi trò xếp gì, nhưng liền xem như cả bẫy, ta cũng muốn đi nhìn một chút. Chu Mặc cứ như vậy thoải mái xách theo vali xách tay, một đường đi tới bến tàu. Trên bến tàu đậu mấy con thuyền, chỉ có điều những thuyền này tất cả đều bị xích sắt buộc, chỉ có một ít công nhân ngồi ở bên cạnh bến tàu uống bằng địa, không biết đang nói những chuyện gì. Rất nhanh, Chu Mặc hơi tìm tòi một vòng, liền thấy một cái đứng sừng ở đá ngầm phụ cận cũ nát giáo đường. Cái kia giáo đường nhìn qua đã bỏ phế thời gian rất dài, hơn nữa chung quanh cũng không có những kiến trúc khác vật. Cảm thụ được sau lưng cái kia năm, sáu đạo ánh mắt, Chu Mặc phủ chính cái mũ trên đầu, hướng về kia tọa giáo đường đi tới. Chu Mặc đi tới giáo đường cửa ra vào, kết quả là nhìn thấy có một tấm in ra giấy trắng, trên đó viết xin chớ tới gần chữ. Mà Chu Mặc lại trực tiếp đưa tay đập vào trên cửa chính. Đông đông đông. Cũng không lâu lắm, đại môn bên trong liền truyền đến một cái hơi không kiên nhẫn âm thanh, đều nói không có chuyện không nên quấy rầy ta. Lại có cái gì phá sự? Ngay sau đó, trên cửa chính bị kéo ra một cái cửa sổ nhỏ bên trong xuất hiện một người mặc màu trắng phòng hóa phục thân ảnh, đang có chút không kiên nhẫn hô, "Ta đang tại làm thí nghiệm, có chuyện gì thì nói nhanh lên." Chu Mặc lộ ra lễ phép mỉm cười, nói, "Ngài khỏe, Dư Khánh Xuân bác sĩ. Phùng Tuấn tiến sĩ để cho ta hướng ngài vấn an." Nghe được Phùng Tuấn tên, nguyên bản có chút không nhịn được Dư Khánh Xuân ánh mắt khẽ run lên, sau đó lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn tới gần cửa sổ nhỏ, nhìn hai bên một chút, tiếp đó thấp giọng hỏi, "Là Phùng Tuấn cái kia lão con rán nhường người tới?" Chu Mặc điểm gật đầu, tháo xuống mũ, hắn nói hắn đang liên lạc ngài sau đó, ngài lại đột nhiên biến mất, cho nên để cho ta lên đạo đến tìm ngài, xem có thể hay không đem ngài mang về. Dư Khánh Xuân thần sắc phức tạp thở dài, "Ngươi đợi lần nữa." Nói xong, hắn đem cửa sổ nhỏ đóng lại, tiếp đó bên trong huyên náo sột soạt truyền đến một hồi âm thanh, tiếp theo là đồ vật gì phun ra âm thanh. Sau đó, đại môn mới chậm rãi mở ra. Dư Khánh Xuân hơi thở hổn hển, hướng về phía Chu Mặc vẫy tay, "Đến đây đi, đi vào từ từ nói a." Khi cửa mở ra, sau lưng cái kia mấy đạo ánh mắt cũng chợt tiêu thất. Chu Mặc đi theo Dư Khánh Xuân tiến nhập giáo đường, mới phát hiện ở đây khắp nơi đều mang theo trong suốt màng ni lông mỏng, hiển nhiên là tạm thời xây dựng đi ra ngoài một cái dùng nghiên cứu nơi trốn. Dư Khánh Xuân cầm một người dáng dấp có điểm giống bình cứu hỏa đồ vật, tại trên thân hai người phun ra một chút, nói, "Mặc dù thứ này không có gì quá lớn dùng, nhưng bao nhiêu cũng có thể đổ cái tâm lý an ủi." Chu Mặc tò mò nhìn Dư Khánh Xuân hỏi, "Dư Khánh Xuân bác sĩ, ngài đây là sự thực đang giúp bọn hắn nghiên cứu cái gì virus sao?" Dư Khánh Xuân thâm sâu thở dài, "Bằng không thì đâu. Ta cái này vốn là hẳn là về hưu lao đầu tử, bị bọn hắn phái đến cái địa phương quỷ quái này tới. Bây giờ không đem này virus giải quyết đi, ta muốn đi đều không chạy được." Chu Mặc còn không quá chắc chắn Dư Khánh Xuân có biết hay không ký ức vi khuẩn sự tình, thế là tính thăm dò mà hỏi thăm, "Cho nên cái này tiểu ngư trấn thật tồn tại có thể làm cho người tinh thần thất thường virus sao?" Dư Khánh Xuân cười khổ hai tiếng, khoát khoát tay, "Nào có cái gì có thể làm cho người tinh thần thất thường virus à, nếu quả thật có đơn giản như vậy thì tốt. Đây là một loại hoàn toàn mới virus, có thể vận bẹo nhân loại cảm giác virus. Nói thật, có thể nhìn đến ngươi chấn định như vậy, ta đều rất kinh ngạc. Ta nghĩ dọc theo con đường này ngươi hẳn là cũng phát hiện a. Cái này toàn bộ cư dân của trấn nhỏ cũng là tiềm thức quái vật." Chu Mặc ngây ngẩn cả người, tất cả đều là tiềm thức quái vật. Dư Khánh Xuân dường như là không có phát hiện Chu Mặc biểu lộ một dạng, gật đầu một cái, "Đúng vậy à, bọn hắn kỳ thực đã sớm chết." Chương 139, tiềm thức virus chương 139, tiềm thức virus Chu Mặc bản có thể phản ứng chính là không có khả năng ba chữ này, thiếu chút nữa thì muốn thoát ra. Thế nhưng là ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến óc chó nói, khắp nơi đều là tiềm thức quái vật hương vị. Hắn nhịn được mình muốn vò đầu động tác, hỏi, ngươi nói bọn hắn đều đã chết? Dư Khánh Xuân gật gật đầu, lại lắc đầu, nói như vậy cũng không chính xác. Tiểu Ngư Trấn có người chết, cũng có người sống, chỉ có điều những thứ này người chết số lượng cũng không có nhiều như vậy mà thôi. Chu Mặc Ngũ Quan đều nhăn đến cùng một chỗ, chờ đã. Chúng ta nói chuyện thật là một việc sao? Dư Khánh Xuân có chút bực bội mà gãi đầu một cái, ta sửa sang một chút ngôn ngữ, ta từ đầu cùng ngươi giảng. Ngay từ đầu, ta khi nhận được nghị hội thỉnh cầu sau còn không có như thế nào để ý, chỉ là cho là nơi này có một loại kiểu mới virus, cho nên mới có chút cảm thấy hứng thú dự định tới xem một chút. Chu Mặc đội vàng đưa tay ra, cắt đứt Dư Khánh Xuân, ta có thể hỏi một chút, đến cùng là ai thỉnh cầu ngài tới Tiểu Ngư Trấn điều tra? Dư Khánh Xuân bị người đánh gãy, có chút không vui, nhưng vẫn là nghĩ nói, là Dương Thần nghị viên, như thế nào, có vấn đề gì không? Chu Mặc cười gật gật đầu, không có việc gì, chính là thuận miệng hỏi một chút, xin ngài tiếp tục. Dư Khánh Xuân bị đánh gãy tiết tấu, có chút khó chịu lấy ra khói, đốt một cái, mới chậm rãi nói, kỳ thực còn chưa lên đảo thời điểm, ta liền phát hiện tình huống có chút không ổn. Vốn nên cùng đi ta cùng tiến lên đảo nghiên cứu tiểu tổ, khi tiến vào cái kia phiến sương mù dày đặc thời điểm, từng cái nhảy xuống nước biến mất không thấy. Mà lúc đó chiếc kia du thuyền thiết trí tốt con đường, cứ như vậy trực tiếp mà mở đến bến tàu. Ta mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng cũng không có nghĩa là ta khờ. Ta lập tức đoán được chuyến này hành trình có vấn đề, liên tưởng đến Phùng Tuấn cái kia lão con dán chân trước mới vừa vặn liên lạc ta liền ý thức được ta chỉ sợ là gặp phải đại phiền toái. Điện thoại di động của ta hoàn toàn không có tín hiệu, liền nghĩ đi trước thành vệ đội xem có thể hay không liên lạc với thành phố bên trong, nhưng kết quả ta vô luận như thế nào cùng thành phố bên trong gọi điện thoại đều không biện pháp đả thông. Nói đến đây, Dư Khánh Xuân có chút khó chịu nhìn xem Chu Mặc, ngươi cũng không biết dựng câu nói, để cho ta một cái lao đầu tử làm như vậy kể, có ý gì? Chu Mặc khỏe miệng giật một cái, chỉ có thể đáp khăn nói, vậy ngài liền không có suy nghĩ trực tiếp rời đi. Dư Khánh Xuân trẻ nhỏ dễ dậy nhìn thoáng qua Chu Mặc, cuối cùng lắc đầu, ta là muốn như vậy, nhưng mà ai biết thuyền của ta mới vừa vặn tới gần bến cảng, liền bị trưởng trấn người cho giam lại, nói cái gì đều không có ý định trả lại cho ta. Lúc đó bọn hắn còn nghĩ dẫn ta đi, ta nào biết được bọn hắn là người nào, cũng chỉ có thể trốn bán sống bán chết, tới trước thành vệ đội lại nói. Ai biết thành vệ đội cái kia hai cái cũng cùng thành phố bên trong một dạng, cũng là phế vật. Thành vệ đội danh tiếng thật là đã nát tối, Chu Mặc cũng không muốn tại thành vệ đội năng lực làm việc phía trên lãng phí thời gian, vì vậy tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Dư Khánh Xuân gãi đầu một cái, tiếp đó ta ngay tại thành vệ đội lầu 2 trước tiên ở lại, suy nghĩ xem trước một chút cái chấn nhỏ này đến cùng là gì tình huống lại nói, nơi nào còn nhớ được làm nghiên cứu khoa học à. Thế nhưng là cùng ngày buổi tối, ta liền phát hiện những cái kia du hành đội ngũ. Ta nghĩ ngươi cũng cần phải thấy được chưa? Chu Mặc nặng nề gật gật đầu, ta rất cẩn thận liếc mắt nhìn, những người kia trạng thái rất không tầm thường. Dư Khánh Xuân phun ra một điếu thuốc, gật đầu một cái, đúng, lúc đó ta cũng là cảm thấy như vậy. Thế là ta liền hỏi cái kia hai cái thành vệ quan đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn liền nói cho ta biết, cái kia du hành đội ngũ tất cả đều là tiềm thức quái vật. Ngay từ đầu vụng trộm nhìn thấy những cái kia du hành đội ngũ, cũng không có gì cùng lắm thì, chỉ cần đừng bị những người kia phát hiện lại nhìn lén, cũng sẽ không lọt vào tập kích. Chu Mặc lập tức nhớ tới thành vệ đội trên cửa những cái kia vết trảo, liền đội vàng hỏi, cho nên ngài là bị phát hiện sao? Dư Khánh Xuân có chút ngượng ngùng gãi gãi khuôn mặt, ta ngày đầu tiên cái gì cũng không hiểu, liền đứng tại bệ cửa sổ liếc mắt nhìn, kết quả là bị phát hiện. Về sau bọn hắn đã biến thành đầu cá thân người tiềm thức quái vật, bắt đầu tập kích thành vệ đội đại môn. Còn tốt thành vệ đội môn đầy đủ kiên cố, bằng không thì ta có thể liền bị những quái vật kia xé nát. Chu Mặc đã biến thành một cái thích hợp nhất lời nói mối nối, đội vàng lại hỏi tiếp, vậy ngài kế tiếp liền bị trưởng trấn bắt đi. Dư Khánh Xuân nhìn mình tay, bóp tắt thuốc lá, không tệ, ta đúng là bị trưởng trấn dẫn người mang đi. Ta ngay từ đầu bị dọa phát sợ, chân trước gặp phải như thế một cái quỷ dị tiểu trấn, chân sau lại bị trên thị trấn người mang đi, ta cho là ta cái mạng già này liền muốn biết di chúc ở đây rồi, có thể tiếp nhận xuống phát triển lại vượt quá dự liệu của ta. Cái kia câm điếc trưởng trấn thỉnh cầu ta cứu vớt ngôi trấn nhỏ này. Nàng biết ta là một tên nghiên cứu virus học chuyên gia, nói cho ta biết trong trấn nhỏ rất có thể lưu truyền một loại đáng sợ virus. Đây là một loại mộng cảnh virus, để cho người ta thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành tiềm thức quái vật. Nghe được chỗ này, Chu Mặc không khỏi nhíu mày lại, vậy mà không phải ký ức virus. Nhưng Chu Mặc cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là vẫn như cũ như cái hiếu kỳ bảo hỏi, mộng cảnh virus. Ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua loại vật này, cái này thật sự khoa học sao? Dư Khánh Xuân một lần nữa đốt lên một điếu thuốc, chắc chắn là khoa học. Cái gọi là mộng cảnh virus cũng không phải chỉ nhằm vào nhân thể bản thân, đây là một loại khá đặc thù virus, nó chỉ có thể tồn tại ở chúng ta đại não trong tư tưởng. Dùng ngươi cái này thám tử có thể lý giải phương thức mà nói, đó chính là tiềm thức virus. Mặc dù ta đối với tiềm thức quái vật còn có tiềm ý thức chi hải hiểu rõ cũng không sâu, nhưng mà căn cứ vào ta trong mấy ngày qua quan sát phát hiện, loại này tiềm thức vi khuẩn truyền bá phương thức cùng virus cực kỳ tương tự, cũng phải cần một loại nào đó môi giới, hơn nữa còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà tiến hóa lấy. Chu Mặc lộ ra một cái có chút kỳ quái biểu lộ, nhưng hắn vẫn là đè nén xuống trong lòng cổ xung động kia, do hỏi, lây nhiễm loại này tiềm thức virus sẽ có dạng gì đặc thù? Dư Khánh Xuân đưa tay nhìn thời gian một cái, sau đó nói, ngay từ đầu chỉ có thể nằm mơ giữa ban ngày, bất quá mộng cảnh này tựa hồ có một chút khác biệt. Trên thị trấn người nhìn thấy mộng cảnh là hải thần đang cầu cứu, mà kẻ ngoại lai nhìn thấy mộng cảnh đều là tới từ một chút người chết kêu rên. Mà loại này mộng cảnh là lấy bảy thiên làm một cái giới hạn, một khi ngươi làm giấc mộng này thời gian vượt qua bảy thiên, như vậy tiềm thức của ngươi liền sẽ kêu gọi những cái kia tiềm thức quái vật tới, từ đó biến thành bị công kích mục tiêu. Chu Mặc khẽ gật đầu, thì ra là thế. Phía trước đầu óc ca bọn hắn liền làm mộng, thì ra cũng là bởi vì bọn hắn bản thân là một loại nào đó biến thể tiềm thức quái vật, cho nên cùng tiểu trấn tạo thành một loại đặc thù nào đó cộng minh mới có thể nằm mơ. Mà Chu Mặc hoàn toàn là bởi vì không có đầu óc, cho nên không có nằm mơ giữa ban ngày. Cái cũng khó trách thành vệ đội Bạch Quốc Hào hai người cũng biết gặp ác mộng. Dư Khánh Xuân nghiện thuốc tựa hồ rất lớn, một cây hút xong lại đốt lên một cây, ta chính là bởi vì phát hiện tình trạng nơi này có chút đặc thù, cho nên mới dự định xem có thể tìm tới hay không cắt đứt loại này mộng cảnh vi khuẩn phương pháp. Bây giờ ta cũng có thể hiểu thành cái gì trưởng trấn không khiến người ta đi ra. Nếu như vi rút lưu truyền đến thành phố bên trong, ta không dám nghĩ sẽ tạo thành lớn giường nào khủng hoảng. Chu Mặc như có điều suy nghĩ nhìn xem Dư Khánh Xuân, vậy ngài là không có ý định rời khỏi nơi này. Dư Khánh Xuân cười khổ một tiếng, hướng về phía ngoài cửa sổ bến cảng chép miệng, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Thuyền tất cả đều bị trưởng trấn còn có hải thần giáo người khống chế, chớ đừng nhắc tới trong biển còn du đãng một chút tiềm thức quái vật, một khi chúng ta có ý tưởng rời đi, bọn hắn liền sẽ phá hủy thuyền, giết chúng ta. Hơn nữa xem như một cái nghiên cứu vi khuẩn chuyên gia, ta không cho phép đáng sợ như vậy mộng cảnh vi rút tiếp tục tồn tại. Tất nhiên nó cùng vi khuẩn truyền bá phương thức một dạng, cái kia nghĩ đến biện pháp cắt đứt những vi rút này, như vậy thì có thể để cho ngôi trấn nhỏ này khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi còn không có ý thức được mộng cảnh này vi khuẩn chỗ đáng sợ. Đối với ngoài trấn nhỏ mà nói, cái này có lẽ chỉ có thể đưa tới tiềm thức quái vật tập kích. Nhưng mà đối với trong trấn nhỏ mà nói, một khi lây nhiễm mộng cảnh này virus, đó chính là bệnh nan y. Căn cứ vào nghiên cứu của ta đến xem, những thứ này lây nhiễm mộng cảnh vi khuẩn người toàn bộ đều biến thành ký thác vật. Nhưng mà mọi người đều biết, nhân loại còn sống là không có cách nào trở thành ký thác vật, đã từng cũng không có ai đếm thử qua để cho nhân loại còn sống trở thành ký thác vật, nhưng bây giờ ngươi thấy được, trong trấn nhỏ những cái kia người chết sống lại chính là kết quả này. Bọn hắn tại lúc ban ngày cùng nhân loại bình thường không hề khác gì nhau, thế nhưng là chờ đến buổi tối, bọn hắn liền biến thành nửa chết nửa sống quái vật, dù đáng tại trong thành phố này. Nói một hơi dài như vậy một đoạn văn, để cho Dư Khánh Xuân hơi có chút thở dốc. Hắn cầm lấy phích nước ấm uống một ngụm, tiếp đó giống như là đột nhiên nghĩ tới một dạng gì, đối với Chu Mặc nói, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Chu Mặc nghiêm nghị gật gật đầu, sự tình gì, xin ngài nói thẳng. Dư Khánh Xuân có chút ngượng ngùng nói, ngươi là thám tử, cho nên ta muốn mời ngươi, có thể hay không giúp ta điều tra một chút trong tiểu trấn có một cái gọi là đầu cá người trẻ tuổi. Chu Mặc đầu lông mày nhướng một chút, đầu cá? Ngài nói là ở trong trấn nhỏ du đãng cái người điên kia? Dư Khánh Xuân liên tục gật đầu, không tệ, chính là hắn. Đoạn thời gian trước ta ở trên trấn đi dạo lung tung thời điểm, phát hiện cái này gọi là đầu cá thanh niên, giống như cũng không nhận được mộng cảnh ảnh hưởng. Ta vẫn luôn nghĩ tra một chút hắn đến tột cùng là như thế nào tránh thoát mộng cảnh vi khuẩn ảnh hưởng, nhưng rất đáng tiếc, trên thị trấn tựa hồ cất giấu một số bí mật, cũng không tính để cho ta tới gần đầu cá. Ta luôn cảm thấy hắn chính là có thể ngăn chặn mộng cảnh vi khuẩn mấu chốt. Chu Mặc không có gì do dự, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nói, tốt, ta không dám nói ta nhất định có thể làm đến, nhưng ta nhất định hết sức nỗ lực. Dư Khánh Xuân thỏa mãn cười, cái kia quá tốt rồi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ta liền không tiếp tục lưu ngươi, ta chỗ này còn có một số nghiên cứu muốn làm, nếu như ngươi tìm được đầu cá, thì nhất định nghĩ biện pháp mang tới tìm ta. Chu Mặc lễ phép đứng lên, vậy thì không lại quấy rầy ngài. Chờ Chu Mặc ly mở giáo đường sau đó, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm dương quang. Cùng lúc đó, bác sĩ não cũng phát tới tin tức, lão đầu này không thích hợp à, ta luôn cảm thấy tâm tình của hắn có chút kỳ quái. Chu Mặc một bên rời xa giáo đường, vừa cười nói, đương nhiên là có vấn đề, chỉ sợ vị này Dư Khánh Xuân bác sĩ đã bị nguyên sơ chân lý người cho tẩy não. Đầu óc ca phát tới tin tức, nói thế nào? Chu Mặc quay đầu lại, nhìn xem giáo đường bên trên máu đỏ sương mù, cười ha ha, liền quang một điểm, liền đã có thể chứng minh hắn có vấn đề. Hắn làm sao biết ta là một tên thám tử? Hắn rội ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái. Ra một chút cũng không vướng bận a. Chương 140, ngươi muốn không cho bọn họ trói đỡ một chút thôi. Chương 140, ngươi muốn không cho bọn họ trói đỡ một chút thôi. Trước đó đã nói, ta thật không phải là thèm lao đầu kia đầu góc. Chu Mặc nghiêm trang nhìn xem trên bàn ba cái đầu góc giải thích nói. Ba cái đầu góc động tác chỉnh tề như một, ngồi chồm hổm ở trên mặt bàn, liếc mắt nhìn trên dưới liếc qua Chu Mặc. Rất ít có thể nhìn đến đầu góc ca cùng bác sĩ nào có thể cùng óc chó mặt trận thống nhất. Khu khu. Chu Mặc háng giọng một cái, tốt, đều đứng đắn một chút, đây là tại mở hội nghị tác chiến, kế tiếp hành động của chúng ta cực kỳ trọng yếu. Đầu góc ca ngáp một cái, lười biếng nhìn xem Chu Mặc, lao đầu kia, ngươi định làm như thế nào? Chu Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười ánh mặt trời kia, mặc dù ta rất muốn bây giờ liền đi gõ sọ não của hắn, nhưng tạm thời còn không được. Lão nhân này trong miệng không có một câu lời nói thật, cho nên ta dự định thừa dịp buổi tối hôm nay đi phía tây vách núi xem. Dòng dã một đêm không ngủ, để cho bác sĩ não có chút hề bại suy sụp. Bình thường mò cá sơ quen, đột nhiên cao cường như vậy độ tăng ca, bác sĩ não là tối không có cách nào thích ứng. Bác sĩ não lung lay ánh mắt, bộ dáng có chút mỏi mệt, Dư Khánh Xuân cũng không phải toàn ở nói mê sảng. Liên quan tới tiềm thức vi rút khối này, mặc dù hắn che giấu không thiếu nội dung, nhưng nếu như tùy ý vi rút tiếp tục phát triển tiếp, chính xác hội xuất đại phiền toái. Liên nói ví dụ ngươi hôm nay nhìn thấy cái kia Dương Thúc, chỉ sợ cũng muốn mạng không lâu rồi. Chu Mặc hơi sững sờ, nhíu mày hỏi, nói thế nào? Bác sĩ não cố gắng duỗi lưng một cái, chậm rãi nói, ngươi trang bị lên ta sau đó, kỳ thực cũng biết một ít kiểm tra sức khỏe kỹ năng. Nếu như ngươi cẩn thận một chút mà nói, liền sẽ phát hiện thân thể cơ năng của hắn đã bắt đầu suy bại. Giản đơn giản tới nói, kỳ thực chính là sinh ra bài dị phản ứng. Bác sĩ não nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Mặc, hắn có nâng lên, người sống trở thành tiềm thức quái vật ký thác vật chưa từng có tiền lệ. Kỳ thực lời này tuyệt không nghiêm cẩn, bởi vì ngươi chính là tốt nhất tiền lệ. Chu Mặc kinh ngạc rỗi ra một ngón tay, chỉ mình cái kia đen ngòm hốc mắt, ngươi nói ta. Bác sĩ não nghiêm túc điểm một chút con mắt, không tệ, chính là ngươi. Chúng ta những thứ này đầu óc, từ một loại nào đó góc độ tới nói cũng là tiềm thức quái vật, như vậy tất nhiên cần một cái ký thác vật. Mà cái này ký thác vật, chính là ngươi. Tê, Chu Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, ta cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc vấn đề này đâu. Bên cạnh óc chó khiếp sợ nhìn xem Chu Mặc, đây chẳng phải là nói, Chu Mặc hào muốn cũng được. Đầu óc ca liếc mắt, một bên chơi đi, hắn rất khỏe mạnh. Bác sĩ não gật gật đầu, không tệ, Chu Mặc rất khỏe mạnh. Bất quá ngược lại là có thể thông qua hắn tới đẩy ngược tiểu trấn cư dân trên thân phát sinh sự tình. Chu Mặc trầm tư phút chốc, đột nhiên giật mình, ngươi nói là linh hồn. Bác sĩ não khen ngợi nhìn xem Chu Mặc cái kia trống rông sọ não, không tệ, Lưu Thiên Hữu tài liệu nghiên cứu bên trong có đề cập tới. Hắn còn tiến hành có liên quan linh hồn thao tác, mới khiến cho ngươi trở nên có chút đặc thù. Chu Mặc ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tựa hồ có một chút ý nghĩ. Đợi đến Thái Dương lại một lần nữa đem bao phủ trấn nhỏ sương mù nhuộm thành màu đỏ cam, Chu Mặc thừa dịp người trên đường phố càng ngày càng ít, từ thành vệ đội cửa sổ chạy ra ngoài. Chuyến này mục đích tự nhiên là muốn đi đảo nhỏ phía tây trên vách núi, xem những cái được gọi là Hải Thần giáo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá tại trước khi đi, Chu Mặc đầu tiên là đi vòng qua bên trên bờ biển, đi tới đầu cá trụ sở. Chu Mặc bản ý là muốn cùng đầu cá hiểu rõ hơn chút nữa liên quan tới mộng cảnh sự tình, nhưng chờ hắn tới thời điểm, lại thấy được bất ngờ một màn. "Thả ta ra, ta sẽ không đi với các ngươi. Các ngươi mơ tưởng đem ta cũng biến thành bọn hắn cái dạng kia." Đầu cá dùng sức dây rủa, nhưng hắn cái kia dinh dưỡng không đầy đủ cơ thể, đâu có thể nào là những thứ này mặc phòng hóa phục người đối thủ. Một cái một mực chắp tay sau lưng, mặc màu đỏ cam phòng hóa phục người đi tới, lấy ra một cây ống tiêm, đâm vào đầu cá trong cổ. Đầu cá dãy rủa rất nhanh không còn động tĩnh. Nam nhân phất phất tay, lạnh lùng nói, "Mau đem người dẫn đi. Tiếp qua 3 ngày chính là nghi thức lúc bắt đầu, nhất định phải nhanh chóng đem cần tế phẩm đều phối trí đầy đủ." Người bên cạnh tiếp nhận ống tiêm, cung kính hỏi, "Chủ nhiệm, bây giờ còn kém cái cuối cùng tế phẩm, chúng ta hẳn là đi cái nào tìm?" Được xưng là chủ nhiệm người chắp tay sau lưng, thở dài, "Nguyên bản tại trong kế hoạch của chúng ta, tốt nhất tế phẩm hẳn là cái kia hai cái thành vệ quan, chỉ có bọn hắn còn có thanh tỉnh bản thân ý thức. Chúng ta thật vất vả mới khiến cho bọn hắn sống đến nay, kết quả hai tên khốn kiếp kia vậy mà chính mình muốn chạy trốn chết ở bên ngoài, những cái kia người chết sống lại trong miệng người bên cạnh cũng đành chịu mà nhìn xem xung quanh, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể đi bắt những cái kia người chết sống lại tiến hành nghi thức." Chủ nhiệm do dự phút chốc, hạ thấp thanh âm nói, "Còn có thời gian 2 ngày. Dùng những cái kia người chết sống lại, chắc chắn là không có cách nào cầm tới chúng ta mong muốn số liệu. Vậy không bằng đem cái kia Chu Mặc bắt tới cho đủ số." Người bên cạnh rõ ràng lấy làm kinh hãi, thế nhưng là dạng này, sợ rằng sẽ gây nên những người kia bất mãn à. Chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, "Bất mãn? Bọn hắn thì có thể làm gì? Bọn hắn coi như bất mãn đi nữa, cũng không thể đem nghiên cứu số liệu cho chúng ta vô căn cứ tạo ra. Chúng ta cần chính là thanh tỉnh ý thức, dạng này mới có thể thỏa mãn tế phẩm điều kiện. Là bọn hắn những thứ này đứa đần lung tung thí nghiệm, mới đưa đến tiểu trấn đã biến thành bộ dáng bây giờ. Các ngươi cho là Hợp Nguyên thị liền không có phát hiện nơi này dị thường sao? Cũng đã gác lại thời gian dài như vậy. Coi như những cái kia đứa đần tại Hợp Nguyên thị có cao tầng một mực tại khống chế cục diện, thế nhưng là 2 tháng đi qua, trừ phi bọn hắn có thể xóa đi toàn bộ thành phố tất cả mọi người đối với trấn nhỏ ký ức, bằng không thì ở đây phát sinh sự tình sớm muộn sẽ bị người biết. Chúng ta giúp bọn hắn diệt trừ Na Cá thám tử, cũng coi như là giúp đại ân của bọn họ." Người bên cạnh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, thế là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Vậy chúng ta lúc nào động thủ?" Chủ nhiệm hơi suy tư một chút, "Trước tiên không nóng nảy, đợi đến tối mai, xem có thể hay không tìm một cơ hội chế tạo một chút nhiễu loạn đi ra. Chúng ta đi về trước kiểm tra một chút có cái gì bỏ sót, đem nơi này vết tích đều thanh lý sạch sẽ, đừng để người đã nhìn ra." Chu Mặc một mực trốn ở dưới vách núi phương, đem đối thoại của hai người nghe xong cái rõ ràng. Thẳng đến cái này một số người sau khi đi, Chu Mặc mới từ dưới vách núi phương bỏ lên. Hắn phủi tay, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nghi thức, thí nghiệm. Tất nhiên đầu cá đều bị cái này một số người bắt đi, cái kia không đi nhìn một chút thật sự không được. Chu Mặc dọc theo cái này một số người đã từng đi qua chỗ, một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía tây vách núi tới gần. Mắt thấy cách tiểu trấn càng ngày càng xa, Chu Mặc cuối cùng thấy được, tại 100 mét có hơn, cái kia hai cây đầy rêu xanh, điêu khắc sóng biển cùng kỳ quái hải thú đồ đằng thạch trụ. Chỉ có điều, so với cái kia hai cây thạch trụ, càng bắt mắt chính là tại thạch trụ phía sau bám lấy lương đỉnh màu xanh sẫm liều vải. 3-4 thân mang màu đỏ cam trang phục phòng hộ thân ảnh cầm thương hướng bốn phía tuần sát. Chu Mặc không khỏi híp mắt lại, xem ra ở đây chính xác cất thứ không tầm thường a. Hắn tháo xuống cái mũ trên đầu còn có sọ não, thả ra bác sĩ não. Mà đầu óc ca cùng óc chó cũng mở cặp tắt ra, chui ra. Giúp ta nhìn chung quanh một chút có hay không có thể chui vào cửa vào. Óc chó, phụ trách cung cấp tầm mắt. Chu Mặc nhỏ giọng ra lệnh sau, 3 cái đầu óc cùng nhau chào một cái, sau đó, đầu óc ca một cái kéo xuống bác sĩ não cùng óc chó ánh mắt tiến hành đuổi. Mà Chu Mặc nhưng là lại một lần nữa leo lên bác sĩ não, nhìn chăm chú lên óc chó cực nhanh rời đi. Toàn bộ đảo nhỏ phía tây cũng là một cái cực lớn vách núi, óc chó lượn quanh một vòng cũng không có phát hiện có thể để Chu Mặc chui vào góc chết. Liền xem như không có người trông coi chỗ, cũng sẽ có thiết bị theo dõi nhìn chằm chằm. Nhưng càng là như vậy, càng đưa tới Chu Mặc hứng thú. Toàn bộ tiểu trấn không có nghiêm mật như vậy phòng vệ, ngược lại cái này một mảnh di tích lại cẩn thận như vậy. Đến cùng là bởi vì cái này một số người càng cẩn thận, vẫn là nói ở đây cất giấu càng không tầm thường đồ vật. Bất quá tất nhiên không có cách nào đi vào, để cho đầu óc chui vào cũng giống như nhau. Óc chó cực nhanh đi tới bên vách núi duyên một cái bên ngoài lều. ở đây chất đống số lớn đầu gỗ cái dương, bên trong sau khi mở ra là nhiều loại dụng cụ cùng thiết bị. Óc chó ở đây có thể tinh tường nhìn thấy toàn bộ di tích nội bộ tình trạng. Tại vách núi chính giữa, một khối hình tròn to lớn trên đất trống, có thể lờ mờ nhìn thấy đã từng di tích bộ dáng, bị gió biển ăn mòn thạch trụ liếc cắm ở trên đã bị phong hóa đá xanh nền móng. Một khối cao hơn 2m phía trên điêu khắc cổ phát chữ viết hình vuông bệ đá, đang ở vào di tích này trung tâm nhất. Mặc màu đỏ cam trang phục phòng hộ thân ảnh, đang tại cái kia hình vuông bệ đá hai bên điều chỉnh tử chu mặc xem không hiểu thiết bị. Bởi vì chu mặc trang bị bác sĩ não, cho nên hắn có thể thông qua những người kia trên mặt trang phục phòng hộ trong suốt cửa sổ, nhìn thấy miệng của bọn hắn hình. Số ghi lại nhảy. Tiềm thức ba động còn chưa đủ ổn định, T152 không cách nào tạo thành ổn định hình thái. Ta muốn là biện pháp giải quyết, không phải nhờ ngươi trình bày vấn đề là cái gì, ta xem hiểu số liệu. Là, ta cho rằng, đầu tiên chúng ta cần lần tiếp theo nghi thức ngày trước, dựa theo trong truyền thuyết phương thức hoàn thành hiến tế, hơn nữa cho T152 một cái cụ thể hình tượng. Thứ yếu, chúng ta còn cần tiếp tục càng sâu tiểu trấn cư dân đối với hải thần nhận biết, bằng không thì lấy trước mắt hiện hữu nhân số, còn không cách nào để T152 số liệu hướng tới ổn định. Lúc này, một cái chắp tay sau lưng người đi tới. Chu Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra người này, chính là trước kia nhìn thấy chủ nhiệm. Chủ nhiệm liếc mắt nhìn trên dụng cụ số liệu, lập tức quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, "Tào Hán Văn tiến sĩ, mời ngươi nhất thiết phải ổn định lại số liệu. 3 ngày sau chúng ta liền sẽ tiến hành nghi thức. Liên quan tới nhận thức vấn đề, ta sẽ đi cùng Câm Nữ đàm phán. Bất quá trước đó, hy vọng ngươi điều phối ra thật nhiều thánh thủy, để tránh đối phương đến lúc đó công phu sư tử ngoạn." Cái kia được xưng là Tào Hán Văn nhân có chút không cam lòng nói, "Thế nhưng là trong tay chúng ta thánh thủy đã không nhiều lắm. Cho bọn hắn làm như vậy phía dưới Tam Lưu sự tình, có phải hay không quá lãng phí? Hôm nay trộm tới cái kia tên ăn mày còn cần số lớn thánh thủy tiến hành lập trình. Muốn cắm vào hải thần tồn tại ký ức, cũng phải cần tương đối lớn tiêu hao. Phải biết, hắn tựa hồ đối với thánh thủy có một loại nào đó kháng thể. Chớ đừng nhắc tới chúng ta khoảng cách hoàn thành nghi thức còn kém một cái tế phẩm chủ nhiệm thật sâu thở dài, ta biết. Vậy dạng này à, cho người khác thánh thủy pha loãng một chút, chủ yếu vẫn là lưu cho hôm nay trộm tới cái kia tên ăn mày, còn có còn lại cái kia tế phẩm à. Một cái khác tế phẩm, cũng là tương đương khó đối phó ai nhìn không vị chủ nhiệm này lờ mờ lộ ra ngoài khẩu hình, liền có thể cảm thấy hắn tâm mệt mỏi. Thế nhưng là Chu Mặc cùng ba cái đầu góc trong mắt đều sáng lên ánh sáng. Thánh thủy, đây chính là não bạch kim. Cái này há chẳng phải là nói có thể bạch chơi não bạch kim. Chu Mặc bên này còn tại suy tư nguyên sơ chân lý đang làm đại sự, thế nhưng là góc chó cũng đã như một làn khói trở về, dắt Chu Mặc ống quần, nhăn nhăn nhó nhó mà đánh lấy ánh mắt, người muốn không? Cho bọn họ trói đỡ một chút thôi. Chương 141, Chu Mặc ôn nhu thỉnh chân quý chương 141, Chu Mặc ôn nhu thỉnh chân quý muốn hay không bị bắt cóc chuyện này trước tiên còn cần phải để qua một bên. Bây giờ mấu chốt nhất là Chu Mặc đại tất cả biết rõ ràng những người này ở đây làm cái gì bà hí. Nói ngắn gọn, phía tây trên vách núi những người kia là dự định sáng tạo hải thần. Đầu óc ca gãi gãi trên người khe rãnh, làm phiền ngài dùng không còn phương thức khó hiểu giải thích nữa một chút, cái gì gọi là sáng tạo hải thần? Hải thần không phải vẫn luôn có không? Chu Mặc nhàn nhạt lắc đầu, biển này thần không phải kia hải thần, chúng ta vẫn là muốn giảng khoa học. Truyền thuyết chỉ là cố sự mà thôi, cũng không có nghĩa là thật tồn tại hải thần, mà nguyên sơ chân lý những tên điên này là muốn lợi dụng tiềm thức chế tạo ra một cái tên là hải thần tiềm thức quái vật. Nói đến đây, Chu Mặc không khỏi thật sâu thở ra một hơi, biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng, phía trước chúng ta vẫn luôn không biết nguyên sơ chân lý muốn tiềm thức quái vật số liệu làm cái gì, nhưng bây giờ đáp án đã đặt tại trước mặt chúng ta. Nguyên sơ chân lý những tên điên này là muốn sáng tạo ra những cái kia thần thoại. Nói ngắn gọn, bọn hắn muốn tạo thần. Tạo thần. Cái từ này vừa ra tới, ba cái đầu góc cùng nhau dùng mình một cái. Đầu góc ca mặt tràn đầy không hiểu, bọn gia hỏa này đến cùng là lên cơn điên gì? Đều xã hội hiện đại, chế tạo ra thần thì có ích lợi gì? Góc cho ánh mắt hung ác, chắc chắn là lại nghĩ đến chinh phục toàn nhân loại các loại âm mưu bị kế. Bác sĩ não lại ghét bỏ mà liếc mắt, đừng có dùng người kia đáng thương nào dung lượng tại cái này mù thảo luận. Nếu như nguyên sơ chân lý kế hoạch đơn giản như vậy, cũng không khả năng khiến cho tất cả nhân viên nghiên cứu người người cảm thấy bất an. Bác sĩ não suy tư một chút, nguyên sơ chân lý nếu như cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học tư duy, vậy ta đoán chừng bọn hắn là muốn lợi dụng sáng tạo ra những thứ này thần năng lực. Chu Mặc nghiêm túc gật gật đầu, giống như ta nghĩ. Tiềm thức quái vật năng lực mọi người rõ như ban ngày, bây giờ những cái kia nhà khoa học nghiên cứu tiềm thức quái vật cũng chính là ôm ý tưởng giống nhau. Chỉ có điều nguyên sơ chân lý đi ở tất cả mọi người phía trước, cũng càng thêm cấp tiến mà thôi. Dùng chế tạo tiềm thức quái vật phương pháp sáng tạo ra một cái thần minh, sau đó đem thần minh lại xem như công cụ một dạng sử dụng. Mặc dù chợt nghe xong cảm giác giống như là chuyện ngàn lẻ một đêm, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đúng là đám kia nghiên cứu khoa học điên rồ có thể làm ra sự tình. Đầu óc ca trầm ngâm sau một lúc lâu có chút do dự đánh ánh mắt, toàn thế giới các nơi có nhiều như vậy hệ thống thần thoại, loạn thất bát tao thần minh càng là nhiều do người, một khi để cho bọn hắn thành công, thế giới này phải loạn thành bộ dạng gì? Chu Mặc vẻn vẹn chỉ là suy tư 2 giây sau liền lộ ra một nụ cười, những thứ này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là đủ rồi. Cứu vớt thế giới cái gì căn bản không phải ta cái này nhỏ nhỏ thám tử có thể suy tính sự tình. Cùng suy tư phức tạp như vậy chuyện, còn không bằng phải nghĩ thế nào từ miệng của những người này bên trong gõ đi ra nào ta hướng đi. Cuối cùng, thôi động Chu Mặc cùng nguyên sơ chân lý đối nghịch cũng không phải cái gì tinh thần trọng nghĩa, mà là bởi vì bọn hắn cầm đi Chu Mặc đầu óc. Nếu như không phải là bởi vì cái này việc phá sự, Chu Mặc càng muốn tại biệt thự của mình bên trong không có việc gì lột lột đầu óc, đem sọ não xem như chiếc lồng trong sân lưu điệu đều so mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi đến nhanh nhạc. Chu Mặc không có gì tinh thần trọng nghĩa, hắn ba cái đầu óc càng không phải là đồ gì tốt. Ba cái đầu góc cùng nhau gật đầu, có đạo lý. Chu Mặc cười ha ha, đương nhiên chúng ta cũng không thể nhìn xem nguyên sơ chân lý kế hoạch thành công, nên làm phá hư hay là muốn làm. Má óc chó một cái thoáng hiện đi tới Chu Mặc trên đùi, cho nên ngươi chừng nào thì đi làm con tin. Chu Mặc một cái búng đầu tại trên óc chó ánh mắt, thịt di phiếu, đừng nói khó nghe như vậy có hay không hảo, huống hồ ngươi đây là chủ ý xấu gì, vì não bạch kim ngươi liền định thí chủ. Óc chó dùng một cái ánh mắt che một cái khác ánh mắt, lăn trên mặt đất một vòng tiếp đó lập tức hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, không thể nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy làm như vậy không có tổn thất gì. Đầu óc ca hai cái ánh mắt cũng tại làm bật tay động tác, ta nhìn ngươi chính là ra lại đột. Óc chó vội vàng cơ ánh mắt, ta vì tổ chức lập qua công, ta vì tổ chức chạy qua huyết, ta chỉ cầu một cái cơ hội nói chuyện. Bác sĩ não ở bên cạnh ngủ gật, đầu óc ca đừng nghe óc chó nói nhảm, trực tiếp đánh. Lúc này đang vây khốn đâu, nhu cầu cấp bách một điểm tích lũy kinh tiết mục. Chu Mặc cũng híp mắt bánh mắt, động thủ đi, cùng lắm thì hai ngày này không cần hắn đánh nhau chính là. Bất quá ngay tại đầu óc ca chuẩn bị động thủ thời điểm, óc chó thông minh nhiệt tình lại nổi lên, ta là thật có một cái chủ ý ngu ngốc, không đúng, là ý kiến hay. Nếu không thì các ngươi nghe xong động thủ lần nữa, ngược lại cũng không chậm trễ một hồi này lạ một lát. Chu Mặc khoát khoát tay, ngăn lại đầu óc ca hung ác, vậy thì cho ngươi một gia chủ ý ngu ngốc cơ hội, nếu là quá nói nhảm, ta liền để ngươi bó tay toàn tập. Óc chó hoàn toàn là loại kia có thể sống một ngày là một ngày loại hình, rũa ra một cây sở chân đạp mở đầu óc ca ánh mắt, không có chút nào bận tâm đầu óc ca thần kinh thị giác cũng tại nhảy lên. Óc chó hết sức trịnh trọng mà đi tới Chu Mặc chính đối diện, cho ngươi đi làm còn tin kỳ thực là có đạo lý, ngươi suy nghĩ một chút bọn hắn nếu là cần tế phẩm, vậy chắc chắn sẽ không tổn thương ngươi à. Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không cái này lý. Chu Mặc sờ lên cằm vừa suy nghĩ như vậy, còn giống như thực sự là chuyện như thế, ngươi tiếp tục. Óc chó lập tức vui lên, khiêu khích liếc qua đầu óc ca, sau đó tiếp tục hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, bọn hắn tất nhiên sẽ không tổn thương ngươi, nhưng vấn đề là ngươi có thể tổn thương người nào a? Não bạch kim đối với ngươi hữu dụng không? Ngươi không có đầu óc chắc chắn là vô dụng a. Óc chó càng nói càng hưng phấn, hai cái ánh mắt vung đến hổ hổ sinh phong, toàn bộ trong căn phòng nhỏ đều có thể cảm thấy khí lưu đang cuộn trào, hơn nữa ngươi bây giờ là giả con mắt a, hoàn toàn có thể không mang theo đầu óc bị bọn hắn bắt đi. Cái gì con mắt đạn dược ngươi cũng có thể giấu ở sọ não bên trong, đến lúc đó chờ chúng ta ba cái cùng ngươi nội ứng ngoại hợp, đây không phải là nghĩ gõ bao nhiêu đầu óc liền có thể có bao nhiêu đầu óc. Đầu óc ca cùng bác sĩ não nhìn xem Chu Mặc cái kia dáng vẻ trầm tư không khỏi khẽ run rẩy. Hỏng, tên chó chết này dùng tới binh pháp. Chu Mặc động tâm, nhất là óc chó một câu cuối cùng này quả thực là tuyệt sát. Chu Mặc có thể nhịn được gõ sọ não dục vọng sao? Vậy tất nhiên là không thể đó a. Có thể quay đầu tưởng tượng, hai cái đầu óc đều cảm thấy óc chó nói có đạo lý. Nếu để cho Chu Mặc xông vào đi bảo, vậy coi như Chu Mặc giá trị vũ lực lại cao hơn cũng không ngăn nổi nhiều như vậy xuống máy. Người nơi này viên phối trí có thể so sánh sang hợp trung tâm nghiên cứu cao hơn, hơn nữa chung quanh công trình kiến trúc cũng không có nhiều như vậy lưu cho Chu Mặc phát vung chỗ trống, kỳ thực rất có hạn. Nhưng nếu như không vào trong, cái kia trơ mắt nhìn qua nhiều như vậy não bạch kim chạy trốn, vô luận là đầu góc nhóm vẫn là Chu Mặc đều cảm thấy không cam tâm. Lẹn vào đi bảo, lấy hôm nay nhìn thấy phòng vệ trình độ cơ hồ là chuyện không thể nào, thật đúng là không bằng giống óc chó nói như vậy bị người bắt vào đi tốt hơn. Chu Mặc trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không mạo hiểm. Thế là nhìn xem đầu óc ca bọn hắn hỏi, các ngươi cảm thấy có đáng tin cậy hay không? Bây giờ chỉ cần là mọc ra con mắt đều có thể nhìn ra Chu Mặc kỳ thực đã động muốn thành thật kế hoạch này tâm tư, thế này sao lại là đang tìm kiếm ý kiến, rõ ràng là muốn thăm dò hai cái đầu óc thái độ. Đầu óc ca do dự một chút, nghe vào có vẻ như có như vậy điểm khả thi, nhưng chính là ngươi sẽ có chút nguy hiểm, nhường ngươi mạo hiểm như vậy, ta luôn cảm thấy vẫn còn cần lại suy nghĩ một chút, đã bên cạnh bác sĩ nào suy nghĩ một chút, ta cũng cảm thấy tên chó chết này nói có chút đạo lý, nhưng an toàn của ngươi càng trọng yếu hơn, nếu không thì chúng ta cũng không cần mạo hiểm. Óc chó lập tức cấp nhãn, ta đây cũng không phải là đơn thuần vì đầu óc cùng não bạch kim à. Đừng quên nguyên sơ chân lý kế hoạch của bọn hắn là có thể sẽ để cho thế giới đại loạn, chúng ta cái này cũng là vì cứu vớt thế giới. A Chu Mặc lập tức nghiêm túc gật gật đầu, không tệ, chúng ta là vì cứu vớt thế giới. Ngần ấy hy sinh nho nhỏ, ta cảm thấy vẫn có cần thiết. Nhưng như thế nào mới có thể bị bọn hắn bắt được, đây là một cái việc cần kỹ thuật. Ta bây giờ có một cái ý tưởng. Tại xứng nhận hại giả trong chuyện này, Chu Mặc vẫn là tương đối có kinh nghiệm, bất quá nếu như đi chủ động làm một gã người bị hại, đây vẫn là cần động một chút đầu óc. Bình an mà vượt qua thứ ba thiên ban đêm, khoảng cách hải thần nghi thức còn thừa lại 2 ngày. Hôm nay Chu Mặc dự định đi phía tây trên vách núi làm một vòng, ít nhất phải để cho bọn hắn biết Chu Mặc ở đâu còn có thể động thủ không phải sao. Bất quá hôm nay đi ra ngoài Chu Mặc lại cảm thấy trên thị trấn không khí có một chút quỷ dị. Cư dân của trấn nhỏ đều có chút hoảng hốt, liền Dương Thúc đều ngồi ở trong xe bán tải ngẩn người. Chu Mặc đi lên trước, đối với Dương Thúc phất phất tay tỏ mò hỏi, "Dương Thúc, ngươi làm sao?" Hơn nửa ngày Dương Thúc mới đánh một cái đại đại ngáp, con mắt có chút bận đục mà nhìn xem Chu Mặc cười cười, "Không có chuyện gì." Ta chính là niên kỷ hơi lớn, có thể là bởi vì thời gian quá dài không thấy Thái Dương nguyên nhân à, cách vài ngày như vậy, lại thêm trong khoảng thời gian này động một chút lại mơ tới hải thần đang cầu cứu, có chút thần kinh suy nhược mà thôi. Ngươi không cần phải để ý đến ta, chính mình đi làm chuyện của mình đi thôi, ta trên xe híp mắt một hồi. Nhìn xem Dương Thúc ánh mắt, Chu Mặc coi như không cần bác sĩ não kiểm tra sức khỏe năng lực đều có thể nhìn ra thân thể của hắn ra vấn đề rất lớn. Nhìn hắn cái kia miệng khô khô lưỡi bộ dáng, tựa hồ là đang nóng dần lên. Bộ dạng này Chu Mặc thật sự là quá quen thuộc, đã từng beo lên tiềm thức ức chế khí thời điểm, Chu Mặc liền từng có giống nhau lĩnh hội. Đây là bài dị phản ứng. Chu Mặc hơi hơi thở ra một hơi, tiếp đó quay đầu rời đi hướng về suối phun vị trí đi đến. Vạn Ly sách tay bên trong bác sĩ nào phát tới tin tức, vị này cơ thể của Dương Thúc nếu như tiếp tục mang xuống mà nói, không dùng đến thời gian một tuần liền sẽ khí quan suy kiệt. Phía trước rõ ràng không có chuyển biến xấu đến trình độ này, hiển nhiên là cái kia Câm Niết trưởng trấn lại động tay chân gì. Đầu Bóc Ca cũng phát tới tin tức, muốn trước giải quyết trên thị trấn vấn đề lại đi phía tây sao? Chu Mặc thở dài, dùng sức đè lên cái mũ trên đầu, không, vẫn là đi trước phía tây. Trên thị trấn phát sinh sự tình tuyệt đối không chỉ là một bên tạo thành, có lẽ chờ chúng ta giải quyết đi cái kia cái gọi là Hải Thần, trên thị trấn tình huống liền sẽ tốt một chút, dù sao Hải Thần cùng bọn hắn mộng cảnh cũng có quan. Chu Mặc nhếch miệng lên một cái không có ý cười đủ cười. Vốn là ta còn muốn ôn nhu một điểm. Chương 142, tin tức tốt, bị bắt, tin tức xấu, trưởng trấn chào chương 142, tin tức tốt, bị bắt, tin tức xấu, trưởng trấn chào Chu Mặc con đường đi tới này, phát hiện không chỉ là trên thân Dương Thúc tựa hồ có trở nên ác liệt vết tích, ngay cả khác tiểu trấn cư dân tình trạng cũng không lạc quan. Nét mặt của bọn hắn đều ngơ ngơ ngác ngác giống như cái xác không hồn, thậm chí Chu Mặc tại trong dưới chân bọn hắn thấy được cái kia du động tại mặt đất tiềm thức quái vật. Xem ra không chỉ là phía tây những người kia, trong trấn nhỏ trưởng trấn cũng có động tác. Chu Mặc sắc mặt hơi có chút trầm trọng. Vô luận là trưởng trấn vẫn là phía tây trên vách núi Nguyên Sơ chân lý thành viên, bọn hắn đều có riêng phần mình mục đích. Mặc dù Chu Mặc cũng động lòng chắc ẩn, muốn cứu vớt trên thị trấn người, nhưng bây giờ ngăn cản phía tây trên vách núi nghi thức mới là chuyện cực kỳ trọng yếu. Nếu là thật để Nguyên Sơ chân lý người đem Hải Thần lấy ra, quỷ mới biết còn có thể làm ra ý đồ xấu gì. Chu Mặc khẽ thở dài một cái, tiếp tục hướng về phía tây vách núi phương hướng đi đến. Nhưng làm Chu Mặc vừa mới đến chỗ cần đến, lại thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc đang từ hòn đá kia trên bậc thang đi xuống. Đó là trưởng trấn cùng lão đầu kia bọn hắn. Nhìn cái biểu tình này giống như là đàm phán tan vỡ. A Chu Mặc đứng tại một cái ngõ hẻm xó xỉnh cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến mấy người kia, hắn bén nhạy chú ý tới cái này Cầm Nữ trưởng trấn sau lưng mấy người quần áo phía dưới tựa hồ cũng chớ thương. Bất quá ngay tại Chu Mặc dự định vụng trộm chạy đi thời điểm, hắn lại phát hiện cái kia Cầm Nữ trưởng trấn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn. Đây là trực giác, vẫn là nói thâm tiềm giả. Mắt thấy cái kia Cầm Nữ hướng về phía sau lưng mấy người đánh thủ thế, Chu Mặc sáng suốt quay người liền chuẩn bị chuồn đi. Cùng những người kia động tác rõ ràng càng nhanh, căn bản là không để cho Chu Mặc ly mở dự định. Chu Mặc ý thức được tình huống không ổn, xoay người rời đi tiến vào ngõ hẻm bên cạnh, còn trực tiếp nắm tay vali nhét vào một cái không đáng chú ý thùng rác hậu phương. Nhưng lại tại Chu Mặc cương chạy không có mấy bước thời điểm, cái kia sau lưng mấy cái tráng hán liền đuổi đi theo. Chu Mặc làm bộ chạy chậm hai bước, chỉ thấy mấy cái kia tiến vào ngõ hẻm người bỗng nhiên bật lên, một cái đè xuống Chu Mặc bả vai. Một cái trên mặt có mặt sẹo đầu chọc sắc mặt hung ác hỏi, "Ngươi chạy cái gì?" Chu Mặc cau mày, giả vờ một bộ dáng vẻ vô tội nói, "Các ngươi truy ta đương nhiên muốn bỏ chạy. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi muốn theo đuổi ta làm gì?" Tên sẹo kia đầu chọc cười lạnh một tiếng, đương nhiên là nhìn ngươi lén lén lút lút, không giống cái thứ tốt. Nói xong liền muốn bắt được Chu Mặc bả vai, nhưng Chu Mặc há lại là loại này thúc thủ chịu trói người. Trong ngay mắt, Chu Mặc bả vai giống như không xương, cơ bắp tại áo khoác phía dưới ngọ nguậy, giống như là một cái chân trượt cá chạy, hắn bỗng nhiên rút tay ra cánh tay, vung vẩy bàn tay liền muốn đánh tại tên chọc đầu này trên cổ. Để cho Chu Mặc có chút ngoài ý liệu là, tên đầu chọc này vẹn vẹn chỉ là đầu lông mày nhướng một chút, ngẩng đầu lên, dùng trán của mình hướng về phía Chu Mặc bàn tay liền đánh tới, mà tay phải của hắn cũng nắm chặt nắm tay, đột nhiên đánh về phía Chu Mặc ngực. Nghe bên tai tiếng xe gió, Chu Mặc liền ý thức đến trước mắt tên đầu chọc này là thâm tiềm giả hơn nữa còn là tương đương khó đối phó cái chủng loại kia loại hình. Chu Mặc đổi trưởng vì khuỷu tay, dùng cánh tay bảo vệ lồng ngực, mà mũi chân của hắn đã một cách tự nhiên câu lên. Tên chọc đầu này sọ não chính xác rất cứng, cũng rất có khí lực, trực tiếp đem Chu Mặc đâm đến lui về sau 3-4 bước, toàn bộ cánh tay đều có chút đau nhức. Thế nhưng là Chu Mặc mũi chân đã sớm đã trúng mục tiêu, mới vừa rồi còn một mặt hung tàn đầu chọc, lúc này cũng chỉ có thể dùng cổ họng phát ra thanh âm chói tai, kẹp hai chân trợn tròn đôi mắt. Chu Mặc từ áo khoác và áo lấy ra xà beng, đang chuẩn bị đi lên bổ đao, nhưng lại tại lúc này, còn lại mấy người cũng đã đi vòng qua sau lưng Chu Mặc, cái kia nòng súng lạnh như băng đã chống đỡ ở Chu Mặc sau trong lòng. Không nên động. Chúng ta cũng không cần gây nên không cần thiết hỗn loạn tốt hơn. Chu Mặc khẽ nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn cái kia mang theo kính mắt nữ nhân. Đến đây lúc nào? Vừa rồi cũng không có chú ý tới con nữ nhân này tồn tại, mà lúc này những người khác cũng cuối cùng xuống tới, đem Chu Mặc một mực vây quanh. Chu Mặc híp mắt cười một tiếng, trưởng trấn thủ hạ thực sự là nhân tài đông đúc à, cũng không biết ta đến cùng phạm vào cái gì pháp yếu bị các ngươi cầm súng chỉ lấy, đây cũng là thành vệ đội việc làm a. Cái kia nữ nhân mang mắt kính mặt không biểu tình, dùng sức đem họng súng đẩy một chút, ngươi vẫn là không cần ra vẻ, trên thị trấn có trên thị trấn quy củ. Lại nói, thành vệ đội không phải đã chạy sao? Còn xin ngươi không cần rước lấy phiền phức, theo chúng ta đi một chuyến a. Chu Mặc bản đến chả muốn tìm cơ hội chạy trốn, thế nhưng là khi nhìn đến chung quanh mấy người đều móc súng lục ra thời điểm, hắn không thể không buông tha ý nghĩ này. Ai, lại ngại phiền toái. Chu Mặc thật sâu thở dài, dứt khoát vứt bỏ trong tay xà beng, lại lộ ra một cái mỉm cười nói, tốt à. Tên đầu chọc kia tên mặt thẹo kẹp hai chân, con mắt đều nhanh bước lên ánh lửa tới, căm tức nhìn Chu Mặc thấp giọng quát, thằng chó chết, ngàn vạn lần chớ bị ta tìm được cơ hội, bằng không thì ta nhất định phải bóp nát ngươi đổ trứng mềm. Nói thật, nếu không phải là hắn hiện tại đi một bước đều cảm giác muốn trứng nát, bằng không thì hắn bây giờ nhất định sẽ hướng về phía Chu Mặc đáp lại quả đấm. Chu Mặc cười hắc hắc, chờ ngươi có cơ hội lại nói. Cái kia mang theo kính mắt nữ nhân dùng sức đẩy họng súng, bớt nói nhảm, xin theo chúng ta đi thôi. Chu Mặc mới vừa vặn bị súng chỉ lấy đi ra ngõ nhỏ, ngay sau đó vừa xe mini bật liền dừng ở trước mặt, mấy người xô đẩy lấy Chu Mặc lên xe. Đợi đến cái kia kẹp lấy chân đầu chọc bị đỡ lấy ngồi ở trước mặt ngồi kế bên tài xế, Chu Mặc lúc này mới nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ thẩm kế tiếp nên như thế nào ứng đối. Nguyên bản tại trong kế hoạch của hắn hẳn là muốn bị phía tây trên vách núi những người kia bắt cóc mới đúng, nhưng làm sao mơ mơ hồ hồ liền bị trưởng trấn cho buộc đi nữa nha. Bây giờ tình huống này trở nên rất phức tạp, nếu như hắn từ nơi này chạy đi, cũng không khả năng lại chạy đi bị bắt một lần a. Thế nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Đợi đến lái xe sau khi đi, đầu óc ca bọn hắn mở cặp tắt ra, từ bên trong bỏ ra. Đầu óc ca một mặt ảo não nện một cái bên cạnh vách tường, chỉ thấy một khối gạch xanh đều bị đầu óc ca ánh mắt cho đánh nát, khinh thường, không nghĩ tới trong chấn nhỏ người cũng để mắt tới Chu Mặc. Óc chó lúc này cũng biết không thể lại ra, nó ở bên cạnh nhẹ nhàng đập ánh mắt, phát ra đặc biệt tần suất, ta kêu gọi Thiên Nga đen đại đội. Bác sĩ não cũng không thể không giữ vững tinh thần, chúng ta bây giờ muốn đi nghĩ cách cứu viện Chu Mặc sao? Đã mất đi Chu Mặc sau đó, đầu óc ca trí thông minh bắt đầu tăng bụt lên, đầu óc ca lập tức làm ra quyết đoán, đá văng ra cái dương từ bên trong lấy ra hai khối tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ, từ giờ trở đi, chúng ta chia ra hành động, tùy thời dùng điện thoại đồng hồ tiến hành câu thông. Đầu óc ca trực tiếp đem bên trong một khối điện thoại đồng hồ giao cho óc chó, mặc dù tình huống có chút ở ngoài dự liệu, nhưng tổng thể kế hoạch hay không thay đổi. Người trước tiên mang theo Thiên Nga đen giấu ở trong sương mù, quan sát phía tây vách núi bên kia sẽ có động tác gì. Hai chúng ta phụ trách Chu Mặc bên kia, tùy thời làm tốt nghị cách cứu viện chuẩn bị. Nói xong, đầu óc ca vô vô óc chó ánh mắt, vách núi bên kia một khi xảy ra vấn đề, tùy thời liên hệ chúng ta. Óc chó lập tức túi chào, thu đến, ta an bài hai cái Thiên Nga đen cho các ngươi. Nói xong, óc chó kêu to Thiên Nga đen liền bay đến trong ngõ nhỏ, ba cái đầu óc riêng phần mình bò lên trên Thiên Nga đen, bay đến giữa không trung mỗi người đi một ngả. Đầu óc ca bọn hắn ngồi Thiên Nga đen, một đường đi theo xe mị nỉ vạn đi tới giấu ở trong bến cảng chỗ sâu một cái phòng đột tử, trơ mắt nhìn Chu Mặc bị đẩy vào. Đầu óc ca cùng bác sĩ nào liếc nhau, tại bác sĩ nào dưới sự giúp đỡ, hai cái đầu óc dễ dàng liền vòng qua nhãn tuyến, bỏ vào cái kia tiểu phá úp. Sau khi đi vào mới phát hiện, trong phòng này vậy mà cất giấu một đầu địa đạo. Bác sĩ nào đánh ánh mắt, không thích hợp à, ở cái địa phương này cất giấu một đầu địa đạo, rõ ràng là tại ẩn giấu một vài thứ, chẳng lẽ bọn hắn dự định xử lý Chu Mặc. Đầu óc ca nằm trên đất đầu đường, cẩn thận dùng ánh mắt nhìn chằm chằm một mắt, ẩn tàng càng sâu, liền nói rõ bọn hắn mưu đồ càng lớn. Nghĩ biện pháp vòng qua trông coi thủ vệ, trước tiên bảo đảm Chu Mặc an toàn lại nói. Bác sĩ não nhìn lướt qua, liền mang theo đầu óc ca bỏ tới trên trần nhà, từng điểm vào bên trong lúc đích. May ở chỗ này ánh đèn 10 phần lờ mờ, hai cái đầu óc ghé vào trên trần nhà cũng chỉ có thể nhìn thấy hai cái đen như mực hình lửa vòng tròn. Khi bọn hắn một đường dọc theo cái kia thâm thúy địa đạo hướng phía trước, rất nhanh liền phát hiện ở đây lại là một cái bị đào rỗng kết cục, nhìn qua rất như là hầm trú ẩn. Bởi vì tới gần bờ biển nguyên nhân, lại giống như chuyên môn chuẩn bị, cái này địa động mặc dù đều dùng xi măng bao trùm lấy vết tường, thế nhưng là trên sàn nhà lại khoảng chừng lan tràn đến bắp chân chỗ đầu gối nước động. Những thứ này nước động đục không chịu nổi, còn mang theo một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, bất quá hai cái đầu góc bây giờ cũng không đoái hoài tới những thứ này. Đầu góc nước vào sau đó hoàn toàn không cần lo lắng như thế nào che giấu mình, tốc độ còn có thể nhanh lên mấy phần. Rất nhanh, đầu góc ca bọn hắn liền đuổi kịp Chu Mặc mấy người cất bộ. Mấy cái kia dùng thương chỉ vào Chu Mặc người đều mặc thật cao ủng đi mưa hay là chống nước của nhiễm, đáng thương Chu Mặc giẫm đạp trong nước, nửa cái quần đều bị thấm ướt. Nhưng Chu Mặc ngược lại là hướng về phía trong động quật những người khác cảm thấy hứng thú hơn, cái này một số người mang theo rộng lớn rách dưới áo choàng hoặc là ngồi xổm ở trong mặt nước hoặc là đứng tại phá trên đế, theo đám người đi tới, bọn hắn đều quay đầu đi chỗ khác, tận lực không khiến người ta nhìn thấy bọn hắn tướng mạo. Chu Mặc một bên khó khăn lội nước đi tới, một bên nhìn xem chung quanh những cái kia mang theo nón rộng về người, tò mò hỏi, ở loại địa phương này cũng muốn mặc áo choàng sao? Thời gian dài chờ trong nước, nhưng là sẽ sinh bệnh. Cái kia mang theo kính mắt nữ nhân lạnh rên một tiếng, không cần đến ngươi vì chúng ta lo lắng, tiếp tục đi lên phía trước. Mặc dù Chu Mặc trên mặt mang nụ cười, tâm cũng đã chìm đến đáy cốc. Phòng ngầm dưới đất này tia sáng mặc dù u ám, thế nhưng lại không có cách nào ngăn cản Chu Mặc ánh mắt. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy cái này một số người dưới áo choàng làn da tựa hồ cũng mọc ra lân phiến. Trung quanh trong mặt nước đều có một cỗ mùi tanh nhàn nhạt giống như hồ chính là từ những người này trên thân tản mát ra. Nhưng Chu Mặc có thể tinh tường nhìn thấy, đây đều là nhân loại, mà không phải tiềm thức quái vật. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói cái này cũng là mộng cảnh mang tới biến hóa sao? Trên thị trấn cái này một số người đến cùng muốn làm gì? Chu Mặc suy tư, bị đẩy tới một cái nhìn như là nhà giam chỗ. Nhà tù hai bên bên trong đều giam giữ đen như mực cái bóng, núp ở xó xỉnh trên mặt nước run lẩy bẩy. Bên cạnh hai người mở ra nhà tù cửa sắt, tiếp đó nữ nhân dùng sức đẩy Chu Mặc một cái, liền làm phiền đại thám tử, ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi một hồi. Bất ngờ không kịp đề phòng, Chu Mặc lảo đảo một cái vọt vào lồng sắt bên trong, còn không đợi hắn phản ứng, liền nghe sau lưng cửa sắt đã bị phịch một tiếng đóng lại. Chậc chậc, liền không thể lễ phép một chút sao? Chu Mặc có chút bất mãn mà vỗ vỗ trên bả vai nước đọng. Nữ nhân giúp đỡ một chút kính mắt, nhẹ giọng cười cười, lễ phép. Ta nghĩ ta so với ngươi hai vị hàng xóm, đã quá lễ phép. Ta khuyên ngươi tốt nhất cách bọn họ xa một chút ta. Bọn hắn bị đói bụng đã mấy ngày, nếu là ngươi sơ ý một chút bị bọn hắn ăn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong, Chu Mặc nhìn phía bên phải, lại đúng dịp thấy một đôi vận đục lại vàng ố ánh mắt đang từ cái kia lan can bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình. Trên đỉnh đầu lưa thưa lông tóc chỉ còn lại có mấy cây dính chung một chỗ, thật cao nhô ra xương gò má hiện ra quỷ dị thanh sắc. Vàng ố lại sắc bén răng trần trụi bên ngoài, màu vàng kia trong ánh mắt viết đầy đói khát. Thịt, ta muốn ăn thịt. Chương 143, khá đặc thù tiềm thức quái vật. Chương 143, khá đặc thù tiềm thức quái vật. Chu Mặc lần này không có cách nào lại giả vờ nhẹ nhõm bộ dáng, bản năng đang nói cho hắn, nhà giam hai bên quỷ đồ vật tương đối nguy hiểm. Nữ nhân kia âm trầm cười cười, Chu Mặc tiên sinh, kỳ thực ngươi cũng không cần quá mức sợ, nói không chừng đợi đến hôm nay tiếng chuông đi qua, ngươi liền có thể an tâm đi chết. Ta còn có sự tình khác muốn đi vội vàng, sẽ không quấy rầy ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, hy vọng buổi sáng ngày mai còn có thể nhìn thấy ngươi còn sống. Chu Mặc đang muốn hỏi một chút hai cái này quỷ đồ vật đến cùng là cái gì, nữ nhân kia cũng đã mang người cũng không quay đầu lại rời đi cái này địa động. Hô, nhìn xem bốn phía Chu Mặc không khỏi gãi đầu một cái, có vẻ như tình huống có một chút phiền phải đâu, cũng không biết đầu óc ca bọn hắn lúc nào mới có thể tới tìm ta. Thịt ngươi qua đây tươi mới thịt đúng lúc này, tả hữu hai bên cái kia hai cái cơ hồ đã mất đi bộ dáng nhân loại quái vật, đang cố gắng hướng Chu Mặc rỗi ra mọc đầy lân phiến cùng móng nhọn cánh tay. Bọn hắn sau hai chỗ đã nứt ra mấy đạo khe hở, không ngừng mà đóng mở lấy, thật giống như mang cá. Chu Mặc trầm mặc nhìn xem hai cái này hình người quái vật, suy tư một lúc lâu sau, khóe miệng đống nhiên câu lên một nụ cười, phảng phất nghĩ tới điều gì chú ý mới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn hai bên một chút, xác định không có người chú ý ở đây sau, đưa tay đem ngón tay cắm vào hốc mắt, móc tiếp theo con mắt, đặt ở trong tay hướng về phía quái vật lung lay, trong miệng còn toát toát hai tiếng, muốn ăn không? Quái vật kia tựa hồ xem hiểu, Chu Mặc cười nhẹ nhàng ném một cái, ánh mắt bay đi. Quái vật bắt được ánh mắt, không chút do dự nhét vào trong miệng, cổ cứng lên, nuốt xuống. Đang chuẩn bị đi ra cho Chu Mặc một kinh hỉ đầu góc ca cùng bác sĩ não nhìn qua một màn này, cùng nhau trầm mặc. Chu Mặc nghĩ nghĩ, lại đem một cái khác ánh mắt móc đi ra, ném cho sau lưng quái vật. Gặp ánh mắt đều bị nuốt vào, hắn cười ha hả xốc lên đỉnh đầu, từ bên trong lấy ra hai cái ánh mắt, tháo kính râm xuống cho mình gắn. Đầu góc ca thực sự nhìn không được, trực tiếp từ trong nước nâng lên, đánh ánh mắt hỏi, ngươi chơi đến thật vui vẻ à? Chu Mặc ngạc nhiên nhìn xem đầu góc ca, nhanh như vậy liền đuổi tới. Bác sĩ nào ánh mắt giật giật, chúng ta có phải hay không tới không đúng lúc? Chu Mặc lắc đầu, hạ giọng nói, thế thì không đến mức, chính là nhất thời cao hứng mà thôi, thuận tiện chuẩn bị cho bọn họ một kinh hỉ. Chu Mặc trạng thái tinh thần để cho mấy cái đầu góc nhìn mà than thở, xem ra Chu Mặc tại nơi này căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm, nói không chừng tiếp tục đợi ở chỗ này còn có thể bị hắn chơi ra cái gì mới tao thao tác. Chu Mặc động tác đưa tới mấy cái người áo choàng chú ý, bọn hắn cùng nhau mặt hướng lồng giam, mà bác sĩ nào đã sớm phát giác ánh mắt đội vàng mang theo đầu góc ca chìm vào đến trong nước. Khi những người mặc áo choàng này quay đầu thời điểm lại chỉ thấy được mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng. Chu Mặc mặt mỉm cười mà tháo kính râm xuống, hướng về phía bọn hắn vân an. Đều nhìn lại a, như vậy quả cả. Người áo choàng. Còn không đợi người áo choàng hiểu rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hai đạo chói mắt bạch quang từ trong Chu Mặc ánh mắt bắn ra, ngay sau đó là không tách ra đóng bùng lên. Những người mặc áo choàng này đưa ra quái dị cánh tay bưng kín mặt mình, cái này đen như mực hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện bùng lên, để cho bọn hắn con mắt yếu ớt căn bản không có cách nào thích ứng mãnh liệt như vậy tia sáng biến hóa. Hoa lạc, giấu ở trong nước đầu góc ca cùng bác sĩ não làm sao lại bỏ qua cơ hội này? Bọn hắn trực tiếp nhảy ra mặt nước vạch ra từng đạo tàn ảnh, từng tiếng để cho người ta ghê răng gãy xương âm thanh bên tai không dứt. Những người áo choàng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị bác sĩ não cùng đầu góc ca tiêu diệt. Đợi đến Chu Mặc không thấy người đang đứng ảnh, lúc này mới cao mũi một cái tắt đi bùng lên ánh mắt. Chiêu này so với trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn a. Chu Mặc nhịn không được tán thưởng. Chỉ cần dùng tới làm đột nhiên tập kích, cái này bùng lên ánh mắt hiệu quả thậm chí có thể coi như đòn sát thủ. Có thể nói càng là tại mờ tối trong hoàn cảnh, hiệu quả càng tốt, quả thực là giết người phóng hỏa cư nhà lữ hành thiết yếu hảo vật. Đầu góc ca ghét bỏ mà lung lay ánh mắt, vừa rồi liền hắn cùng bác sĩ nào đều bị ánh đèn này đồng đưa có chút trong đầu. Trung quanh hắn dò xét một mắt, nhìn thấy treo ở trên mặt tường nhà tù chìa khóa, vội vàng chạy lên lấy xuống, mở ra đại môn, quay đầu sẽ chậm chậm cảm thán a, trước tiên từ nơi này rời đi lại nói. Chu Mặc lắc lắc ung dung mà từ trong lồng giam đi ra. Bác sĩ não nhìn hai bên một chút, hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, làm tốt phá vòng vây chuẩn bị, cửa vào chỗ còn có một số địch nhân, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta sẽ bị toàn bộ trấn nhỏ người truy sát. Chu Mặc nghĩ nghĩ, nói, trước tiên không nóng nảy, ở đây chắc chắn không chỉ là vì giam giữ người mà tồn tại, có lẽ còn cất giấu những vật khác. Nói đến đây, Chu Mặc thấy được cái kia nằm ở trên mặt nước người áo choàng thi thể, thế là đi qua đem thi thể lật lên. Cái này một lần tới, Chu Mặc không khỏi hít một hơi khí lạnh. Người đội đấu đồng này khuôn mặt đã cùng trong lồng giam đang đóng hai vị kia không có gì khác biệt. Bọn hắn gầy như quét tuổi, xương gò má nhô ra, da trên người biến thành từng khối tương tự với vậy kết cấu. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những quái vật này trên người kỳ quái đặc thù tựa hồ chỉ là một tầng thật mỏng giả tượng, nếu không nhìn kỹ, thật sự rất khó phát hiện. Chu Mặc trầm ngâm nửa ngày, cau mày lẩm bẩm, cái này nhìn qua giống như là một loại nào đó không hoàn chỉnh ký sinh trạng thái. Bác sĩ não cũng tới dò mắt nhìn nửa ngày, đánh ánh mắt, chính xác rất giống, nhưng giống như cũng không phải. Những thứ này đặc thù tựa hồ đã bắt đầu ảnh hưởng đến nhân thể bản thân, ngươi nhìn hắn lỗ thai đằng sau. Chu Mặc chuyển rồi một lần thi thể này đầu người, vừa hay nhìn thấy lỗ thai phía sau vị trí có mấy cái màu đỏ đường cong, giống như là bị sắc bén tiểu đao cắt, nhưng lại không có hoàn toàn cắt ra. Chu Mặc đầu lông mày nhướng một chút, đây là mang cá. Xem ra đúng là tại ảnh hưởng nhân thể kết cấu. Bác sĩ não đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nếu không thì mở ra một cái xem. Vừa vặn có thể xem đầu góc. Đầu góc ca ở bên cạnh liếc mắt, chúng ta là tại vượt ngục có hay không hảo? Các ngươi có thể hay không có chút cảm giác cấp bách? A Chu Mặc cười xoa xoa đôi bàn tay, không nóng nảy không nóng nảy, ngược lại tới đều cho hắn làm đi, cũng không phải không thể. Làm phiền ngươi bị liên lụy giúp chúng ta tìm xem có hay không đường ra khác. Bác sĩ não mau ra tay. Đầu góc ca biết đây là Chu Mặc cái kia tới đều tới rồi tật xấu lại phạm bảo, cũng không muốn ở đây xem bọn hắn làm cho như vậy huyết tình, thế là chạy đến chỗ sâu xem có hay không cái khác mở miệng. Chu Mặc cùng bác sĩ não dùng thủ đoạn bạo lực chia nhỏ thằng xui xẻo này sau, bác sĩ nào lắc lắc ánh mắt bên trên vết máu, đúng là đã bắt đầu ảnh hưởng nhân thể, kết cấu thân thể đang phát sinh biến hóa. Nếu như là cái dạng này, như vậy tiểu trấn cư dân trên người suy yếu có lẽ nói thông. Cơ thể không có cách nào tiếp nhận biến hóa lớn như vậy, cho nên mới sẽ sinh ra này chủng loại giống như bài dị phản ứng một dạng triệu chứng. Chu Mặc thì tiếp nối nhìn xem đoàn kia hiện ra mùi cá tanh thể dính vật, đáng tiếc, đầu óc cũng biến thành ngư nao bộ dáng. Một lát sau, đầu óc ca cuối cùng bò trở về, ở trên tường hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, các ngươi nghiên cứu xong chưa? Bên trong thật đúng là phát hiện một con đường. Chu Mặc đem đấm máu tay trong nước xuyến xuyến, đối với nơi này cũng không còn nửa điểm lưu luyến, đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi, đi trước xem bên kia có cái gì. Đầu óc ca cùng bác sĩ não ở phía trước dẫn đường, rất nhanh Chu Mặc bọn hắn liền đi tới một cái đen như mực lỗ nhỏ quật cửa ra vào. Ở đây cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Chu Mặc Cương mới bị giam giữ nhiều chỗ bao nhiêu thiếu còn có thể nhìn ra một chút hiện đại vết tích, nhưng cái này động vật lại là rõ ràng dùng xưa cũ đá xanh khảm nạm xây dựng đi ra ngoài một cái thông đạo. Toàn bộ thông đạo ngăm đen thâm thúy, hơn nữa dường như là hướng lên. Chu Mặc đem kính râm kéo xuống, nhíu hai cái mũi, mở ra bình thường ánh sáng hình thức, chiếu sáng đầu này nghiêng hướng lên thông lộ, đi, chúng ta đi lên thăm hắn một chút nhóm ở đây làm cái quỷ gì. Chu Mặc vừa hướng được đầu, vừa quan sát vách tường hai bên. Nơi này thủy dần dần cạn xuống, Chu Mặc phát hiện trên vách tường không chỉ có nước biển rội rửa qua vết tích, thậm chí còn có thể nhìn đến một chút xưa cũ điêu khắc hoa văn. Chỉ có điều tựa hồ bởi vì thời gian và nước biển duyên cớ, những thứ này hoa văn đã mơ hồ không rõ. Chẳng lẽ nói phía dưới những cái kia thủy là từ tới nơi này? Theo lý thuyết ở đây cũng là hải thần cái nào đó di tích đi. Nghĩ tới đây, Chu Mặc cảm thấy chắc chắn tại cái lối đi này phần cuối cất giấu trưởng trấn bí mật của bọn hắn. Hắn không khỏi bước nhanh hơn. Rất nhanh, phía trước xuất hiện ánh sáng, Chu Mặc đội vàng đóng lại ánh mắt bên trên ánh đèn. Khi Chu Mặc cùng đầu góc nhóm cảnh giác đi tới cửa động vị trí lúc này mới nhìn thấy đây là một cái xưa cũ đại sảnh hình tròn. Treo trên vách tường một loại nào đó dụng cụ, tán phát tia sáng chậm rãi chiếu sáng cái này mở tối hoàn cảnh, cùng nơi này hết thảy tạo thành rõ ràng dứt khoát tương phản. Trên vách tường điêu khắc đủ loại phức tạp lại quái dị hoa văn, ở bước chân nhắn trên vách tường tựa hồ còn mang theo một chút động vật không xương sống đang ngọ ngậy. Tại cái này đại sảnh hình tròn ngay phía trên, là một ngụm nhìn qua có chút đặc thù cực lớn thanh đồng chung. Chỉ có điều cái chuông này phía trên hiện đầy màu xanh lá cây màu xanh đồng, toàn bộ thân chuông tựa hồ cũng không phải bị treo lên, mà là cẩn thận kết nối lấy phía trên nóc nhà, tựa hồ có một chút đặc thù kết cấu. Nhưng chân chính để cho Chu Mặc cảm thấy rợn cả tóc gáy là, tại cái này cực lớn thanh đồng chung đang phía dưới, vậy mà lít nhít đứng đầy người. Những người này trên mặt lộ ra mê mang cùng nghi hoặc, bọn hắn dường như đang thút thít, lại giống như tại bị phẫn. Nhưng vị dị nhất là, hai chân của bọn hắn là trong suốt. Bọn hắn thật giống như những cái kia kinh khủng cố sự bên trong vong hồn, phiêu đang ở giữa không trung tựa hồ cũng không có phát hiện Chu Mặc bọn hắn đến. Cho dù là Chu Mặc đang nhìn một màn này thời điểm, cũng lên một thân nổi da gà. Đầu óc ca cũng cảm thấy kinh dị, cẩn thận từng ly từng tí đánh ánh mắt hỏi, đây là cái gì? Cái này chẳng lẽ nói là linh hồn sao? Bác sĩ não cũng mở mịt cơ con mắt biểu thị chính mình cũng không làm rõ ràng được những thứ này đến tột cùng là cái gì. Chu Mặc một lát sau cuối cùng tiêu hóa khiếp sợ trong lòng, chậm rãi lắc đầu nói, không, đây không phải là linh hồn, là tiềm thức quái vật. Hai cái đầu óc trong mắt viết đầy chấn kinh. Hình thái nhân loại tiềm thức quái vật. Chương 144, nghẹn không chết Chu Mặc chương 144, nghẹn không chết Chu Mặc tựa ở trên vách tường dụng cụ còn tại kéo dài vận chuyển, phát ra yếu ớt cao tần âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian. Chiếc kia cực lớn thanh đồng chung cũng tại không ngừng phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, phảng phất đang đáp lại cái gì. Nói thật ra, vừa rồi trong nháy mắt đó, liền Chu Mặc đều cảm thấy chính mình có thể thấy được linh hồn. Nhưng cẩn thận châm trước một lát sau, hắn xác định chính mình nhìn thấy chẳng qua là tiềm thức quái vật. Đầu óc ca không tự chủ đánh một cái ánh mắt, hỏi, ngươi nói là những người này là tiềm thức quái vật? Chu Mặc điểm gật đầu, thở một hơi, không tệ, ta có thể tinh tường phân biệt, bọn họ đều là tiềm thức quái vật, chỉ có điều còn không có xuyên thấu thực tế chiều không gian. Đầu óc ca cảm giác nhiệt độ trên người tựa hồ tăng lên, không khỏi dùng mình một cái, tiếp tục dùng ánh mắt giao lưu, thế nhưng là không đúng, tiềm thức quái vật không phải nhân loại ác ý tụ tập vật sao? Vì cái gì bọn chúng dáng dấp cùng nhân loại một dạng? Cái này cũng không đủ bạn bèo. A Chu Mặc lắc đầu, cau mày, ta trước mắt cũng không phải rất rõ ràng, nhưng những vật này chắc chắn là tiềm thức quái vật, không sai được. Chỉ là không biết nguyên sơ chân lý lại tại ở đây động tay chân gì. Hắn đi đến bên tường, đưa tay đụng vào những dụng cụ kia. Bọn chúng dường như là một loại nào đó dây antenna trang bị cải tạo, đang tản ra hơi nhiệt lượng. Những vật này vẫn luôn tại vận hành, hơn nữa mục tiêu vẫn là những cái kia nhân loại hình thái tiềm thức quái vật. Chu Mặc sờ lên cằm, suy tư một lát sau nói, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ là những dụng cụ này công hiệu làm cho những này tiềm thức quái vật một mực duy trì lấy bây giờ loại hình thái nhân loại này. Còn có cái kia nóc nhà trên cùng chiếc chuông kia, nó tiếng chuông tựa hồ cũng tại phát huy tác dụng. Đã chạy tới một bên, bác sĩ não hơi đến gần một chút ở giữa hình tròn khu vực, đột nhiên cảm thấy một hồi khó chịu, vội vàng lui trở về, hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, không thích hợp, ta vẫn không nên tới gần vị trí trung tâm. Ta giống như lại nghe thấy hải thần cầu cứu âm thanh. Chu Mặc nhíu nhíu mày, đi đến ở giữa cẩn thận lắng nghe. Hắn cũng mơ hồ nghe đến cái kia cổ âm thanh, nhưng cũng không mãnh liệt, chỉ có vô cùng ổn định lại tâm thần mới có thể phát ra được. Hơn nữa, âm thanh này tựa hồ kèm theo tiếng chuông mới có thể phát huy tác dụng. Vậy phải nói như vậy, Chu Mặc không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem chiếc kia thanh đồng trùng, trong lúc nhất thời có chút nhức đầu nói, cái đồ chơi này rất có thể chính là một cái ký thác vật a. Nhìn xem lớn như thế một đồng trùng, Chu Mặc lập tức gặp khó khăn. Trước mắt hắn tất cả thủ đoạn cộng lại, đoán chừng đều không có cách nào phá hư thứ này. Chu Mặc nhịn không được thở dài, xem ra chỉ có thể sau đó lại nghĩ biện pháp phá hư thứ này. Hắn lẩm bẩm, vốn là không muốn để cho công trình náo lộng những nguy hiểm này đồ chơi, nhưng bây giờ thoạt nhìn vẫn là rất có cần thiết. Quay đầu để cho công trình náo nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút ta. Đang nói, bên kia bác sĩ náo lại có phát hiện mới, huy động ánh mắt để cho Chu Mặc nhanh lên một chút đi. Chu Mặc đi qua sau, thấy được một cái sâu không thấy đáy hồ nước màu đen, mà đầm nước tựa hồ có sắp tràn ra tới xu thế. Thế nào? Chu Mặc đi tới hỏi. Bác sĩ náo chỉ vào đầm nước chỗ sâu, lấy ánh mắt, ở trong đó giống như có cái gì trang bị, xem không thấy rõ. Ngay tại Chu Mặc đi qua muốn nhìn rõ thời điểm, đầm nước đột nhiên rung động một chút, trực tiếp làm ướt mu bàn chân của hắn. Vốn là cái này cũng không cái gì, nhưng đúng lúc gặp lúc này sau lưng chiếc chuông lớn kia bỗng nhiên phát ra tiếng vang trầm nặng. Mặc dù thanh âm này cũng không phải rất lớn, lại làm cho hắn cảm thấy toàn thân trên dưới đều có chút khó chịu. Mà chuông phía dưới, những cái kia nhân loại ngoại hình tiềm thức quái vật cũng từng cái cũng có động tác, con mắt đồng loạt chuyển hướng Chu Mặc. Chu Mặc cảnh giác lui về sau nửa bước, đầu óc ca cũng một cái thoáng hiện đi tới trên vai của hắn, chuẩn bị ứng phó lúc nào cũng có thể đến chiến đấu. Đầm nước lại một lần nữa bắt đầu phun trào, tiếng chuông vụ bù cũng biến thành càng thêm vang dội. Theo thủy vị chậm rãi dâng lên, chiếc chuông lớn kia cũng không ngừng mà rung động, phát ra âm thanh trầm thấp. Chơ mắt nhìn xem những cái kia nhân loại ngoại hình tiềm thức quái vật hướng mình chậm rãi đi tới, Chu Mặc đội vàng lui về sau mấy bước kém chút ngã vào đầm nước. Bất quá ngay lúc này, hắn chú ý tới những thứ này hình người tiềm thức quái vật mục tiêu cũng không giống như là hắn, mà là cái kia thâm thúy đầm nước. Những thứ này hình người tiềm thức quái vật di chuyển chậm rãi cước bộ, từng bước một hướng đi đầm sâu. Chu Mặc thêm chút suy tư đi vòng qua phía sau bọn họ, chờ xác định những thứ này hình người tiềm thức quái vật cũng không có xoay đầu lại thời điểm mới thở phào nhẹ nhõm. Bị như thế một đám giống như là quỷ hồn đồ vật nhìn chằm chằm nhiều ít vẫn là có chút áp lực tâm lý. Đầu óc ca cũng nhẹ nhàng thở ra, để ánh mắt, những thứ này quỷ đồ vật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Mặc nhíu nhíu mày, người trước tiên xuống, ta đi trước chuông kia phía dưới xem. Chu Mặc buông xuống đầu óc ca chậm rãi đi tới chiếc chuông kia đang phía dưới ngẩng đầu nhìn một mắt, lúc này mới phát hiện chuông vị trí trung tâm tựa hồ có một loại tinh vi khí bí mật kết cấu. Chu Mặc lộ ra bừng tỉnh thần sắc nói, thì ra là thế. Thứ này kỳ thực chính là một loại đặc thù khí áp trang bị, khi đến trạng vạng tối bắt đầu thủy triều, thủy liền sẽ tràn qua đầm nước tăng thêm toàn bộ không gian bên trong khí áp, mà phía trên này kết cấu có thể phát động cái này thanh đồng trung. Cái này thanh đồng trụ đúng lúc là những thứ này hình người tiềm thức quái vật ký thác vật, cho nên khi tiếng chuông vang lên, những thứ này tiềm thức quái vật liền sẽ hành động. Quan sát một hồi, Chu Mặc cảm giác suy nghĩ của mình giống như đều có chút hoảng hốt, ngay tại hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này trước thời điểm, đống nhiên chú ý tới tại thanh đồng trụ bên trong đang phía dưới tựa hồ có một cái bình thủy tinh một dạng đồ vật đang khuyết tán từng đợt sương mù. Chu Mặc cau mày muốn nhìn rõ ràng đó là cái gì, thật vừa đúng lúc này có một giọt nước vừa vặn nhỏ ở khóe mắt của hắn. Chu Mặc chính là muốn lấy tay đi nhào nặn, tư duy bên trong nổ vang một đạo kinh lôi. Ầm ầm. Cơ hồ trong nháy mắt Chu Mặc cũng cảm giác chính mình giống như xuyên qua thời không, đi tới phía tây trên vách núi chính giữa tế đàn, mà hắn bây giờ đang nằm tại khối kia cực lớn hình vuông trên hòn đá. Cứu ta. Thanh âm này tựa như là lôi mình, lại hình như là quái vật nào đó gầm thét, cái này rõ ràng không phải bất luận nhân loại nào đã biết bất luận cái gì ngôn ngữ, thế nhưng là Chu Mặc lại hiểu hắn ý tứ. Khi Chu Mặc ngẩng đầu, lại thấy được một đầu bóng đen to lớn che khuất bầu trời, màu da cam ánh mắt ở trên bầu trời giống như là hai vòng trăng tròn, ở giữa màu đen hình thoi tản ra một loại nào đó khí tức nguy hiểm. Đây là Hải Thần. Ầm ầm. Chu Mặc vẻ mặt hốt hoảng rồi một lần, cuối cùng thanh tỉnh lại. Bên cạnh đầu Hoka cùng bác sĩ não khẩn trương đẩy tường bỏ loạn, thế nhưng là bởi vì tiếng chuông này còn có bốn phía dụng cụ để cho bọn hắn căn bản không có cách nào tới gần. Bất quá cũng may Chu Mặc thanh tỉnh lại, đỡ lấy đầu cùng ngực đi ra khối kia khu vực hạch tâm, này mới khiến chính mình dễ chịu hơn một chút. Đầu Hoka liền vội vàng hỏi, người không sao chứ? Chu Mặc lắc đầu, không có việc gì. Hắn thật dài thở ra một hơi, như có điều suy nghĩ nhìn xem chiếc kia thanh đồng trùng, ta vừa rồi đại khái là đụng tới não bạch kim, bây giờ ta cuối cùng là biết rõ ràng. Trong tiểu trấn những người kia vì sao lại làm những cái tiêm mộng? Cái này thanh đồng trung bên trong có não bạch kim vụ hóa trang bị, nếu như ta không có đoán sai, trưởng trấn những người kia là mượn dùng cái này thanh đồng trung tăng thêm những trang bị này, để cho trong trấn nhỏ người không ngừng nằm mơ giữa ban ngày. Ngay cả mộng cảnh cũng là bọn hắn giả tạo đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ là vì càng sâu hải thần tại tiểu trấn cư dân trong lòng ấn tượng. Đầu óc ca cơ cơ ánh mắt, muốn hay không đều đập. Chu Mặc đỡ ngực cười ha ha, đập a, một cái cũng không để lại. Tại Chu Mặc dưới mệnh lệnh, đầu óc ca giống như một đài vô tình phá hư máy móc, bất quá phút chốc treo trên tường những trang bị kia liền bị phá hư không còn một ngống. Khi đầu óc ca sau khi dừng lại, Chu Mặc lúc này mới thở dài một hơi, kế tiếp trưởng trấn bọn hắn muốn tiếp tục để cho trong trấn nhỏ cư dân nằm mơ giữa ban ngày đoán chừng không có đơn giản như vậy. Chỉ tiếc cái này thanh đồng trung Chu Mặc một chốc căn bản không có cách nào phá hư, mặc dù đầu óc ca tốn thêm một chút thời gian, chắc chắn là có thể lên hỏng, nhưng mà liền sợ phá hủy nơi này kết cấu, một khi sụp đổ, Chu Mặc bọn hắn nhưng là không trốn thoát được. Ngay lúc này, bác sĩ não đông nhiên hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, mau đến xem, những thứ này tiềm thức quái vật đều lẻn vào đến trong nước đi. Chu Mặc quay đầu, lúc này mới chú ý tới trong đại sảnh tiềm thức quái vật càng ngày càng ít, mà bọn hắn tựa hồ cũng đã lẻn vào đến cái kia trong đầm nước. Chu Mặc khẽ nhíu mày một cái, cũng không nói hoài tới quản cái này thanh đồng trùng, chúng ta đuổi kịp xem, bọn hắn đến tuột cùng muốn đi đâu. Đầu óc ca liếc mắt nhìn đen thui đầm nước, hỏi, ngươi có thể ở mức thời gian dài như vậy sao? Tiểu nói này, Chu Mặc trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Bây giờ còn không biết ở đây đến tột cùng thông hướng nào, nếu như quá sâu mà nói, làm không tốt hắn thật sự sẽ chết chìm ở bên trong. Bất quá bác sĩ não lại tại bên cạnh lung lay con mắt nói, nếu như thật muốn đi mà nói, vấn đề cũng không phải rất lớn. Chu Mặc chỉ cần không mang theo đầu góc là được rồi, dù sao cần dưỡng khí kỳ thực là đại não. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Chu Mặc không có thiếu dưỡng chức năng này. Không nín thở được, chỉ là bởi vì lượng hô hấp không quá đủ mà thôi. Tiểu nói này, Chu Mặc lập tức phản ứng lại, đúng a, ta kỳ thực hiện tại không sợ thiếu dưỡng. Bác sĩ nào liếc mắt nhìn về phía Chu Mặc, ta khuyên ngươi vẫn là không nên tìm đường chết hảo. Mặc dù ngươi ở mức thời gian là nhân loại cực hạn gấp mấy lần, nhưng nếu như thời gian dài thiếu dưỡng, cơ thể cơ năng vẫn sẽ chịu đến tổn thương. Đương nhiên, không bằng đại não thiếu dưỡng nghiêm trọng như vậy. Chu Mặc gãi đầu một cái, lại hỏi, vậy tại sao các ngươi trong nước có thể chờ thời gian dài như vậy? Đầu óc ca liếc mắt, chúng ta không chỉ có là đầu óc, vẫn là tiềm thức quái vật. Chu Mặc nghiêm túc gật đầu một cái, có đạo lý. Ngay tại Chu Mặc cùng đầu óc lúc nói chuyện, cái cuối cùng hình người tiềm thức quái vật cũng lẻn vào đến trong nước. Chu Mặc cau mũi một cái, sáng lên hai cái ánh mắt bên trong ánh đèn, tiếp đó hướng về phía đầu óc ca nói, mang ta đi chung xuống. Đầu óc ca không có cách nào ngăn cản Chu Mặc tìm đường chết, không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn cùng một chỗ nhảy xuống nước. Hai cái đầu óc một trước một sau, dùng xúc cước đào tại Chu Mặc trên lưng, tiếp đó sau lưng xúc cước giống cánh quạt xoay tròn, đẩy Chu Mặc hướng chỗ sâu lẻn vào. Cũng không lâu lắm, Chu Mặc theo lấy cái kia tiềm thức quái vật đại đội một đường đi tới đáy nước chỗ sâu. Có hai con mắt chiếu sáng con đường phía trước, Chu Mặc rất nhanh liền nhìn thấy cái này lại là một cái to lớn biển khơi thực chất hang động. Bơi không bao lâu, ngay tại Chu Mặc cảm giác sắp không nín được thời điểm, những cái kia hình người tiềm thức quái vật lại bắt đầu hướng tự du. Chương 145, cứu ta mạng chó. Chương 145, cứu ta mạng chó. Chu Mặc phát hiện quả thật có thể ở mức so với trong tưởng tượng còn lâu, coi như phổi sắp nổ tung, nhưng như cũng còn giống như có thể lại nẹn một hồi, không có mạch suy nghĩ không biết cái loại cảm giác này, cũng không có cảm giác muốn mất đi ý thức. Lồng ngực của hắn hơi hơi chập trùng, ngón tay nhẹ nhàng chế trụ vết đá, cảm thụ được nước biển băng lãnh cùng áp lực. Theo hắn tiếp tục lặn xuống cũng cảm giác đã tới một chỗ châu ngã ba, Chu Mặc kinh ngạc phát hiện cái này lại là một cái lỗ trống lớn. Ở đây, Chu Mặc có thể cảm thấy nước biển không ngừng tràn vào, nước chảy âm thanh ở bên tai quấn quẩn, phảng phất vô số thật nhỏ bọt khí ở bên tai vỡ tan. Rất nhanh, đi theo những thứ này tiềm thức quái vật một đường hướng về phía trước, nhìn xem chung quanh bắt đầu xuất hiện bóng loáng vách đá, Chu Mặc đại tất cả đoán được mình tới địa phương nào. Trên vách đá phản xạ ánh sáng yếu ớt, chiếu rọi ra hắn hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt. Ngay tại sắp đến mặt nước thời điểm, Chu Mặc đội vàng đóng lại ánh mắt bên trên ánh sáng. Bác sĩ nào trước tiên leo ra đi, xác định bên ngoài không có những người khác ánh mắt sau, đem Chu Mặc đẩy ra thủy. Leo ra sau, hắn miệng lớn thở một hơi, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trên mặt mang vẻ vẻ bại nhưng lại vẻ mặt hưng phấn, thấp giọng nói, quả nhiên đoán không lầm, thật đúng là ở đây. Đây chính là trong tiểu trấn cái kia suối phun. Trên mặt nước hiện ra yếu ớt gợn sóng, nguyệt quang vẩy vào trên mặt nước, chiếu ra một mảnh ngân bạch. Bất quá lúc này ra ngoài cũng không phải rất sáng suốt. Đợi một chút còn không biết những thứ này tiềm thức quái vật muốn làm gì, Chu Mặc liền ghé vào suối phun biên giới nhìn chăm chú lên bọn chúng, con mắt chăm chú khóa chặt tại những cái kia quái vật trên thân, xem bọn chúng đến cùng muốn làm gì. Chu Mặc một bên thở hổn hển một bên chú ý tới những thứ này tiềm thức quái vật tiến nhập bên cạnh phòng ốc, cũng không lâu lắm, chỉ thấy người ở bên trong đi ra, hơn nữa trong tay còn cầm bó đuốc. Ánh lửa trong bóng đêm chập chờn, chiếu rọi ra những người kia mặt trống rông khuôn mặt. Cho nên mỗi khi tiếng chuông vang lên thời điểm liền sẽ có cư dân của trấn nhỏ du hành là những này hình người tiềm thức quái vật dở trò quỷ. Như vậy nhìn tới chỉ sợ khuyết tán hải thần mộng cảnh cũng là những thứ này hình người tiềm thức quái vật a. Đúng lúc này, bác sĩ nào đột nhiên cho Chu Mặc đánh một cái ánh mắt, Chu Mặc đội vàng hít một hơi, chìm vào đến trong nước. Chu Mặc mới vừa vặn tiến vào trong nước, hắn rõ ràng nhìn thấy có hai cái cầm đèn tin cầm tay người ở chung quanh tới lui, ánh sáng đèn tin trong bóng đêm vạch ra từng đạo chói mắt tia sáng. Ngay sau đó, liền nghe một thanh âm nói, thời gian rất gấp ép, hôm nay có thể chuyển hóa bao nhiêu mục tiêu. Chu Mặc nghe xong liền biết người nói lời này là trưởng trấn, cầm nữ trưởng trấn bên cạnh lão nhân kia. Lão nhân âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngay sau đó lại có một thanh âm nói, lây tốc độ so với trong tưởng tượng muốn chậm một chút. Rất đáng tiếc, chiếc chuông kia chỉ có thể tại buổi tối mở ra. Chúng ta không có thiết bị có thể cho phía dưới chống rông tăng áp lực, bằng không thì nếu như ban ngày cũng có thể truyền bá mộng cảnh mà nói, mộng cảnh kia virus lây tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nghe được thanh âm này, Chu Mặc liền ý thức được người nói chuyện là Dư Khánh Xuân phảng phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Ở trong nước, Chu Mặc không khỏi híp mắt lại lông mày cũng hơi nhíu lên, trong lòng âm thầm suy tư. Sau đó, liền nghe Dư Khánh Xuân tiếp tục nói, loại này truyền bá tốc độ bất tận nhân ý đây vẫn là tại trong trấn nhỏ vốn là có hải thần truyền thuyết trên cơ sở mới có hiệu quả, bằng không thì truyền bá tốc độ sẽ chậm hơn. Chỉ có thể trách các ngươi lòng quá tham, nếu như chỉ là một cái đường đi bên trên chuyển hóa, có lẽ còn không biết hoa thời gian lâu như vậy. Nhưng các ngươi muốn duy nhất một lần làm hai loại thí nghiệm, độ khó này hệ số thật sự là quá cao. Đây vẫn là tại đám người kia muốn sáng tạo hải thần trên cơ sở tiến hành, bằng không thì ta đều không cho rằng cái thí nghiệm này có khả năng thành công. Lão nhân kia hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vẻ bất mãn cùng uy hiếp, điều kiện đã vì ngươi sáng tạo ra, nên đưa cho ngươi chúng ta cũng đều cho ngươi. Chúng ta luôn luôn chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Đã ngươi nói ngươi có thể làm được, vậy ngươi sẽ phải cho ta một cái kết quả vừa lòng. Đừng quên, đây là có liên quan tới bất tử thí nghiệm, một khi hoàn thành, tất cả chúng ta đều có thể được lợi, đây chính là chân chính siêu thoát tại hình thái sinh mạng vĩnh sinh a. Dư Khánh Xuân lập lờ nước đôi nói, chỉ mong thực tế sẽ có các ngươi trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đối với cái này, ta nhưng cũng không có như vậy chờ mong. Nhưng mà lão nhân kia lại ha ha cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng cùng tự tin, ta rất chờ mong, chúng ta Dương gia nhân đều rất chờ mong. Trong nước Chu Mặc thân thể khẽ run lên, kém chút phun ra bong bóng. bất quá cũng may đứng tại suối phun bên cạnh hai người tựa hồ cũng không muốn lại tiếp tục nói những thứ này nói nhảm, hai người riêng phần mình lạnh rên một tiếng buồn bã chia tay. Đợi đến lao nhân kia cùng Dư Khánh Xuân rời đi về sau, Chu Mặc lúc này mới chậm rãi từ trong mặt nước nổi lên, hắn miệng lớn thở phì phò, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trên mặt không khỏi khơi gợi lên một nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm, thì ra là thế, ta biết rõ bọn hắn đây là muốn làm cái gì. Bác sĩ não cùng đầu góc người người đều có chút mờ mịt nhìn xem Chu Mặc, dường như đang chờ đợi giải thích của hắn. Bất quá Chu Mặc khoát tay áo, trên mặt mang một tia nụ cười nhẹ nhõm, nói, không nóng nảy, chúng ta đi về trước đổi một bộ quần áo lại nói. Những thứ này thủy đều là nước biển, ngâm mình ở đây ta cảm giác ta đều nhanh biến thành dương muối. Mang theo hai cái đầu góc về tới thành vệ đội lý, Chu Mặc dùng thành vệ đội toilet tắm rửa một cái, thuận tiện đổi một bộ quần áo. Ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể của hắn, mang đi nước biển mặn chắc chắc cùng băng lãnh. Mà lúc này vừa vặn bên ngoài đang tại du hành, trầm thấp tiếng nỉ non xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào. Hai cái đầu góc cũng hướng sạch sẽ, cơ thể lúc này đang ngâm mình ở đường gơ lũ cô trong nồi. Bác sĩ não thoải mái mà tại ấm áp đường gơ lũ cô trong nồi xoay một vòng, sau đó hỏi, ngươi đến cũng phát hiện cái gì? Chu Mặc nhếch miệng lên một nụ cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, kỳ thực rất đơn giản, bọn hắn đang làm sự tình cũng không khó lấy lý giải. Phía trước hắn nhắc tới đang tại làm hai cái phương hướng nghiên cứu, mà hai cái này phương hướng một là để cho tiềm thức quái vật cơ thể sống hóa, mà khác một cái nhưng là nhân loại tiềm thức quái vật hóa. Vậy ngươi đoán xem bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Đầu óc ca trước hết nhất phản ứng lại, run lên bần bật, trong nồi khơi dậy từng đóa bọt nước, ngươi nói là Trương Vương. Chu Mặc gật đầu cười, nói, không tệ, chính là Trương Vương. Trương Vương muốn có được thuần túy nhất vĩnh sinh, siêu thoát tại sinh vật cái này hạn chế vĩnh sinh. Vẹn vẹn chỉ là ký ức virus lây nhiễm khác một cái cá thể, cái này cũng không có thể thỏa mãn Trương Vương tham lam, chẳng qua là để cho một người khác trở nên càng giống hắn mà thôi. Nói một cách chính xác, cho dù là chúng ta bây giờ đối thủ Trương Vương, đó cũng không phải là 20 năm trước cái kia âm hiểm xảo trá ác độc lao yêu bà. Vô luận là Hạ An vẫn là bây giờ gặp phải đối thủ kia, đều chỉ bất quá là đã từng Trương Vương sao chép thể. Nhưng cho dù là sao chép thể, cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra Trương Vương cái kia vô pháp vô thiên, lại duy ngã độc tôn tính cách. Dạng này người như thế nào có thể dễ dàng tha thứ trên thế giới này xuất hiện nhiều như vậy chính mình sao chép thể? Như thế nào cam tâm chỉ là để cho sao chép thể lần lượt sống sót? Hắc hắc, nói đơn giản chính là Trương Vương lại động tiểu tâm tư, muốn cho chính mình biến thành tiềm thức quái vật. Bác sĩ não chậm rãi điểm một chút con mắt, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đây chẳng phải là nói chúng ta đem bí ẩn đều giải khai. Chu Mặc cười gõ bàn một cái, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu sắc, cũng không phải bảo hoàn toàn giải khai, chỉ còn lại hai vấn đề cuối cùng, một cái là cái xương mù này là chuyện gì xảy ra, mà khác một cái chính là hắn tại sao muốn thay đổi tất cả mọi người ký ức. Bất quá những thứ này cũng không quan hệ, chờ chúng ta lấy được Dư Khánh Xuân đầu óc, nên cái gì đều có thể biết. Bác sĩ não như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó hỏi, vậy chúng ta sau đó muốn làm cái gì? Chu Mặc từ phía dưới trong ba lô lấy ra đoạn tháo, nhét vào bên trên đạn, nhếch miệng lên một tia nắng nét cười vui vẻ, đương nhiên là muốn tiến hành hữu hảo trao đổi. Nhưng lại tại lúc này, ngoài cửa sổ du hành đội ngũ đông nhiên vang lên hỗn loạn, từng tiếng kinh hô bên tai không dứt, giống như toàn bộ thành phố đều bởi vậy tỉnh lại, đại địa cũng kèm theo một trận rung động. Chu Mặc đông nhiên đứng lên ngắm nhìn bốn phía, không khỏi nói, động đất. Tiếp đó ngay sau đó liền nghe được một tiếng giống giận rung trời, cái kia thật giống như là một loại nào đó sinh vật khủng bố gầm thét. Khắp nơi đều truyền đến tiếng kinh hô, xuyên thấu qua cửa sổ đều có thể nhìn thấy bên ngoài từng chiếc đèn đuốc được thắp sáng. Chu Mặc cau mày, đội vàng đi tới bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Mà lúc này đây, Chu Mặc nhìn thấy trên đường phố đều xuất hiện mọi người héo rút lấy xông ra nhà cái bóng, nhưng bọn hắn bây giờ lại toàn bộ đều ngẩng đầu, từng cái trên mặt đều biết đầy không thể tin. Chu Mặc lần theo ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía bầu trời, lúc này thấy được một cái bóng đen to lớn đang che nguyệt quang, nhìn xuống cả hòn đảo nhỏ. Chu Mặc cái kia trống rông hốc mắt không khỏi híp lại, cũng có chút không thể tin lẩm bẩm một tiếng, "Hải thần, cái này sao có thể, không phải còn có hai ngày mới có thể cử hành nghi thức sao?" Nhưng lại tại lúc này, đầu óc ca bỗng nhiên run lẩy bẩy nói, "Hỏng, đem cái tên chó chết đó đem đi, Thiên Vương bắt đạn này sẽ không lại gây họa đi." Cùng lúc đó, Chu Mặc trên tay đồng hồ cũng bắt đầu chấn động, phía trên biểu hiện ra góc chó gửi tới tin tức, "Chu Mặc hảo, nhanh cứu ta mạng chó." Thời gian trở lại mấy giờ trước, Chu Mặc mới vừa vặn bị mang đi không bao lâu, góc chó ngồi thiên nga đen đi tới trên không trung, nhìn xuống phía tây vách núi. Ở đây khắp nơi đều là mặc phòng hóa phục người, góc chó trên bầu trời chán đến chết mà nhìn qua một màn này. Để cho hắn một mực chờ ở trên trời, góc chó quả thực có chút không quá vui lòng, mặc dù có hải sương mù che lấp, nhưng góc chó luôn cảm thấy nhìn không quá rõ ràng. Mặt trời đã lặn, bầu trời cũng dần dần u ám. Phía dưới cũng là dùng tạm thời lập nên ánh đèn chiếu sáng sân bãi. Nhìn xem những cây đó đứng ở chung quanh tế đàn cực lớn hình vuông hòn đá cùng chung quanh thiết bị, óc chó đông nhiên sinh ra một cái ý tưởng to gan, có phải hay không đem những thứ này phá loạn ý phá hủy, cái kia hải thần cũng sẽ không đi ra. Đang tải nội dung chương. Chương 147, nếu không thì các ngươi tiếp tục làm việc. Chương 147, nếu không thì các ngươi tiếp tục làm việc. Óc chó đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia cực lớn trên đài điều khiển, thân thể của hắn dán chặt lấy trần nhà, lặng yên không một tiếng động đến gần bộ kia khổng lồ dụng cụ. Động tác cực kỳ cẩn thận, mỗi một bước đều giống như đang thử thăm dò, chỉ sợ phát ra cái gì âm thanh. Óc chó lúc này mới chú ý tới, tại bộ kia cực lớn dụng cụ phía trước, đứng hai người, đang một cách hết sức chăm chú mà điều chỉnh thử thiết bị. Một người trong đó từ trong một cái lon cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tiểu bình não bạch kim, nhẹ nhàng đặt ở trong bên cạnh dụng cụ, sau đó quay đầu hỏi, "Táo bác sĩ, mới tới cái kia tế phẩm tựa hồ đối với thánh thủy có một loại nào đó thiên nhiên kháng thể, hôm nay là không gia tăng liều lượng hơn nữa một lần nữa lập trình ký ức. Được xưng là Tào bác sĩ người người mặc vừa dày vừa nặng phòng hóa phục, cau mày, dường như đang cân nhắc cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, dùng hai lần liều lượng. Lập tức liền là nghi thức thời gian, chúng ta nhất thiết phải bảo đảm hắn trong thời gian kế tiếp trở thành hải thần tín đồ trung thành nhất. Thao tác một phen sau, Tào bác sĩ đối với người bên cạnh nói, "Tốt, ngươi nhanh đi cho cái kia tế phẩm tiêm vào lập trình tốt ký ức thánh thủy. Ta bên này muốn lên đi tiếp tục tiến hành kích động hải thần thí nghiệm, trên lệch thời gian không nhiều lắm, tiểu trấn cư dân tiềm thức sắp ấp ra tới. Ai, xem có thể hay không để cho hải thần có chút biến hóa à, hắn đã có cơ bản nhất ý thức, ta thử xem lại cho hắn một chút kích động, để cho hắn có cụ thể hình tượng." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc, "Ngươi chú ý một chút, chúng ta bây giờ trên tay thánh thủy không cho phép tiêu xài, nhớ kỹ khống chế vụ hóa liều lượng. Pha loãng sau thánh thủy cũng không cần giả tạo sửa chữa trí nhớ thủ đoạn, ngươi chỉ dùng đem đoạn video này giải mã sau đó lập trình đến gen công trình bên trong, chuyển cho vụ hóa khí liền tốt, nhất định chú ý khống chế liều lượng." Nói xong, Tào bác sĩ thở dài, quay người hướng cầu thang đi đến, tiếng bước chân tại trống trải trong phòng thí nghiệm quanh quẩn. Óc chó một mực yên lặng chờ đợi, thẳng đến tiếng bước chân của hai người hoàn toàn tiêu thất, mới từ trên trần nhà chậm rãi leo xuống. Hắn liếc mắt nhìn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đang tại lập trình video, trên màn hình rõ ràng là hải thần cầu cứu hình ảnh. Óc chó bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thì ra cái gọi là mộng cảnh chính là cánh tình này a. Chẳng qua là một đoạn đặc hiệu chế ra video. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh để laptop, tiện trí camera đối diện hắn. Óc chó có một cái tuyệt diệu ý tưởng. Cùng lúc đó, Chu Mặc đang một mặt khiếp sợ nhìn xem trên đồng hồ đeo tay nội dung, trong mắt tràn đầy không thể tin, "GMN, theo lý thuyết óc chó thu một đoạn vũ đạo, trực tiếp gắng gượng đem hải thần bị chọc giận." Hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, hiện tại hắn đã không có rảnh đi quản óc chó đến tuột cùng đã làm gì, quan trọng nhất là nghĩ biện pháp đem hắn cứu trở về. Chu Mặc cấp tốc mặc xong áo khoác, trang bị dễ bưng pháo cùng xà beng, quay đầu đối với bác sĩ não cùng đầu óc cá nói, "Chúng ta phải nhanh lên độc thân, óc chó bên kia giống như tình huống có chút không ổn." Bác sĩ nào lúc này đang đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt ngưng trọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn hướng về phía Chu Mặc đánh một cái ánh mắt, ngữ khí trầm thấp, "Ta cảm giác giống như không chỉ là óc chó tình huống có ổn, tới trước xem bên ngoài a." Chu Mặc đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn về phía đường đi, lập tức ngây ngẩn cả người. Trên đường phố, từng bầy cư dân giơ bó đuốc, tức giận du hành lấy. Không chỉ là du hành đội ngũ, liền ngay cả những thứ kia ngày bình thường an tĩnh cư dân cũng đều đi ra gian phòng, trên mặt mang một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng nóng nảy, phản phất bị lực lượng nào đó thao túng. Đầu óc ca ánh mắt va chạm nhau, phát ra phanh phanh tiếng vang, tựa hồ đã có chút tay ngứa ngáy. Hắn hung hăng đánh ánh mắt, xem ra óc chó chết này đúng là ngứa ra, lại phải thật tốt dạy dỗ một chút người này. Chu Mặc lại cười cười, lắc đầu, "Không, có lẽ đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt." Hắn cấp tốc mặc áo khoác, hai cái đầu óc đều trốn ở hắn áo khoác phía dưới. Chu Mặc vừa đi, một bên lách qua những cái kia tức giận đám người, từ thành thị hậu phương đường đi trong ngõ nhỏ hướng về phía tây vách núi phương hướng chạy tới. Hắn vừa đi, một bên thấp giọng nói, "Lần này óc chó ngược lại là giúp chúng ta đại ân." Đầu óc ca ngạo nghệ cơ thể, phát tới tin tức, "Ngươi không cần cho cái tên chó chết đó nói chuyện, gia hỏa này lại gây họa." Chu Mặc cười cười, thật đúng là không phải giúp hắn nói chuyện, đúng là óc chó làm tốt lắm. "Ngươi cũng đừng quên, chúng ta thế nhưng là từ trong ngục giam trốn ra được. Vô luận như thế nào đi nữa, tòa thành thị này cũng là khống chế tại nguyên sơ chân lý trên tay. Ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta mặc dù trốn ra ngục giam, thế nhưng là vẫn tại trên địa bàn của người ta. Nếu như vị kia trưởng trấn tùy tiện cho chúng ta an bài một cái tội danh, chúng ta chẳng phải là trở thành mục tiêu công kích. Phải biết, tại nơi này chúng ta không có bất kỳ cái gì tiếp tế, chẳng lẽ muốn giống cái kia đầu cá khắp nơi cầu người bố thí, hoặc đi lật thùng rác tới nhét đầy cái bao từ sao? Tiếp tục như vậy mà nói, sợ là chúng ta chỉ có thể đến phía tây trên vách núi tự chui đầu vào lưới. Đối với chúng ta bây giờ tới nói, ngược lại là càng loạn càng tốt. Ta nghĩ cục diện này nhất định không phải trưởng trấn bọn hắn muốn thấy được. Như vậy hiện tại chúng ta muốn làm cũng rất đơn giản, chính là đi đem óc chó nhận về tới, tiếp đó nghĩ biện pháp đem phía tây trên vách núi những tên kia đều xử lý sạch. Dường như là vì nghiệm chứng Chu Mặc mà nói, trên đường phố rất nhanh vang lên một hồi hốt hoảng âm thanh. Một người đeo kính kính nữ nhân mang theo một nhóm cơ bắp to lớn ngư dân xông về những thôn dân kia, hô to, "Tất cả về nhà. Các ngươi đều đang làm gì? Lúc này đừng đi ra." Nhưng mà, cứ việc nàng la như vậy, trên đỉnh đầu cái kia giống xà bóng người to lớn vẫn tại tức giận rít gào lên lấy. Những thôn dân kia tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, phát ra tức giận gầm thét. Trong đám người, không biết là ai hô một tiếng, "Đánh chết bọn hắn. Cũng là bọn hắn, hại chúng ta biến thành cái dạng này. Đi cứu vớt hải thần." Không có người có thể phát hiện hô lên câu nói này người là trốn ở trong ngõ nhỏ Chu Mặc. Những cái kia đã bị phẫn nộ cùng hoảng hốt khống chế các thôn dân, nơi nào còn nhớ được những thứ này, bọn hắn từng cái phát ra gầm thét, lửa giận trong lòng tìm được thổ lộ mục tiêu, giống từng đầu như dã thú xông về trường trấn người. Nữ nhân mang mắt kính hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn từ trong đám người tìm ra cái kia kêu người. Nàng luôn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng bây giờ chẳng diện lại không cho phép nàng đi suy xét. Nhìn xem những cái kia trùng trùng điệp điệp xông tới người, nàng chỉ có thể đối với thủ hạ hô, trước hết nghĩ biện pháp đem bọn hắn đều khống chế lại. Tận lực không nên thương tổn bọn hắn, cái này đều là chân quý thí nghiệm tài liệu. Nhưng mà, tiếng nói của nàng còn chưa rơi, những thôn dân kia trên thân bắt đầu hiện ra tiềm thức quái vật đặc thù. Càng thấy quỷ chính là, những hình người kia tiềm thức quái vật cũng toàn bộ đều bỏ ra, vượt qua thực tế chiều không gian, từng cái tức giận nhìn qua nữ nhân phương hướng, giận dữ hét, là bọn hắn, chính là bọn hắn, hại chết chúng ta, giết bọn hắn. Những này hình người tiềm thức quái vật mặc dù có nhân loại tư thái, nhưng dù sao cũng là từ nhân loại ác ý tụ tập mà thành tiềm thức quái vật. Sự thù hận của bọn họ vô cùng mãnh liệt, không chút do dự xông về trưởng trấn người. Nếu như nói Hải Thần phẫn nộ chỉ là để cho trưởng trấn kế hoạch của bọn hắn xuất hiện lối rẽ, như vậy Chu Mặc một tiếng kia gầm thét nhưng là đem kết quả này đẩy về phía một cái xấu nhất phương hướng. Lão Trương, Trần Hải, các ngươi như thế nào không đúng không đúng, ngươi là Lão Trương, vậy ta là ai? Không, ta không phải là Lão Trương, thế nhưng là đầu óc của ta thật là loạn trốn ở trong ngõ nhỏ. Chu Mặc có chút lúng túng móc móc khuôn mặt, thấp giọng tự nói, ta không nghĩ tới lại còn lên phản ứng dây chuyền. Óc chó lần này thật đúng là làm khó lường sự tình a. Áo khoác phía dưới hai cái đầu óc thực sự không có mắt đi chửi bậy Chu Mặc. Bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Chu Mặc trong ngõ hẻm hô lớn một tiếng. Nếu như không phải Chu Mặc kêu một tiếng này, đoán chừng tình huống cũng sẽ không trở nên phức tạp như vậy. Tựa hồ Chu Mặc cái này hét to để cho những cái kia bị sửa đổi trí nhớ người bắt đầu ý thức được tình huống tựa hồ không đúng, thác loạn ký ức cùng thực tế đang không ngừng đụng chạm, chính là tại loại này đau đớn cùng kinh khủng dễ rủa phía dưới, trên người bọn họ biến hóa trở nên càng thêm mãnh liệt. Cảm xúc khuấy động cùng loại kia bị lừa gạt phẫn nộ bắt đầu ở trong đám người lan tràn, lại tại Hải Thần ảnh hưởng dưới, từng đôi tức giận mắt nhìn hướng về phía trưởng trấn người. Nhân loại còn sống đã biến thành tiềm thức quái vật, mà những quái vật này bắt đầu hướng về trưởng trấn những người kia lao nhanh. Tại trong trấn nhỏ quanh quẩn tiếng chuông càng ngày càng vang dội, tựa hồ cả tòa đảo đều đang phát ra ông ông rung động. Trên bầu trời Hải Thần hư ảnh cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ cũng nhanh muốn trở thành chân chính tiềm thức quái vật. Chu Mặc ngẩng đầu nhìn một mắt trên trời cái kia hai cái tức giận con mắt màu vàng, khóe miệng hơi hơi dương lên, thấp giọng cười nói, ha ha, xem ra sự tình càng ngày càng thú vị. Hắn lập tức bước nhanh hơn, hướng về phía tây vách núi chạy tới. Toàn bộ tiểu ngư trấn đều xa vào đến trong hỗn loạn, phía tây vách núi càng là đã sớm loạn thành hỗn loạn. Mặc dù không biết óc chó đến tột cùng đã làm gì chuyện tốt, nhưng khi Chu Mặc đi tới phía tây vách núi, cái kia canh giữ ở chân núi người cũng đã không thấy, khắp nơi đều có thể nghe được phía trên vách núi truyền đến tiếng kêu to. Tuyệt đối không nên làm cho những này điên rồ tới gần cạnh tế đàn bên cạnh dụng cụ. Không cần nổ súng, bọn hắn một cái đều không cho phép chết. Lập tức liền là tiến hành nghi thức thời điểm, chỉ cần có thể tiến hành nghi thức, chúng ta liền hoàn thành sáng tạo một vị thần minh sự nghiệp to lớn. Lên núi trên đường nhỏ, Chu Mặc rất nhanh liền nhìn đến đây đã loạn thành một đoàn. Nếu như nhất định phải đánh cái so sánh mà nói, đó chính là nhiều loại tiềm thức quái vật cùng một đám nổi điên ngư nhân tại đại loạn đấu. Những cái kia trong trấn nhỏ cư dân toàn bộ đều biến thành Chu Mặc phía trước thấy qua ngư nhân bộ dáng, từng đôi vàng ố ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng tức hận. Nguyên sơ chân lý bên này các tử sĩ, mặc dù đã biến thành tiềm thức quái vật, nhưng bởi vì tên chủ nhiệm kia yêu cầu, bây giờ không thể không bó tay bó chân. Một tiếng ầm vang, trên bầu trời lóe lên nhất đạo lôi quang, ngay sau đó, trên bầu trời cái kia hải thần bóng đen to lớn bỗng nhiên túi đầu, cái kia hai vòng giống như trăng tròn một dạng ánh mắt đang nhìn chằm chằm đi tới Chu Mặc. Chẳng biết tại sao, Nata ngư nhân toàn bộ đều dừng lại động tác trong tay, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Chu Mặc. Cũng dẫn đến nguyên sơ chân lý những tên kia đầu góc cũng mơ hồ mà nghiêng đầu. Vừa mới đạp vào vách núi Chu Mặc, lập tức đã biến thành tại chỗ tiêu điểm. Chu Mặc cũng không biết đây là cái tình huống gì, đột nhiên bị nhiều quái vật như vậy nhìn chằm chằm, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút run rẩy. Bất quá, hắn vẫn lễ phép mà đối với người nơi này gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, ngượng ngùng, ta có cái đầu góc rơi nơi này, ta là tới tìm ta đầu góc. Nếu không thì các ngươi tiếp tục làm việc. Chương 148, tới tay đầu góc muốn bỏ chạy. Chương 148, tới tay đầu góc muốn bỏ chạy. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng sắc bén kinh hô, hắn là Chu Mặc, đừng cho hắn chạy. Bắt hắn lại cho ta, hắn là cái cuối cùng tế phẩm. Chủ nhiệm tựa hồ đã bị thành quả nghiên cứu làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không để ý hiện trường thế cục hỗn loạn, hướng về phía người ở chỗ này khàn cả giọng mà hô lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, vô luận là ngư nhân vẫn là nguyên sơ chân lý những quái vật kia, đều đối lấy Chu Mặc phát ra gào trầm thấp, lập tức điên cuồng lao đến. Chu Mặc bất đắc dĩ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái, lấy ra đoạn pháo cùng xà beng, khóe miệng hơi hơi dương lên, đã các ngươi không thức thời như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Quả cả. Chu Mặc đột nhiên hô to một tiếng, đột nhiên tháo kính dâm xuống, một đạo chói mắt bạch quang trong nháy mắt bộc phát, như là mặt trời chói chang thiêu đốt lấy tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Vô luận là ngư nhân vẫn là những cái kia đang muốn xông tới tiềm thức quái vật, đều bị bất thình lình cường quang đâm vào mắt tối sầm lại, cước bộ lập tức lộn xộn, nhao nhao lảo đảo lui lại. Chu Mặc cười hắc hắc, cấp tốc gỡ xuống hai quả đã hết sạch điện tránh bạo ánh mắt, tiện tay bước trên mặt đất, lại cấp tốc lấp hai quả mới ánh mắt tiến hốc mắt. Hắn nắm chặt xà beng, ánh mắt lạnh lùng, đón những cái kia vừa mới khôi phục tầm mắt quái vật xông tới. Những cái kia tiềm thức quái vật gào thét, điên cuồng nhào về phía Chu Mặc. Nhưng mà bởi vì duy nhất một lần xông lên quái vật quá nhiều, bọn hắn lẫn nhau chen chúc, thậm chí vấp té chính mình người. Chu Mặc lại không lưu tình chút nào, trong tay xà beng móc câu cong trực tiếp đâm xuyên qua một cái ngư nhân lồng ngực, ngay sau đó, hắn nâng lên chân to hung hăng đá vào một cái khác giống như gấu vậy quái vật giữa hai chân. Chu Mặc thân hình cũng không dừng lại, hắn cấp tốc hướng bên cạnh động tác, tránh thoát một đạo lăng lệ đao quang. Đoạn pháo trong nháy mắt nắm trong tay, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng súng băng rồi, vô số viên bi từ trong họng súng phun ra ngoài, bao trùm trước mặt tất cả quái vật. Tiếng kêu rên lập tức vang vọng bốn phía, Chu Mặc thừa cơ kéo dài khoảng cách, hướng về trong trí nhớ phương hướng mau chóng đuổi theo. Trung quanh quái vật muốn truy kích, lại phát hiện Chu Mặc thân ảnh ở trong sương mù trở nên càng mơ hồ, trong không khí còn tràn ngập một cỗ sang tị hương vị. Đây là gì tình huống? Lúc nào sẽ có khói? Lúc này, tất cả mọi người mới chú ý tới, Chu Mặc cái hót chẳng biết lúc nào vậy mà kéo ra khỏi một đầu khói mù, phảng phất hắn cả đầu đều đang bốc khói. Một màn quỷ dị này để cho đám người trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ thâm tiềm giả đã tiến hóa ra năng lực mới? Nhưng chưa từng nghe nói qua nhà ai lão tổ tông sẽ tức giận đến buốt khói a. Chu Mặc linh hoạt tại trong di tích xuyên thẳng qua, hai cái ánh mắt không ngừng tuôn ra sương mù, hắn phảng phất hóa thân thành khói bên trong ác quỷ, vô luận là trùng quanh hơi nước hay là hắn chế tạo khói tường, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Cái đồ chơi này vẫn có chút hắc người, quay đầu đến làm cho công trình náo lại sửa đổi một chút. Chu Mặc thấp giọng thầm thì, trốn ở trong sương mù một cái góc, cấp tốc cho đoàn pháo thay đổi đạn, lại đổi lại hai quả mới sương mù ánh mắt, lúc này mới một lần nữa ló đầu ra. Bất quá, Chu Mặc lại chú ý tới một cái thú vị chi tiết, khi Na Ta ngư nhân đã mất đi tung ảnh của hắn sau, vậy mà bắt đầu điên cuồng tập kích nguyên sơ chân lý tiềm thức quái vật. Có ý tứ. Chu Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, vỗ vỗ áo khoác, thấp giọng lẩm bẩm, "Tốt, khung cảnh chiến đấu đã cho các ngươi xây dựng tốt, có thể đi đại khai sát giới. Bất quá, nhớ kỹ đừng đánh đầu." Tiếng nói vừa ra, đầu óc ca cùng bác sĩ nào hóa thành hai đạo bóng đen, cấp tốc xông vào Chu Mặc chế tạo khói trong tường. Chu Mặc thì nhíu lại cái mũi, lần nữa mở ra bom khói chốt mở, xông vào chiến trường. Nói đùa, ta một người dĩ nhiên đối với chả không được nhiều quái vật như vậy, nhưng tăng thêm đầu óc của ta, thế thì khác nhau rồi. Trong lòng Chu Mặc cười thầm, nếu không phải lo lắng đầu óc bại lộ, trực tiếp để cho đầu óc ca mở giết, có lẽ tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Lúc đó công trình não phối trí cho Chu Mặc bom khói, chính là vì giờ khắc này. Đầu óc ca cùng bác sĩ não cái kiêm màu ngà sữa cơ thể tại trong xương khói gần như không thể gặp, chỉ có thể nhìn thấy chợt lóe lên ánh sáng màu trắng ảnh. Mà Chu Mặc muốn làm chính là xuyên qua mê vụ, cho đầu óc ca chế tạo đầy đủ phát huy sân bãi. Có cao cấp sức chiến đấu không cần, chẳng lẽ là ngốc sao? Chu Mặc cười hắc hắc. Mà tại trong xương khói, đầu óc ca cùng bác sĩ nào đã giết điên rồi. Vô luận là hùng hình thái tiềm thức quái vật, vẫn là lớn mao đại đường lang, hoặc là ngư nhân, tại đầu óc ca cái nhìn kia cầu truy pháp phía dưới, xương cốt cùng thịt toàn bộ đều thành bài trí. Một truy vung xuống, một cái lớn mao đường lang ngực trực tiếp sụp đổ, trong nháy mắt bị đánh thoát ly tiềm thức quái vật hình thái. Nhưng đầu óc ca ánh mắt cũng không dừng lại, ngay sau đó lại là một truy hung hăng đập vào quái vật kia trên cằm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cằm xương vỡ nứt, cổ bị kéo đứt, nguyên sơ chân lý thành viên đầu giống vải rách túi chắp sau lưng. Đầu óc ca thân hình lóe lên, đi tới một cái khác ngư nhân sau lưng, một truy liền đánh nát quái vật kia hình thái. Nhưng hắn cũng không bổ đao, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn liền lập tức chuyển đổi mục tiêu. Cái này một số người cũng là trong trấn nhỏ cư dân, tôi không đáng chết, chỉ cần để cho bọn hắn mất đi sức chiến đấu là đủ rồi. Ở phương diện này, đầu óc ca vẫn là rất hiểu phân tích. So sánh dưới, bác sĩ não phong cách thì giống như dao giải phẫu tinh chuẩn. Mặc dù không có đầu óc ca cái kia tàn bạo sức mạnh, nhưng hắn vẫn có thể bằng nhanh nhất tốc độ gõ nát những quái vật kia xương cốt cùng then chốt. Bác sĩ não xuyên qua sương mù, cấp tốc đi tới một cái sau lưng ngư nhân, ánh mắt hung hăng nện ở người kia sau, trong nháy mắt đánh nát tiềm thức quái vật hình thái. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đụng một cái người kia bên cạnh cái cổ, ngư nhân lập tức đã mất đi ý thức, ngã xuống đất. Tiếp lấy, bác sĩ não đi tới một cái lang nhân trước mặt, học Chu Mặc dáng vẻ, hung hăng một mắt đập về phía quái vật kia giữa hai chân. Lang nhân thống khổ há to mồm, đang muốn phát ra thê lương kêu rên, bác sĩ não cũng đã đi tới trước mặt hắn. Hai cái ánh mắt kẹp lấy, trực tiếp xé nát đầu của hắn. Đợi đến quái vật kia thể hiện ra hình thái của nhân loại lúc, bác sĩ não cấp tốc đi tới phía sau hắn, một truy đánh nát hắn huyệt thái dương. Đến nỗi Chu Mặc, trận chiến đấu này cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Hắn chỉ cần trong đám người xuyên thẳng qua, không ngừng tăng thêm nồng mụ, giống như trong một đầu khói ác quỷ, liền đã đầy đủ. Nhưng mà, tại vách núi đỉnh cao nhất, một mực để bảo toàn dụng cụ chủ nhiệm trong mắt, Chu Mặc hình tượng lại hoàn toàn khác biệt. Hắn cho đến, tiếng kêu rên không ngừng, sương mù xen lẫn hơi nước, để cho chung quanh ánh đèn cho dù toàn bộ sáng lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy Chu Mặc bóng người mơ hồ kia trong đám người xuyên thẳng qua. Vô luận là ngư nhân vẫn là nguyên sơ chân lý tử sĩ, toàn bộ đều không một ngoại lệ phát ra thê thảm gọi. Hắn giống như một cái quỷ mị, vô tình thu gặt lấy tất cả mọi người. Chủ nhiệm trong lòng bạn phần hoảng sợ, bên hai thỉnh thoảng còn có thể nghe được Chu Mặc cái kia trong trẻo lạnh lùng tiếng cười. Cuối cùng là cái gì? Đây quả thật là nhân loại sao? Liên xem như thâm tiềm giả thật sự có thể làm đến loại trình độ này sao? Vô luận là chủ nhiệm vẫn là trốn ở phía sau hắn tào bác sĩ, đều cảm giác được tử thần đang tại từng bước một tới gần, phảng phất lưỡi hái của tử thần đã treo ở trên cổ của bọn hắn. Nguyên bản hỗn loạn huyên náo âm thanh dần dần an tĩnh lại, tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt đứt gãy âm thanh tại thời khắc này cùng sóng biển tạo thành quỷ dị hòa âm. Trong không khí nguyên bản tràn ngập đại hải đặc biệt khí tức, bây giờ lại bắt đầu xen lẫn một cỗ để cho người ta quen thuộc giống như là dị sắc ngọt ngào hương vị. Dòng máu màu đỏ xuyên thấu mê vụ, theo di tích gạch đường vần chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng chảy đến chủ nhiệm dưới chân. Không, tuyệt đối không thể ở đây tiếp tục ở lại. Cái kia đang chết thám tử căn bản chính là một cái quái vật. Chủ nhiệm trong lòng vạn phần hoảng sợ, tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những người khác đều tại cảnh giác nhìn qua đồng mụ, trong lòng manh động thoái ý hắn nhịn không được lui về sau hai bước, thừa dịp tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm sương mù dày đặc thời điểm, lặng lẽ thối lui đến vách núi bên dưới. Thừa dịp hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, chủ nhiệm lặng lẽ từ trong túi móc ra nhất chi viên châu bút, dùng sức nhấn xuống phía trên cái nút. Bút bi đầu bút bắn ra ngoài, phía trên có một cái nhỏ bé điểm đỏ đang không ngừng lấp lóe. Hắn một cái giật xuống bên cạnh trên dụng cụ liên tiếp lắc động, cũng dẫn đến người bên cạnh đầu lớn nhỏ lọ thủy tinh, liền muốn hướng về vách núi bên cạnh đi đến. Đúng lúc này, tao bác sĩ phát hiện chủ nhiệm động tác, vội vàng hô to một tiếng, "Chủ nhiệm, ngươi đây là muốn đi chỗ nào?" Kêu một tiếng này gọi, lập tức hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người. Chủ nhiệm thầm mắng một tiếng đứa đần nhưng lúc này cũng chỉ có thể sắc mặt ngưng trọng nói, "Ta không thể chết ở đây, ta phải mang theo tư liệu còn có sau cùng áp xúc thánh thủy ly khai nơi này." Tào bác sĩ nghe xong, lập tức hoảng hồn, vội vàng chạy tới, vội vàng nói, không được, ngươi không thể bỏ lại ta. Tài liệu nghiên cứu chỉ có ta rõ ràng nhất, rất nhiều số liệu đều tại trong đầu ta, còn không có ghi vào đến kho số liệu đâu. Ngươi mang đi tư liệu cũng vô dụng. Chủ nhiệm hung hăng chừng Tào bác sĩ một mắt, nhưng không thể không thừa nhận, hắn nói rất đúng. Cho dù hắn mang theo tư liệu trở về, nếu số liệu không hoàn toàn, cũng không cách nào chứng minh kế hoạch của bọn hắn thành công. Chỉ có đem Tào bác sĩ trong đầu những số liệu kia cùng một chỗ mang về, mới có thể chứng minh lần tổn thất này là đáng giá. Do dự mãi sau, chủ nhiệm gật đầu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đổi kịp. Tào bác sĩ mới vừa bước ra một bước, sau lưng lại có mấy người muốn đuổi theo tới. Chủ nhiệm lại lạnh lùng nói, phân hai người cùng ta tới, những người khác ở đây cho ta ngăn chặn hắn. Những cái kia nguyên sơ chân lý người mặc dù trong lòng một vạn cái không vui, nhưng đây là thượng cấp mệnh lệnh, đã sớm bị tẩy não chính bọn họ không thể không tiếp nhận. Bọn hắn chỉ có thể không tình nguyện giơ súng lên, nhắm ngay phía trước mê vụ. Tào bác sĩ cảm động đến rơi nước mắt, tứ chi cùng sử dụng mà tại câu nệ phòng hóa ăn vào đuổi kịp chủ nhiệm cấp bộ. Dưới vách núi phương một khối đá ngầm bỗng nhiên rung động, lập tức vỡ vụn ra. Nhưng mà, cái kia đá ngầm vỡ vụn sau cũng không chìm vào đáy biển, mà là phiêu phủ ở trên mặt nước. Thì ra những thứ này đá ngầm chẳng qua là ngụy trang bọt biển, chân chính phía dưới ẩn tàng chính là một chiếc nhìn qua cũng không thu hút cano. Nhất thiết phải nhanh lên thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Hai người không để ý tới phòng hộ, trực tiếp cởi trên người phòng hóa phục, run run rẩy rẩy mà bỏ tới dưới núi. Mà tại trong hơi nước giết đến say xưa Chu Mặc, lại đột nhiên tiếp thu được góc chó tin tức, Chu Mặc xông nhanh lên một chút đi qua, người chủ nhiệm kia còn có Tào bác sĩ muốn bỏ chạy. Chương 149, lại bị nắm, nhưng Chu Mặc rất tức giận chương 149, lại bị nắm, nhưng Chu Mặc rất tức giận ân. Muốn chạy. Cái này không thể được, Chu Mặc nheo mắt lại, nếp miệng lên một vòng cười lạnh. Cái kia hai cái để cho hắn thèm nhỏ dãi đã lâu đầu óc, sao có thể dễ dàng như vậy liền đào tàu đâu. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông xà beng, phản phất tại suy xét bước hành động kế tiếp. Nhưng mà, tình huống dưới mắt nhưng có chút khó giải quyết. Chu Mặc trong tay bom khói đã dùng hết, nếu là tùy tiện xông ra sương mù, bên ngoài những cái kia tử sĩ súng máy trong tay cũng không phải ăn chay. Hắn cũng không cho rằng mình có thể tại trong mưa đạn dày đặc toàn thân trở ra. Một bên khác, đầu óc ca cùng bác sĩ nào đang bị sau lưng tiềm thức quái vật của lấy, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát thân trợ rút. Chu Mặc suy nghĩ ở trên không đung đưa sọ não bên trong phi tốc chuyển động, đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, đột nhiên mở ra đỉnh đầu, từ bên trong móc ra mấy quả chưa bao giờ sử dụng tới ánh mắt, không chút do dự ném về phía sương mù bên ngoài. Đánh nổ đánh ánh mắt. Lúc này, đang bị Tào bác sĩ cùng chủ nhiệm đoạn hậu tử sĩ nhóm tinh thần căng cứng tới cực điểm. Theo lý thuyết, bọn hắn bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp nổ súng bắn phá mê vụ, dù sao thí nghiệm đã không quan trọng. Nhưng mà mặc dù bọn hắn đối với đồng bạn cũng không bao nhiêu lòng thương hại, nhưng thật muốn bóc cỏ, vẫn là để bọn hắn có chút do dự. Liền tại đây phút chốc chần chờ bên trong, mấy cái tròn vo đồ vật đột nhiên từ trong sương mù bay ra. Các tử sĩ vô ý thức lui về sau nửa bước, tập trung nhìn vào, lại là mấy quả ánh mắt. Những cái kia ánh mắt trên không trung nhấp nhô, phản phất đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Ngay sau đó, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ đùng, các tử sĩ chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi. Hai tay gắt gao che phòng hóa phục mũ giáp, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Mặc dù có phòng hóa phục bảo hộ, bọn hắn cũng suýt nữa mất đi ý thức. Đánh nổ uy lực của đạn không thể coi thường, nhất là mấy quả chồng chất lên nhau, cơ hồ đem thuốc thành phố sương mù tách ra. Sương mù tản ra trong nháy mắt, Chu Mặc một tay nắm xà beng, một tay cầm đòn pháo, giống như mãnh hổ phóng tới những cái kia đã mất đi sức chiến đấu tử sĩ. Phanh, phanh, hai tiếng súng vang dội, viên bi như mưa rơi phun ra, trong nháy mắt đánh bại ba người. Chu Mặc động tác mau lẹ như gió. Xà beng bên trên móc câu cong xé mở phòng hóa phục, trực tiếp đâm xuyên một người cổ. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Một bên khác, một cái tử sĩ miễn cưỡng từ trong đánh nổ khôi phục, giấy rùa nâng họng súng lên tính toán nhắm chuẩn Chu Mặc. Nhưng Chu Mặc động tác càng nhanh, hắn bỗng nhiên rút ra xà beng, lấn người tiến lên một đầu gối hung hăng đè vào người kia chỗ yếu hại. Không đợi đối phương kêu lên thảm thiết, đâm máu xà beng đã đâm xuyên mặt nạ, đâm vào miệng của hắn. Chu Mặc lạnh lùng rút ra xà beng, trên mặt đất hất lên, một đầu máu đỏ tươi tuyến xẹt qua bàn đá xanh, lộ ra phá lệ chói mắt. Cùng lúc đó, đầu óc ca cùng bác sĩ não cũng cuối cùng giải quyết những cái kia tiềm thức quái vật, xông ra sương mù, đem còn lại tử sĩ toàn bộ giải quyết. Chu Mặc lúc này mới thở dài một hơi, bước nhanh chạy đến bên vách núi, đã thấy chủ nhiệm đã phát động thuyền đang chậm rãi gia tốc. Vẫn là chậm một bước, A Chu Mặc thấp giọng thì thào, nhưng hắn cũng không nhục trí, hít sâu một hơi, giơ tay lên bên trong đòn pháo, nhắm ngay cái kia từ từ đi xa thuyền. Gió biển nhẹ phẩy, Chu Mặc nheo mắt lại, cảm thụ được gió nhẹ nhẹ hướng, trong tay đoàn pháo phảng phất đã biến thành một phần của thân thể hắn, cảm thụ được loại này kỳ diệu kết nối, Chu Mặc không chút do dự bóp lấy cò súng. Phanh. Dấu ở phía dưới cái thứ ba nòng súng phun ra lửa quang, 7.62 ly đạn bạch phá không khí, thẳng đến mục tiêu mà đi. Trên thuyền chủ nhiệm cùng Tào bác sĩ nghe được tiếng súng, vội vàng rụt đầu tránh né, lại chỉ nghe đinh một tiếng vang dọn, đạn cũng không đánh trúng bọn hắn. Xa như vậy cũng có thể đánh tới. Chủ nhiệm biến sắc, nhịn không được chửi bới nói, cái này gặp quỷ thám tử, ngay cả súng ống đều thuần thục như vậy. Hắn quay đầu đối với Tào bác sĩ quát, chớ ngẩn ra đó, nhanh lái thuyền. Tào bác sĩ vẻ mặt đưa đám, chỉ vào đuôi thuyền phương hướng, động cơ giống như có chút vấn đề. Hắn đánh trúng động cơ. Đáng chết hỗn đản. Chủ nhiệm sắc mặt tái xanh, đội vàng chạy tới kiểm tra, sau đó nhẹ nhàng thở ra, còn có thể mở, tốc độ chậm hơi chậm, nhưng chỉ cần rời đi vùng biển này, liền sẽ có người tiếp ứng. Ta đã sớm phát ra tín hiệu. Tào bác sĩ luôn cuống tay chân phát động cano, đầu còn không từ tự chủ quay đầu nhìn về phía trên vách núi thân ảnh. Chủ nhiệm cắn răng, hung hăng tại cano biên giới nện cho một quyền, nhìn chằm chằm cái kia dần dần biến mất ở trong sương mù cái bóng, lạnh lùng nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Chu Mặc. Trên vách núi, Chu Mặc nhíu nhíu mày thấp giọng tự nói, đã vậy còn quá bền chắc không? Hắn nhìn một chút trong tay đoàn pháo, lắc đầu. Đoàn pháo trung quy là vũ khí cận chiến, khoảng cách xa như vậy, tăng thêm chênh lệch độ cao, đã vượt ra khỏi nó tầm sát thương, có thể chỉ lệch mười mấy centimet, đã coi như là kỳ tích. Hắn quay đầu đối với đầu góc ca cùng bác sĩ nào nói, các ngươi bên trên, đuổi theo. Không thể để cho bọn hắn chạy, hai người này thế nhưng là chúng ta chuyến này thu hoạch lớn nhất. Đầu góc ca cùng bác sĩ não lập tức chào kiểu quân đội một cái, đang chuẩn bị nhảy xuống vách núi, đột nhiên sau lưng chuyển đến rối loạn tương mừng. Cùng lúc đó, hóc chó tin tức chuyển đến, cẩn thận, trưởng trấn nhóm người kia đang hướng ngươi phương hướng đi tới. Lại có người tới. Chu Mặc cau mày, nghi ngờ trong lòng càng lớn. Hóc chó đến tuột cùng tại vị trí nào? Nhìn thế nào phải rõ ràng như vậy, lại vẫn cứ không ra hỗ trợ. Tình huống không dung hắn suy nghĩ nhiều, trong sương khói đã có người giơ bó đuốc sờ soạt tới. Gió biển dần dần thổi tan sương mù, Chu Mặc lúc này mới chú ý tới, những cái này thân ảnh chẳng biết lúc nào ngừng lại dường như đang tìm kiếm tung tích của hắn. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là ẩn tàng thân hình, cấp tốc cho đoàn pháo thay đổi đạn. Đúng lúc này, một cái bóng người quen thuộc từ trong sương khói xông ra, chính là trước kia cùng Chu Mặc đã giao thủ đầu trọc. Nguyên bản muốn đi truy đuổi chủ nhiệm đầu góc ca cùng bác sĩ nào cũng không thể không dừng lại, đứng tại Chu Mặc bên cạnh, trơ mắt nhìn xem chủ nhiệm thuyền càng ngày càng xa, Chu Mặc ánh mắt dần dần lạnh xuống, nắm đoạn pháo tay hơi hơi nắm chặt. Lần này, hắn thật sự tức giận. Bọn hắn, để cho đầu góc của ta chạy. Hắn cấp tốc gỡ ra thạch trụ ngăn cản, hướng về phía đầu chọc bắn một phát súng. Đạn trong nháy mắt xé nát thân thể của đối phương, mà cùng lúc đó người đứng phía sau cũng vọt ra khỏi mê vụ, hô to, cẩn thận, hắn còn sống. Bọn hắn từng cái phụ thân tại tiềm thức quái vật, hướng về Chu Mặc đánh tới. Chu Mặc không lưu tình nữa, cơ xả Ben nên đón tiếp lấy. Đầu góc ca cùng bác sĩ não thì từ bên cạnh quân co, chuẩn bị tập kích. Nhưng Chu Mặc mới vừa vặn lộ thân hình ra, liền nghe phanh phanh hai tiếng súng vang dội, trong tay hắn xả Ben cùng đoạn pháo tất cả đều bị rơi đập. Chu Mặc không khỏi híp mắt lại nhìn về phía cái kia người nổ súng, là trước kia cái kia nữ nhân mang mắt kính. Thương pháp này, không nghĩ tới chúng ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Một tiếng nói giản mua vang lên, từng cái đại hán vạm vỡ toàn bộ đều giơ lấy súng nhắm ngay Chu Mặc. Tiếp đó chỉ thấy cái kia đi theo cầm nữ trưởng trấn bên người lao đầu chậm rãi từ trong sương mù đi ra, trong ánh mắt kia tràn đầy trêu tức cùng kinh hỉ. Chu Mặc còn đang suy tư muốn thế nào mới có thể cùng đầu góc các bọn hắn phối hợp đem cái này một số người toàn bộ xử lý, nhưng cái đó nữ nhân mang mắt kính tựa hồ đã phát giác Chu Mặc ý nghĩ, nàng nâng họng súng lên lạnh lùng nói, đại thám tử, có muốn thử xem một chút hay không, là động tác của ngươi nhanh, vẫn là của ta bắn chuẩn. Chu Mặc thấy thế, đành phải nâng hai tay lên giơ lên cao cao, mỉm cười giả nói, thôi được rồi, ta nhưng không có tốc độ của viên đạn nhanh. Lão đầu đi lên trước nhìn từ trên xuống dưới Chu Mặc, không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái, không nghĩ tới ngươi so với chúng ta tưởng tượng khó đối phó hơn, vậy mà có thể từ lồng giam đó bên trong trốn ra được. Còn đem nguyên sơ chân lý người giết sạch sẽ, thật làm cho ta hoài nghi ngươi đến cùng có phải hay không nhân loại, ta nhưng từ chưa nghe nói qua có người có thể làm đến tình trạng này. Chu Mặc mặc dù đang cười, thế nhưng là ánh mắt bên trong lại không có chút vui vẻ nào, các ngươi muốn thế nào? Giết ta sao? Lão đầu cười cười, liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia hình vuông bệ đá hai bên dụng cụ nói, sao có thể giết ngươi đây? Ngươi thế nhưng là chân quý tế phẩm. Còn phải may mắn mà có ngươi, giúp chúng ta tạo thành cục diện bây giờ. Mặc dù có chút thiệt hại, nhưng kết quả này đúng là chúng ta mong muốn. Tế phẩm. Cái này một số người lại còn đánh hải thần chủ ý. Nga hống. Vậy coi như có ý tứ. Chu Mặc trong lòng hơi động, làm bộ từ bỏ tựa như nói, tốt ta, đã các ngươi nói như vậy. Đầu góc ca cùng bác sĩ não còn tại tìm cơ hội, thế nhưng nữ nhân đối với Chu Mặc cực kỳ cảnh giác, họng súng từ đầu đến cuối nhắm ngay hắn, không dám có chút buông lỏng. Lão đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Mặc, ra hiệu thủ hạ giám sát chặt chẽ hắn, nếu có dị động, trực tiếp đánh gãy tứ chi của hắn. Chu Mặc bị thúc ép dựa theo mệnh lệnh của bọn hắn làm việc, bị buộc đến tế đàn sau vị trí. Trưởng trấn mang theo đã bị khống chế ngư nhân, đem tất cả tế phẩm đẩy tới trên tế đàn. Chu Mặc bén nhạy chú ý tới trong đó có hai cái ngư nhân, cái kia không phải là ăn hắn ánh mắt hai vị kia hàng xóm sao? Dư Khánh Xuân bác sĩ, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Lao đầu đống nhiên hô. Dư Khánh Xuân từ trong sương mù chậm rãi đi ra, một mặt ấy nấy không dám nhìn Chu Mặc ánh mắt, chỉ là cúi đầu kiểm tra dụng cụ. Dư Khánh Xuân kiểm tra xong dụng cụ, nhẹ nhàng thở ra, chiến đấu mới vừa rồi không có ảnh hưởng đến những dụng cụ này, bọn chúng đều có thể công việc bình thường. Lao đầu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia hai vòng con mắt màu vàng để cho thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, kích động đến cơ hồ ngất, vội vàng từ trong túi móc ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn nhét vào trong miệng, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, ta mặc dù vẫn chưa hoàn toàn biết rõ ràng tiềm thức quái vật nhân loại hóa cùng nhân loại tiềm thức quái vật hóa, nhưng chỉ cần nắm giữ đầu này hải thần, Hải Dương chính là chúng ta địa bàn. Chu Mặc khẽ nhíu mày trong lòng âm thầm nghĩ, cái này một số người thực sự là lòng tham không đáy, lại còn muốn khống chế hải thần. Đầu Bóc Ca cùng bác sĩ nào gấp đến độ xoay quanh, lại tìm không thấy cơ hội đem Chu Mặc cứu ra. Đầu Bóc Ca tức giận ngọ nghệ cơ thể gửi đi tin tức, cậu vật, ngươi đến tuột cùng đang làm gì? Còn không ra hỗ trợ. Rất nhanh, bóc chó tin tức chuyển đến, không phải ta không muốn, là ta bây giờ căn bản không có cách nào. Ta tại hải thần trong đầu. Đầu Bóc Ca sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, con ngươi đột nhiên co vào. Ở đó dày đặc tầng mây bên trong, hai vòng màu vàng trăng tròn ở giữa, mơ hồ có một cái mơ hồ điểm đen, đang không ngừng lúc đích, đó chính là bóc chó thân ảnh. Lúc này bóc chó cũng phát tới tin tức, đừng có gấp, ta sắp khống chế đại gia hỏa này. Chương 150, kiếp sau chú ý chương 150, kiếp sau chú ý đồ chơi gì? Óc chó muốn khống chế hải thần. Không phải. Cái này hợp lý sao? Đầu óc ca cùng bác sĩ nào đều bị óc chó tin tức cho cảm động. Đầu óc ca vội vàng núp nhích cơ thể phát đi tin tức, làm sao sẽ biến thành dạng này? Óc chó phát tới tin tức, ta cũng không biết là gì tình huống. Nhưng kể từ ta cho hải thần phát vũ đạo video sau, liền không hiểu cùng hắn sinh ra một chút liên hệ. Về sau hải thần hình tượng nổi lên, ta không biết thế nào liền được đưa tới giữa không trung, trở thành hải thần đầu óc. Ta cũng không muốn a. Bác sĩ nào nghĩ nghĩ, đánh ánh mắt nói, trở thành hải thần đầu óc, cái này nghe mặc dù rất thái quá, nhưng suy nghĩ một chút óc chó cũng là tiềm thức quái vật, cũng tịnh không phải không có khả năng. Bác sĩ não ngạo nghệ cơ thể, phát đi tin tức, vậy ngươi tất nhiên trở thành hải thần đầu óc, có thể hay không khống chế hải thần công kích cái này một số người. Óc chó vội vàng phát tới tin tức, không quá ổn, bây giờ hải thần căn bản vốn không hoàn chỉnh, chỉ là nắm giữ một cái từ hơi nước tạo thành thân thể, ý thức đều rất đục đột, tựa hồ liền hoàn chỉnh ác ý cũng không có. Đầu óc ca vội vàng truy vấn, vậy nếu như để cho nghi thức tiến hành tiếp đâu? Óc chó dừng 2 giây, giống như thật sự có thể thực hiện. Chu Mặc bên này còn không biết óc chó kế hoạch của bọn hắn. Mặc dù đồng hồ tại không ngừng chấn động, nhưng lúc này hắn cũng không tốt đi xem trên đồng hồ đeo tay nội dung. Bất quá nghĩ đến cũng biết, đây nhất định là bác sĩ não cùng đầu óc ca bọn hắn đang nghiên cứu giúp thế nào chính mình thoát ly khốn cảnh. Chu Mặc bên này đã có thoát khốn ý nghĩ, nếu như có thể cùng đầu óc ca bọn hắn phối hợp thêm, cái kia cơ hội sẽ càng lớn một chút. Chu Mặc nhìn về phía Dư Khánh Xuân bên kia, phát hiện lao đầu kia đang có chút sốt ruột bất an hỏi, như thế nào? Chúng ta có thể khống chế hải thần sao? Dư Khánh Xuân tại trên một bộ máy móc không ngừng điều khiển, rất nhanh, hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu, thở phào một cái, nói, ta mặc dù đối với những vật này cũng không phải rất hiểu, cũng chỉ có thể làm theo khả năng. Bất quá, ít nhất bây giờ có một tin tức tốt, những dụng cụ này còn có thể dùng. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi cử hành nghi thức, như vậy hải thần bị các ngươi khống chế cũng không phải không có khả năng. Lao đầu kia kích động sắc mặt ửng hồng đội vàng vỗ đùi hô, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau một chút tiến hành nghi thức. Dư Khánh Xuân lại chỉ vào Chu Mặc nói, cái này còn có một cái không có hải thần tín ngưỡng tế phẩm đâu, các ngươi đến làm cho hắn trở thành hải thần tín đồ mới được. Nghe được chỗ này, lão đầu lộ ra mỉm cười, nếu như chỉ là như vậy, cái kia còn rất tốt làm. Hắn hướng về phía sau lưng lạnh lùng khoát tay áo, đi đem chúng ta còn lại điểm này hàng tồn đều lấy ra, cũng không cần chờ cái gì nghi thức này, đem những cái kia tế phẩm toàn bộ đều cho ta tiêm vào một lần lập trình đi qua thánh thủy, na cá thám tử cho ta dùng 3 lần liều lượng. Trường trấn không tại, vậy thì do ta tới gắng gượng làm một gã tế tự tốt. Thủ hạ sau lưng vội vàng đi lấy thánh thủy. Nhưng vốn là còn có chút lo lắng để phòng Chu Mặc lập tức ngây ngẩn cả người. Liền cái này, bọn hắn liền định dùng não bạch kim không chế ta. Còn có loại chuyện tốt này. Chu Mặc lần này hoàn toàn đem tâm bỏ vào trong bụng, não bạch kim với hắn mà nói chỉ là tương đương với nhìn một hồi hình ảnh giả tưởng mà thôi, căn bản không có cái gì tẩy não tác dụng. Đầu óc ca cùng bác sĩ não bên này cũng liền đội vàng cho óc chó phát đi tin tức, nếu như thiếu đi Chu Mặc cái này tế phẩm cũng không bướng bận a. Tình huống hiện tại không thể nói là nguy cấp, nhưng rất phức tạp. Nếu như có thể để cho óc chó khống chế hải thần, như vậy trận chiến đấu này Tây Cân sẽ lộ ra thiên về một bên phương hướng. Óc chó vội vàng trở lại tin tức, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Nếu để cho nghi thức xong trở thành, ta còn không dễ khống chế đâu. Bất quá các ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận, đợi lát nữa ra động tĩnh sẽ có chút lớn. Trước tiên không nhiều lời, ta phải chuyên tâm ảnh hưởng nó. Đầu óc ca nghiến răng nghiến lợi, thật không thể đi lên truy óc chó một trận đều đã đến lúc nào rồi, còn ở lại chỗ này thừa nước đục thả câu. Bất quá bác sĩ não suy nghĩ một chút vẫn là đánh ánh mắt hỗ trợ giải thích nói, ta suy nghĩ hẳn là hải thần còn không có tạo thành hoàn chỉnh ý thức, cho nên đem óc chó cầm lấy đi dùng để tụ tập ác ý, nói đơn giản chính là đem óc chó xem như đầu óc tới dùng, đừng quên lần trước óc chó nhảy thời gian dài như vậy múa, mới khống chế thiên nga đen, lớn như thế hải thần nhất định sẽ càng phí sức một chút. Đầu óc ca cũng chỉ có thể cưỡng ép tỉnh táo lại quan sát đến trên tình cảnh thế cục, những cái kia tế phẩm tất cả đều bị tiêm vào não bạch kim, tiếp đó từng cái ánh mắt mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem phía trên cái kia to lớn hải thần hư ảnh. Chu Mặc bị cưỡng chế mang lên trên con tay, trên cổ cũng chịu một châm. Sau đó nhìn một lần nhận thức càng thêm rõ ràng hải thần cầu cứu phiến sau đó, đợi đến sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình bị người đẩy tới hòn đá kia tế đàn phía trước nương tựa vách núi vị trí, thanh đồng gió biển cuốn lấy mùi lưu mình đập vào mặt, dưới thân đỏ sập loang lổ đường vân rõ ràng là năm này tháng nọ huyết cấu. Mà lão đầu kia còn xuống thân thể cuốn tại hiện ra lân quang vậy trong trường bào, nhiều sóng cá xương sọ mũ miệng ép tới hắn trước cầu nghiêng, đã lởm chầm đốt ngón tay nắm chặt hai bó tảo biển cuốn liền một bước. Lửa xanh lam sấm liếm láp lấy thấm qua dầu mỡ nhánh cỏ, bốc lên khói xanh bặm mẹo thành vô số xúc tu hình dáng sương mù, cùng giữa không trung to như vậy hư ảnh dây dưa mơ hồ. Hắn tiểu tụy khuôn mặt bị ánh lửa phản chiếu lúc sáng lúc tối, vận đục trong con mắt nhảy nhót lấy gần như điên cuồng huy quang, bên hông da cá trống theo ngầm tụng tiết tấu rung động, dường như một loại nào đó biển sâu sinh vật đang phát ra của mình. Cung nên chủ ta, trung quanh chẳng biết lúc nào đã bị bố trí trở thành đơn sơ tế tự sân bãi, theo lão đầu vừa dùng đuốc gốc đập bên hông da cá trống, Chu Mặc bên người những cái kia tế phẩm từng cái ngầm đầu nhìn qua hải thần hư ảnh, vung tay hô to. Khang khang gào thét đâm thủng tiếng sóng, mấy chục tên tế phẩm đột nhiên đồng loạt ngẩng cổ, bọn hắn tròng trắng mắt bên trên lật con ngươi chiếu đến trong hư không ngoại ngoại hình dáng. Trong biết hầu gạt ra không phải người hầu âm. Chu Mặc thấy thế sửng sốt một chút, nói thật, nếu như không phải hắn không có đầu óc còn thật sự muốn bị cái này một số người hù dọa, đương nhiên vẫn là bởi vì Dư Khánh Xuân ở bên kia điên cuồng điều chỉnh sử dụng cụ càng thêm xuất diễn một chút. Không kịp nghĩ nhiều, Chu Mặc vội vàng bắt chước những cái kia tế phẩm dáng vẻ cùng một chỗ đưa tay làm động tác, bất quá tay của hắn cũng đã lặng lẽ sờ ở đồng hồ cái nút bên trên. Ầm ầm. Lơ lửng cự ảnh đang chạy ra nhựa đường một dạng dịch nhẫn, thân thể khổng lồ xuyên thấu hư thực biên giới, tầng mây chỗ sâu truyền đến giống kình minh rung động, lại cuốn lấy thuyền đắm xương rồng dị xét âm thanh ầm ĩ trở thành, cuối cùng trở thành. Lao đầu còn có những người khác phụ phục ở trên tảng đá gặm đầy miệng rêu xanh, sau lưng đám người lấy vặn mèo tư thế quỳ gấp thành sóng thịt. Ngay tại tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên lúc, chỉ có cái kia nữ nhân mang mắt kính một mực giơ lên súng chỉ lấy Chu Mặc, không nhúc nhích tí nào, đối với ngoại giới bất kỳ biến hóa nào đều không thèm để ý, nhưng bầu trời hải thần hư ảnh tựa hồ bắt đầu nhúc nhích, bầu trời tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu trở nên âm trầm tựa hồ có mưa to sắp tới. Nhưng thời gian dần qua, bọn hắn phát hiện không thích hợp. Hải thần cơ thể ngoại ngoại biên độ càng lúc càng lớn, đó cũng không giống như là tại thực thể hóa, càng giống là tại phiêu vũ. Chẳng lẽ chúng ta tiểu ngư trấn hải thần văn hóa bên trong có vũ đạo sao? Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra cái này có chút tiết độc nghi vấn, hơn nữa tại sao luôn cảm thấy cái này hải thần nhảy múa như vậy không đứng đắn đâu? Nguyên bản thần thánh mà quỷ dị chẳng cảnh, giờ khác này tựa hồ bị một loại nào đó họa phong vật kỳ quái cho triệt để làm rối loạn tiết tấu. Mà Chu Mặc lại tại lúc này lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Cái kia mang theo kính mắt nữ nhân bén nhạy phát giác tình huống không ổn. Không đúng. Na cá thám tử căn bản là không có bị thánh thủy ảnh hưởng. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Mặc, ngươi muốn làm gì? Đem tay của ngươi thả xuống cho ta. Chu Mặc lại cười hắc hắc, ngươi đoán. Ngón tay ở trên đồng hồ nhẹ nhàng nhấn một cái, nguyên bản đứng tại nữ nhân bên cạnh thân cái kia hai cái khô đét ngư nhân bỗng nhiên nổ tung. Vết máu tính cả lấy tanh hôi nội tạng đem nữ nhân bao phủ. Tất cả mọi người đều bị cái này khẽ động tĩnh hấp dẫn, bao quát đứng ở đó hình vuông trên thạch đài lão nhân. Nhưng ngay lúc này, hải thần đã xuyên qua mê vụ túi thấp đầu, vừa bật lưu động tại Chu Mặc bên cạnh thân, giống như là một cái sùng vật tại hướng về chủ nhân nũng nịu. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Chu Mặc hai tay mang theo còng tay hai chân hơi hơi bốn lượn hơi dùng sức liền nhảy tới hải thần cái kia giống như long tự xà cực lớn trên đầu. Đây là cái gì? Đây cũng là vì cái gì? Chúng ta đánh thức hải thần làm sao lại nghe Chu Mặc? Bộ mặt của lão nhân co quắp, không cam lòng cơ hai cái bó đuốc hướng về phía Chu Mặc cùng hải thần hô to, "Chủ ta vì ngươi dâng lên tế phẩm, nghe theo ta khẩn cầu." Nhưng mà nên đón hắn lại là hải thần cùng Chu Mặc cái kia châm biếm thần sắc. Gặp hải thần không có trả lời, càng không có trở thành hắn vật sở hữu, lão nhân trợn tròn đôi mắt mà nhìn xem bên cạnh Dư Khánh Xuân cuồng loạn chất vấn, "Nói cho ta biết đây là chuyện gì? Vì sao lại biến thành cái dạng này?" Dư Khánh Xuân lúc này cũng cảm giác tay chân lạnh buốt, hắn run rẩy không có huyết sắc bờ môi, mờ mịt nhìn xem trên dụng cụ số liệu, "Không nên à? Vì cái gì số liệu sẽ sai lầm? Tế phẩm vì cái gì không đủ cũng biết hiện ra hải thần?" Dựa theo bọn hắn số liệu lúc trước, hải thần không thể lại sinh ra bản thân ý thức, hẳn là có thể thông qua nghi thức tới điều khiển đó à? "Ta không biết, ta thật sự không biết, ta chỉ là một cái nghiên cứu vi khuẩn thành." Một viên đạn trực tiếp đánh trúng Dư Khánh Xuân bụng dưới, lão nhân đã triệt để điên cuồng nâng lên thương lại nhắm ngay hải thần, hướng về phía tất cả mọi người hô, "Nổ súng! Đều nổ súng cho ta! Giết hắn cho ta, giết cái kia đáng chết thám tử." Chu Mặc tâm tình thoải mái ngồi ở hải thần trên đầu, dùng còn mang theo còng tay tay, nhẹ nhàng tại hải thần trên đầu gõ hai cái, ta lúc này tâm tình không tốt lắm, không quá muốn cùng bọn họ tiếp tục chơi tiếp. "Đều làm thì ta." Theo Chu Mặc mệnh lệnh, hải thần hưng phấn mà ngọ ngoại, cơ thể trực tiếp xông lên trên vách núi, cái kia kinh khủng thể xác giống như là mây đen bao phủ xuống. Càng làm cho cái này một số người sụp đổ chính là theo hải thần một tiếng giống như là chó sủa gầm thét, nguyên bản chịu bọn hắn khống chế ngư nhân, vậy mà cũng bay đầu điên cuồng công kích tới bọn hắn. Mà trong xương mù tựa hồ lại có hai cái nửa vòng tròn hình ác ma cũng tại chu diệt bọn hắn. "Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này?" Chu Mặc vững vàng ngồi ở hải thần trên đầu âm thanh hồi đáp, "Các ngươi thả chạy thuộc về ta đầu góc, cũng chỉ có thể bắt các ngươi tới bổ. Quấy rầy người khác ăn là rất không lễ phép hành vi. Tiếp sau chú ý." Chương 151, phản bội lý do. Chương 151, phản bội lý do. Toàn bộ phía tây trên vách núi, lít nhít nằm đầy thi thể, phản phất một mảnh đại dương của cái chết. Ngoại trừ những cái kia bị xem như tế phẩm tiểu trấn cư dân, nguyên sơ chân lý người cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngoại trừ cái kia hai cái đào tẩu tào bác sĩ cùng chủ nhiệm, cùng với vẫn luôn chưa từng xuất hiện cầm nữ trưởng trấn bên ngoài, người còn lại đều chết phải sạch sẽ. Những cái kia tính toán người phản kháng, đều không ngoại lệ mà bị hải thần thôn vệ cắn nát thành cát bã, đương nhiên cũng lưu lại đầu. Mà Chu Mặc giống như là một cái lão nông tại nông thôn làm việc, nhàn nhã đi theo mấy cái đầu bóc, phản phất tại mở mù hộp một dạng thu tập não bạch kim. Chu Mặc chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế. Động tác của hắn thành thạo thông dong, phản phất đây hết thảy bất quá là thông thường làm việc. Đương nhiên cũng không phải tất cả đầu góc đều biến thành thể dính vật, nhưng Chu Mặc bây giờ đối với tại thành viên gia nhập vào vẫn có yêu cầu nhất định, những thứ này phàm phu tục não Chu Mặc đã coi thường. Húng chi mỗi một cái đầu góc cũng là tiêu tiền nhà giàu, trong nhà cũng liền óc chó tương đối tiết kiệm tiền, còn lại dùng tiền một cái so một cái hung, đây nếu là mang về một đống kinh phí thật là nhịn không được. Bất quá nếu nói, Chu Mặc cũng không phải không có ngưỡng mộ trong lòng náo tuyển. Cái kia kính mắt nữ Chu Mặc vẫn là rất muốn mở một ra tới xem một chút, nhưng nào biết được sau khi mở ra lại phát hiện nữ nhân này có một nửa đầu góc đều biến thành thể dính vật, cuối cùng chỉ có thể đau lòng nhức góc đem thể dính vật thu thập lại, cùng lao đầu kia não bạch kim trộn lẫn đến cùng một chỗ. Hôm nay thu thập đầu góc đã đầy đủ nhiều, mở không thiếu mù hộp cái này sự thỏa mãn cực lớn Chu Mặc đối với đầu góc khát vọng. Bây giờ, cả người hắn sẵn đến cơ hồ muốn đi lên một điếu thuốc, thậm chí muốn cùng óc chó cùng một chỗ nhảy múa. Chu Mặc trên mặt bị giọt giọt máu tươi điểm xuyết lấy lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu lên thật dài phun ra một hơi, "Thật hảo. Nếu là chủ nhiệm cùng tào bác sĩ không có chạy trốn liền tốt, a, đúng. Còn có cái kia câm nữ trưởng trần tới, xem ra đợi một chút phải đi tìm một chút nhìn." Hắn cảm thấy, nhân sinh đẹp nhất tràng cảnh cũng bất quá như thế. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, tỉ như Dư Khánh Xuân. Dư Khánh Xuân lại cảm giác tinh thần của mình sắp muốn tan vỡ rồi. Cặp mắt của hắn trợn lên cực lớn, trong con mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm, vì sao lại biến thành dạng này? Vì cái gì? Hắn nhìn tận mắt Chu Mặc cùng hai cái đầu góc một dạng quái vật một cái tiếp một cái đem đầu người cái mở, cẩn thận từ bên trong đổ ra thể dính vật, cất vào trong suốt trong bình. Phía tây vách núi đã triệt để đã biến thành huyết hải. Cứ việc Dư Khánh Xuân từng theo nguyên sơ chân lý, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ thảm liệt như vậy chẳng cảnh. Người nam nhân trước mắt này, để cho hắn xác định một sự kiện, Chu Mặc căn bản không phải nhân loại. Đây không phải là nhân loại có thể làm được sự tình, cũng không phải là loài người trong lịch sử sẽ xuất hiện tàn nhẫn hung ác. Chu Mặc từng cái cậy mở não người, từ bên trong đào đi cái kia thể dính vật phẩm, giống như đang thu hoạch hoa màu. Cho dù tại kiến thức đến ký ức là vì rút thời điểm, Dư Khánh Xuân lý trí cũng không có sụp đổ, chỉ là với cái thế giới này sinh ra chút hoài nghi. Nhưng mà, khi nhìn đến Chu Mặc quái vật như vậy sau, Dư Khánh Xuân cảm giác tinh thần của mình triệt để hỏng mất. Thanh âm của hắn run rẩy, mang theo vô tận sợ hãi, ngươi đến cùng là cái gì? Bị trói tại hình vuông trên tế đàn, Dư Khánh Xuân phát ra linh hồn thảo vấn. Chu Mặc cười ha ha, lấy xuống kính râm cùng ánh mắt, vén lên đỉnh đầu, lộ ra bên trong trống rỗng xoang đầu, chậm rãi nói, ta là cái gì? Vấn đề này hỏi quá nhiều người. Vậy ngươi nếu không thì đoán xem ta là cái gì? Ngươi chính là cái ác quỷ. Ngươi là ác ma, không thuộc về nhân loại thế giới quái vật. Dư Khánh Xuân giống như nổi điên giống giận, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Nhưng mà, Chu Mặc lại chỉ là cười cười thoải mái mà nói, không tệ, ngươi nói đều đúng. Cho dù là dạng này, ta cũng là các ngươi nguyên sơ chân lý một tay sáng tạo ra quái vật. Nếu như không phải là các ngươi trộm đi anh ta đầu óc, chỉ sợ lúc này ta hẳn là nằm ở băng lãnh nhà xác, hay là trong quan tài cũng nói không chừng. Dư Khánh Xuân sụp đổ mà hét lên, giết ta đi, giết ta đi. Không cần dày vò tinh thần của ta. Thanh âm của hắn khàn giọng, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Nhưng mà, Chu Mặc lại cười ha hả xoa xoa máu trên tay nước động, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, muốn giết ta đã sầm giết, ngươi đoán ta tại sao muốn đem ngươi chừa đến cuối cùng lại xử lý đâu? Đến đây đi, nói một chút đi, ngươi tại sao muốn đột nhiên tín ngưỡng nguyên sơ, trở thành nguyên sơ chân lý thành viên? Có thể được Phùng Tuấn tiến sĩ tin tưởng, hẳn không phải là vẫn giấu kín tại nguyên sơ chân lý người à? Hơn nữa từ trên hồ sơ viện khoa học đánh giá bên trong cũng nói, ngươi hẳn không phải là nguyên sơ chân lý thành viên. Vì cái gì đây? Vấn đề này tựa hồ đau nhói Dư Khánh Xuân, hắn không dám cùng Chu Mặc cái tia đen ngòm hốc mắt đối mặt, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, âm thanh trầm thấp nói, ta còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì quyền hạn, còn có nguyên sơ chân lý thứ nắm giữ có thể cho người khác không cho được. Chu Mặc khe khẽ lắc đầu, cái kia hai cái đen ngòm trong hốc mắt tựa hồ lấp kín kinh thường, không đúng, ngươi cũng đã về hưu, không cần thiết đuổi nữa cầu những vật này. Ngươi rõ ràng có mục đích cái khác. Nếu như ngươi không muốn nói lời nói cũng không quan hệ, chờ ta cạy ra đầu của ngươi, đầu óc của ngươi cũng biết nói cho ta biết. Nếu như là trước kia, Dư Khánh Xuân chắc chắn sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Thế nhưng là, hắn tận mắt thấy những cái kia trên mặt đất nằm đầu óc, một loại ác hẳn tại trên thân thể của hắn tràn ngập ra. Hắn nhịn không được run nói, để cho cái kia hai cái quái vật cách ta xa một chút. Dư Khánh Xuân dùng sức sau lui, muốn tránh đầu óc ca cùng bác sĩ não. Cái kia hai cái ánh mắt bên trên đẫm máu, giống như từ trong địa ngục bò ra tới lấy mạng ủy, để cho hắn cảm giác thế giới quan đều phải sụp đổ. Tại sao có thể có một cái không có đầu óc quái vật, mang theo hai cái giống đầu óc quái vật sẽ xuất hiện trên thế giới này? Thế giới này thật sự điên rồi sao? Chu Mặc ngồi xổm ở Dư Khánh Xuân chính đối diện, lấy tay nâng cầm lên, trên mặt hai cái thâm thúy trong vòng xoáy tràn đầy ấm áp nội tâm ý cười, ngươi thành thật giao phó, ta liền không làm khó dễ ngươi như thế nào. Nói một chút đi, ta thật sự rất hiếu kỳ. Tại như vậy thấy nhiều qua Chu Mặc chân thực bộ dáng trong đám người, Dư Khánh Xuân đã coi như là có khả năng nhất bảo trì lý trí một cái kia. Nhưng coi như Dư Khánh Xuân ý chí lực ương ngạnh đi nữa, tại Chu Mặc ánh mắt chăm chú, Dư Khánh Xuân rốt cục vẫn là không chịu nổi thở dài, thanh âm bên trong mang theo vô tận mỏi mệt, ta không có lừa ngươi, đúng là bởi vì quyền hạn, chỉ có điều cũng không phải ta. Chu Mặc khẽ nhíu mày có chút nghi ngờ hỏi, không phải ngươi, cái kia còn có thể là ai? Dư Khánh Xuân ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ, ta còn có hài tử cháu của ta tư chất bình thường, muốn đi lên nghiên cứu khoa học lộ, khó khăn chi lại khó khăn. Nhưng nếu như không để hắn đi lên nghiên cứu khoa học lộ, căn bản không có người sẽ phản ứng đến hắn. Chu Mặc trợn to mắt, cũng chỉ là bởi vì những nguyên nhân này, ngươi liền trở thành nguyên sơ chân lý người. Dư Khánh Xuân bi ai cười cười, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, ta cũng không thời gian bao lâu có thể sống, vì cái gì liền không thể vì mình hài tử đánh cuộc nữa một cái đâu? Lý do này quá mức đơn giản giống như là một trò đùa. Nhưng thường thường thực tế chính là không giảng đạo lý như vậy. Chu Mặc nhìn xem di tích kia thi thể, trên mặt không nói ra được trào phúng, cho nên ngươi đánh bạc chính là phải dùng sinh mạng của người khác xem như thẻ đánh bạc, đúng không? Lần này, Dư Khánh Xuân ánh mắt cuối cùng bắt đầu né tránh, hắn cũng tìm không được nữa vì chính mình giải vây lý do. Do dự rất lâu, hắn còn muốn nói tiếp lời nói, thế nhưng là cái kia xà beng cũng đã đâm vào trong miệng của hắn, trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Chu Mặc cười lắc đầu, không cần nói, ta bây giờ cũng không hứng thú nghe. Dư Khánh Xuân há to mồm đau đớn phát ra tiếng ô ô, thế nhưng là cái này sẽ chỉ để cho máu tươi không ngừng theo xả bèn dũng mãnh tiến ra. Những máu tươi này dần dần hội tụ thành làm một nhánh sông từ từ theo trên mặt đất đường vân hướng về tiểu trấn cư dân phương hướng chạy xuôi đi qua. Đầu óc ca lắc hoảng du du đi tới, đánh ánh mắt hỏi, mở hộp sao? Chu Mặc biết miệng, mở a, xem là cái gì mặt hàng. Chờ Chu Mặc cùng bác sĩ não cậy ra Dư Khánh Xuân sọ não, mới phát hiện nguyên lai Dư Khánh Xuân trong đầu vậy mà lớn một khóa cực lớn khối u. Chu Mặc trên mặt lộ ra ghét bỏ thần sắc, tiếp nối đem đầu óc hướng về bên cạnh đẩy, cái não này phế đi. Bác sĩ não cũng thật sâu thở dài, trong giọng nói mang theo chút tiếc hận, không nghĩ tới Dư Khánh Xuân trong đầu vậy mà lớn như vậy một khỏa khối u đáng tiếc, vốn đang trông cậy vào viên này đầu góc có thể trở thành thành viên mới đâu. Chu Mặc cũng chỉ là khẽ thở dài một cái, vậy thì quên đi, như thế một cái lao đầu góc, ta cũng không phải rất muốn à. Không còn đi xem Dư Khánh Xuân thi thể tìm suối quậy, vẫn là xem chút để cho lòng người vui thích đồ vật a. Thế là Chu Mặc đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia dòng dã tam đại bình não bạch kim. Vừa nhìn thấy thu hoạch lần này, Chu Mặc liền không nhịn được lộ ra nụ cười, giống như là cái lao đại gia tựa ở hình vuông trên bệ đá, cả người sảng đến cơ hồ muốn thăng thiên tựa như. Hắn chưa bao giờ giống lần này cảm thấy thỏa mãn như thế, duy nhất một lần mở nhiều như vậy sọ não, còn thân hơn tay móc không thiếu não bạch kim đi ra, để cho hắn có loại cảm giác đời này viên mãn. Đầu óc ca bây giờ nhìn không nổi nữa, đi tới đập một quyển Chu Mặc bà bay, đừng nằm, mau dậy đi, còn phải đem óc chó giải quyết vấn đề đi đâu. Chu Mặc lúc này mới nhớ tới óc chó sự tình, vội vàng ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia hải thần hư ảnh, kết quả lại phát hiện cái kia hải thần hư ảnh không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Vốn là tưởng rằng hải thần biến mất, thế nhưng là bên cạnh bác sĩ não lại hướng về phía phương xa lười biếng đưa ánh mắt, óc chó mang theo hải thần đến bên kia hải vực chơi đi, ngươi lại không quản hắn mà nói, sớm muộn có thể cho ngươi dẫn xuất sự tình tới. Đối với óc chó gây họa năng lực, Chu Mặc là tuyệt không hoài nghi, hướng về phía đầu óc ca nói, nhanh để cho óc chó trở về à, đừng đến lúc đó bị người phát hiện sẽ không tốt. Đầu óc ca vội vàng cấp óc chó gửi tin tức, rất nhanh, Chu Mặc bên này cũng thu đến óc chó gửi tới tin tức, à, ra lập tức quay lại. Chu Mặc cương vừa cúi đầu xuống, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến to lớn biển khơi tiếng phóng đãng. Ngay sau đó, một cái bóng đen to lớn từ dưới đáy nước đưa ra đầu, rõ ràng là óc chó mang theo hải thần hư ảnh trở về. Chỉ có điều, hư ảnh này còn có chút nửa trong suốt, cũng không có thực thể. Hải thần cơ thể không ngừng mà lung lay, dãy rủa. Mà cái kia hải thần đầu lâu khổng lồ lại không nhúc nhích tí nào như giẫm trên đất bằng, phía trên cẩu não thiên nga đen xếp thành ba hàng, đang trên dưới lay động cánh cùng đầu. Chu Mặc. Chương 152, nhớ kỹ băng một điểm chương 152, nhớ kỹ băng một điểm thật tốt một khí thế bàng bạc hải thần, ngạnh sinh sinh để cho óc chó cho chơi trở thành hải hòa thần. Trong lúc nhất thời, hải thần hình tượng tại Chu Mặc trong lòng triệt để sụp đổ. Rõ ràng mới ra chàng thời điểm, còn có mấy phần tà thần tư thế, như thế nào bây giờ liền đi trệch thành bộ dáng này? Hắn phiền muộn mà nhìn xem cái kia hải thần thân thể to lớn, hỏi, ngươi bây giờ là hoàn toàn khống chế hải thần. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Óc chó đắc chí mà lung lay sọ não, hải thần cực lớn đầu dương lên một hồi bọt nước. Hắn đáp ý nói, ta bây giờ hoàn toàn khống chế cái này hải thần, trên cơ bản là nghe lời của ta. Chu Mặc lập tức trợn to hai mắt, trên cổ tay tin tức kém chút để cho hắn một cái không có cầm chắc, đem trong ngực não bạch kim rơi trên mặt đất. Đầu óc ca cùng bác sĩ não cũng trợn to hai mắt, trong đôi mắt mang theo một tia không thể tin, cái này mở cái gì chơi? Chẳng lẽ nói óc chó muốn sử thi cấp tăng cường? Lần này nếu như lại cho óc chó hấp thu não bạch kim, cái kia khắc tiềm thức quái vật còn chơi một cái giam a. Hải thần một đầu nện xuống tới liền có thể đập chết một đống. Óc chó đắc chí mà lung lay cơ thể, bất quá rất nhanh, hắn vẫn là thành thật giải thích nói, ta cũng không tính hoàn toàn khống chế hải thần, chỉ là tạm thời làm ngưng kết những thứ này tiềm thức ác ý trùng khu thần kinh thôi. Bởi vì hải thần cũng không hề hoàn toàn đem ác ý tụ tập cùng một chỗ, nghi thức cũng không có tiến hành tiếp. Cũng không biết chuyện ra sao, ngược lại hải thần tụ tập ác ý đã bắt đầu tiêu tán, ta cũng không biện pháp hỗ trợ tụ tập ác ý. Chu Mặc suy tư một hồi, bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta hiểu rồi. Hẳn là bởi vì tiểu trấn cư dân rất nhiều người cũng đã tỉnh táo lại. Cái kia đoạn bị cắm vào hải thần hình ảnh cũng đã mất đi tác dụng, cho nên hải thần sẽ tiêu tan cũng là hợp tình hợp lý. Khi tiểu trấn cư dân sau khi tỉnh lại, cái gọi là hải thần tín ngưỡng sẽ không còn tồn tại, vậy theo nhờ và tiểu trấn cư dân tiềm thức mà ra đời hải thần một cách tự nhiên liền sẽ tiêu thất. Chu Mặc nhìn xem hải thần cái kia nửa trong suốt trong hư ảnh óc chó, hỏi, vậy kế tiếp ngươi vẫn duy trì cái trạng thái này sao? Óc chó dùng ánh mắt gãi gãi trên người khe rãnh, lạnh ánh mắt nói, bây giờ hoặc là chờ nó chậm rãi tiêu tan, có thể cần mấy ngày thời gian, hoặc là đoán chừng liền phải phá hư cái này hình vuông hòn đá. Chu Mặc có chút buồn rầu móc móc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, cái này giải quyết tốt việc làm nhưng không một chút nào dễ làm a. Không chỉ phải xử lý cái này cực lớn hình vuông bệ đá, Chu Mặc còn gặp phải xử lý những thi thể này phiền phức. Bất quá, cũng may óc chó lại đánh ánh mắt nói, bọn hắn thời điểm ra đi nhất định không có phá hư kho đạn, ở phía dưới cái kia trong địa đạo cất giấu bọn hắn giấu vũ khí đạn dược. Ta nghĩ hẳn là đủ tìm được bom các loại đồ vật, ta kế tiếp chính là tinh khiết việc khổ cực. Nguyên sơ chân lý lưu lại vũ khí đạn dược tương đương không thiếu, không chỉ có đem Chu Mặc chuyến này ra ngoài sử dụng mất đạn dược đều bù đắp lại, thậm chí còn có một chút ngoài định mức thu hoạch. Vụ trộm ẩn giấu một chút nghiêm trọng vi phạm lệnh cấm chất nổ sau đó, tại hải cầu thần dưới sự giúp đỡ Chu Mặc cùng đầu góc ca bọn hắn cùng một chỗ bố trí xong chất nổ, đem toàn bộ phía tây trên vách núi hải thần di tích tính cả nguyên sơ chân lý những người kia thi thể cùng một chỗ nổ thành nát bấy. Tiếng nổ thật to kèm theo ánh lửa ngút trời dựng lên, chọc thủng cái kia thật lâu đều chưa từng tản đi mê vụ, trên bầu trời hải thần hư ảnh dần dần biến mất, mà óc chó cũng rơi vào trong biển đung đung đưa đưa một lần nữa trở lại bên cạnh Chu Mặc. Theo hải thần biến mất cùng nguyên sơ chân lý kế hoạch phá diệt, bao phủ tại cả tòa trong trấn nhỏ sương mù cũng tại gió biển tác dụng phía dưới dần dần tiêu tán. Chu Mặc lần này bố trí bom thuốc nổ lượng khá nhiều, ngược lại hắn không hiểu, chỉ cần là nhìn thấy bom cái gì liền toàn bộ đều thả lên. Kết quả không nghĩ tới uy lực vậy mà lại lớn như vậy, cảm giác nếu như lại lớn một điểm, nói không chừng có thể đem tiểu ngư trấn tây bên cạnh vách núi đều cho nổ sụp. Hô, xem ra ta phải học tập một chút như thế nào sử dụng thuốc nổ các loại đồ vật. Chu Mặc lúc này đang ngồi ở sơn đạo phía dưới tránh né lấy những cái kia bay tới đá vụn, xoa xoa mồ hôi trên đầu lẩm bẩm. Bên cạnh cách đó không xa chỗ, còn để những cái kia hôn mê tế phẩm. kiểm tra một lần những thứ này bị xem như tế phẩm tiểu trấn cư dân cũng không có sau khi bị thương, Chu Mặc mới thở dài một hơi. Chiến đấu ngược lại là không có phí Chu Mặc bao nhiêu khí lực, ngược lại là vận chuyển cái này từng cái tế phẩm kém chút đem Chu Mặc mệt mỏi đoạt khí, cảm giác eo đều nhanh muốn không thẳng lên được. Không được, về sau tuyệt đối không thể làm loại này đại quy mô mở mù hộp sự tình, mù hộp rút mấy cái là được rồi, bằng không thì giải quyết tốt hậu quả quá muốn chết. Đầu óc ca ở bên cạnh khinh bỉ nhìn xem Chu Mặc, ngươi có thể nhịn được lại nói. Óc chó còn đánh ánh mắt đắc chí, mở hộp nhất thời sảng khoái, sau đó lò hỏa táng. Còn không đợi Chu Mặc thu thập óc chó, bên này nổ tung oanh minh cũng đem cư dân của trấn nhỏ đều hấp dẫn tới. Chu Mặc đội vàng mạnh khỏe mắt giả con ngươi nhìn xem ba cái đầu óc nói, các ngươi đem não bạch kim trước tiên mang về đến thành vệ đội lý, bọn hắn hẳn sẽ không khó xử ta, ta ở đây xử lý sau này sự tình. Não bạch kim không thể bại lộ, đầu óc ca bọn hắn một người trở đi một cái hũ lớn đi vòng qua biên giới thành thị thật nhanh rời đi. Mà Chu Mặc nhưng là bưng đoàn pháo nhìn xem cái kia vây lại người, để phòng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Tiểu Chu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy cái đã từng cùng Chu Mặc ở quán cơm quen nhau người đều lên tiếng hỏi. Chu Mặc lúc này mới lặng lẽ buông xuống chạy nhanh, thở dài, thành khẩn nói, xin lỗi các vị, kỳ thực ta cũng không phải cái gì trong chấn nhỏ người, ta là nghị hội phái tới điều tra thám tử. Chuyện là như thế này, Chu Mặc cẩn tàng một bộ phận chân tướng sự tình, đem trưởng chấn cùng nguyên sơ chân lý làm sự tình toàn bộ đều nói cho cư dân của chấn nhỏ. Đương nhiên vì bảo vệ bọn hắn, Chu Mặc cũng không có nhắc đến nguyên sơ chân lý cái tên này. Giống như nghe được Chu Mặc giảng giải, đám người ngược lại là không có lộ ra ngoài ý muốn. Sau khi bọn hắn thanh tỉnh, kỳ thực liền đã phát hiện Chu Mặc không giống bình thường cùng với trên thị trấn sự tình, bọn hắn những người trong cuộc này kỳ thực so Chu Mặc càng hiểu rõ một chút chi tiết. Lão Dương thúc há to miệng, sau đó thở dài nói, đoán được, cho nên những người kia đều là ngươi đuổi chạy. Trên vách núi những người kia đều là ngươi đuổi chạy. Chu Mặc còn lộ ra lướt qua một cái xấu hổ biểu lộ, lần nữa diễn kỹ thuật tuyến, nói, ta vốn là muốn đem những người kia toàn bộ đều chóc nã quy án, thế nhưng là không nghĩ tới những tên kia vậy mà bố trí bom, tại thời khắc sống còn bọn hắn vậy mà lựa chọn cùng tế đàn di tích đồng quy vu tận. Trên thị trấn người hơi sững sờ, hỏi, bọn hắn đều đã chết? Chu Mặc trọng trọng gật đầu nói, không tệ, đều đã chết, bất quá chạy mấy cái, nhưng bọn hắn hẳn sẽ không trở lại nữa. Trên thị trấn người nhẹ nhàng thở ra, chết tốt lắm, chết hết mới sạch sẽ, tránh khỏi lại để cho những thứ này người tới trên chúng ta thị trấn nhỏ làm phá hư. Bất quá Chu Mặc hay là hỏi, đúng, trưởng trấn đâu? Trưởng trấn chạy đi nơi nào? Chu Mặc ngay từ đầu không dám buông lỏng cảnh giác, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Cử hành hải thần nghi thức thời điểm, Chu Mặc nhưng không có nhìn thấy Câm Nữ trưởng trấn. Không đem cái kia trưởng trấn tìm ra, Chu Mặc làm sao đều không yên lòng. Cái kia mập mạp chủ quán cơm nương trên mặt đất gắt một cái, mắng, cái kia lũ đàn bà thối tha tại phát hiện sự tình không đối với đó sau liền trực tiếp ngồi thuyền chạy. Lúc đó trên thị trấn rất loạn, tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Chờ chúng ta phát hiện hắn thời điểm, nàng đã ngồi thuyền rời đi bến cảng khoảng cách rất xa, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Chu Mặc khẽ nhíu mày, dạng này a, xem ra sau này phải chú ý một chút. Chu Mặc đứng dậy, lấm đấm eo, nhìn xem trên đất những cái kia hôn mê tế phẩm, hướng về phía tất cả mọi người nói, làm phiền các ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút cái này một số người, ta muốn đi liên lạc một chút thành vệ đội còn có thành phố bên trong. Trên thị trấn người đều khôi phục thanh tỉnh, rất rõ ràng tất nhiên Chu Mặc có thể một người giải quyết trên thị trấn phát sinh sự tình, vậy khẳng định là khó lường nhân vật lợi hại. Ngay từ đầu liền xem như quen thuộc người cũng không dám đi lên cùng Chu Mặc chào hỏi, bọn hắn luôn cảm thấy tại bên cạnh Chu Mặc quanh quẩn một vòng huyết sắc. Vạn hạnh chính là, trên thị trấn người không tiếp tục gây chuyện, trong lòng bọn họ cũng đối Chu Mặc có mang cảm kích chi tâm, này mới khiến Chu Mặc kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới thành vệ đội cùng bấm cho Hoàng Lương điện thoại. Cùng lúc đó, ở bên bờ biển Hợp Nguyên thị bên bờ biển, tại cái nào đó biệt thự bên trong, Dương Thần đang ngồi ở trên ghế salon hút xì gà, ẩn ẩn có chút bất an nhìn qua nơi xa. Nhưng hắn nhi tử lại ngồi ở bàn làm việc chủ vị một mặt ngây thơ nụ cười, tựa hồ đang chơi lấy trò chơi gì. Có thể nghe được trong máy vi tính chuyển đến cộc 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 tiếng súng. Cái này thường có một ánh mắt đờ đẫn thủ vệ bỗng nhiên đẩy cửa đi đến, cũng không đi quản Dương Thần mặt âm trầm kia sắc, trực tiếp mở miệng, "Tiểu ngư trấn xuất hiện phiền toái, trưởng trấn phát tới tin tức, hy vọng nói đã bị nguyên sơ chân lý còn có na cá thám tử phá hủy kế hoạch." Bất quá hắn vẫn liều chết tại hỗn loạn phát sinh phía trước liền đem số liệu mang trở về. Dương Thần sắc mặt âm trầm, tức giận mắng một tiếng, "Thật là một cái phế vật. Nàng hiện tại ở đâu?" Cái kia thủ hạ liếc mắt nhìn máy xác định vị trí nói, "Bây giờ đang tại trên mặt biển." Cách chúng ta còn cách Hợp Nguyên thị hải cảng miệng còn có 5 km tả hữu chỗ. Dương Thần hít sâu vài khẩu khí, biến đổi sắc mặt mấy lần mới mở miệng nói, vậy liền đem nàng cho ta mang về à, cần phải cam đoan số liệu hoàn chỉnh. Còn không đợi cái kia thủ hạ gật đầu đáp lại, liền nghe đang chơi game Dương Thiên Ý cũng không ngẩng đầu lên, nói, đem số liệu mang về là được, người liền cho ca ăn à. Cơ thể của Dương Thần run lên, có chút không thể tin nói, đây chính là cô của ngươi à. Chỉ thấy Dương Thiên Ý chậm rãi chuyển qua con mắt, một mặt vui vẻ nhìn xem Dương Thần không nói gì. Dương Thần không có ở trong đôi mắt này cảm thấy chút nào ý cười, chỉ có vô tận băng lãnh. Hắn nuốt nước miếng một cái, vội vàng túi đầu xuống né tránh Dương Thiên Ý ánh mắt, tiếp đó hướng về phía thủ hạ nói, đi thôi, số liệu mang về, người cũng không cần mang theo. Thế nhưng là lại nghe lại tại chơi đùa Dương Thiên Ý tiếp tục nói, vẫn là ngươi tự mình đi à, phế vật như vậy giữ lại có gì hữu dụng đâu. Chỉ cần mang về đầu góc là được rồi, những địa phương khác nhớ kỹ bằng một điểm. Ngươi nghe rõ chưa, phụ thân? Dương Thiên Ý dùng sức nhấn con chuột, trong màn ảnh nhân vật cầm một ổ súng máy điên cuồng tạo xạ thành thị bên trong cư dân, cả con đường đã giống như địa ngục. Chương 153, Hoàng Lương phát hiện. Chương 153, Hoàng Lương phát hiện. Làm Hoàng Lương mang theo đặc an khoa hòa thành vệ đội đến tiểu ngư đảo lúc, Chu Mặc còn tại thành vệ đội 2 lầu ngủ ngon. Tại xác định Chu Mặc không có sau khi bị thương, Hoàng Lương cũng không quấy rầy Chu Mặc nghỉ ngơi liền lập tức triển khai điều tra. Dọc theo con đường này Hoàng Lương biểu lộ đều hết sức phức tạp, nhìn xem trong chấn nhỏ người cái kia mặt mũi tràn đầy địch ý Hoàng Lương không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, thật làm cho hắn cho giải quyết đã. Trên thực tế, Hoàng Lương để cho Chu Mặc tới Tiểu Ngư chấn mục đích chủ yếu chỉ là vì điều tra làng trại Dư Khánh Xuân hành tung. Hắn chưa bao giờ trông cậy vào Chu Mặc có thể giải quyết vấn đề của nơi này, chỉ hy vọng hắn có thể mang về một chút tin tức hữu dụng. Bất quá Hoàng Lương trong lòng kỳ thật vẫn là đối với Chu Mặc có như vậy một chút xíu mong đợi, dù sao lấy Chu Mặc thái quá trình độ nói không chừng thật có như vậy cực nhỏ xác suất, đem giải quyết vấn đề đi cũng nói không chừng. Thế nhưng là liền xem như lại nhỏ xác suất, cũng không nghĩ đến Chu Mặc chỉ dùng liền đem vấn đề giải quyết. Gia hỏa này tính toán, mau chóng bắt đầu điều tra a, xem trước một chút hắn đến cùng là làm sao làm được. Thẳng đến mặt trời xuống núi, Chu Mặc vẫn chưa tỉnh tới. Nhưng thành vệ đội cùng đặc an khoa lại cho Hoàng Lương một cái cực kỳ đáng sợ đáp án. Tiểu Ngư đảo thượng quả thật có nguyên sơ chân lý người đang xử lý đáng sợ thí nghiệm, hơn nữa những thí nghiệm này cùng hải thần có liên quan. Ở trên đảo không chỉ có số lượng đông đảo nguyên sơ chân lý thành viên, còn có số lớn tiềm thức quái vật. Hoàng Lương nhìn xem tài liệu trong tay, hít vào một ngụm khí lạnh. Phía tây trên vách núi chí ít có mấy chục người xuống ống đầy đủ, lại thêm những cái kia tiềm thức quái vật, thậm chí còn có trưởng trấn bọn người, tổng số người tiếp cận 200. Tên một cái che khuất bầu trời hải thần. Cái này cùng đêm qua một chút ngư dân chính mắt trông thấy đến tình huống một dạng a, nhìn xem đặc an khoa thành viên giống như là như thấy quỷ biểu lộ, còn có thành vệ đội cái kia cười đắc ý khuôn mặt, Hoàng Lương đều nhanh đem tấm này khuôn mặt nhăn thành bánh bao, cũng không nghĩ rõ ràng Chu Mặc là làm sao làm được. Bất quá khi hắn đi tới phía tây vách núi nhìn thấy pháp y báo cáo, Hoàng Lương lộ ra một người xinh đẹp đủ cười. Ta liền biết sau lưng ngươi còn cất giấu người khác. Từ phía tây trên vách núi vết tích đến xem, ở đây rõ ràng xảy ra một hồi thảm thiết chiến đấu, hơn nữa hiển nhiên là thiên về một bên quân hướng. Mặc dù đại bộ phận vết tích cũng đã bị nổ tung phá hủy, liền thi thể đều bị tạt nát, nhưng mà có một chút vết tích cuối cùng vẫn là bị giữ lại. Tất cả thi thể đều bị gõ qua sọ não, hơn nữa một chút trên thi thể vết thương chí mạng đều riêng không giống nhau, rõ ràng không phải Chu Mặc thường dùng thủ pháp. Tại sao muốn mổ sọ? Thậm chí nhìn xem còn giống như lấy đi một bộ phận não tổ chức. Ta hiểu rồi, đây là đang trả thù a. Cho nên Chu Mặc sau lưng cái này một số người, cũng là một chút đã từng bị nguyên sơ chân lý từng tổn thương người, hay là người bị hại gia thuộc. Những cái kia bị nguyên sơ chân lý lấy đi đầu góc người đều không phải là người bình thường, mạng lưới quan hệ bên trong có người lợi hại cũng là thật bình thường. Cho nên là cái này một số người tụ tập trung một chỗ tạo thành một cái nhằm vào nguyên sơ chân lý tổ chức, mà Chu Mặc cũng là một thành viên trong đó. Hoàng Lương thật dài phun ra một hơi, hắn cho rằng cái suy đoán này chắc có 8 thành xác suất. Nhìn xem báo cáo trong tay, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên đám người này chỉ nhằm vào nguyên sơ chân lý kế hoạch hành động. Bọn hắn đối với nguyên sơ chân lý cửu hận sâu như thế, rõ ràng có không đội trời chung thù hận. Trên thị trấn người cũng không có bị thương tổn, ngược lại là nguyên sơ chân lý người bị xuống nặng tay như thế. Hoàng Lương do dự phút chốc, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào Chu Mặc sau lưng tổ chức này. Ít nhất từ trước mắt đến xem, Chu Mặc sau lưng đám người này là một đám tương đối nguy hiểm ra hỏa. Bọn hắn không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, còn tinh thông đủ loại tri thức, vô luận là tiềm thức quái vật vẫn là y học, tựa hồ cũng có đọc lướt qua. Đây là một cái nghiêm mật lại nắm giữ đủ loại tinh anh tổ chức, bọn hắn nhân số tuy ít, nhưng mỗi một cái cũng là tinh anh, thực lực phi phàm. Để cho như thế một đám phần tử nguy hiểm ai danh nhận tích, Hoàng Lương luôn cảm thấy bọn hắn sẽ làm ra một chút đại sự tới. Chu Mặc mặc dù nguy hiểm, nhưng ít ra một mực tại công chúng trong tầm mắt. Mà những cái kia ẩn tàng ra hỏa, liền không nói được rồi. Ngay tại Hoàng Lương thời điểm do dự, Chu Mặc ngáp một cái từ lầu 2 đi xuống, giả trang ra một bộ dáng kinh ngạc, nhìn xem Hoàng Lương nói, "Ai đù, sớm như vậy liền đến. Các ngươi động tác vẫn rất nhanh đi." Hoàng Lương bất đắc dĩ liếc mắt, liền nhìn không ngươi gửi tới tư liệu, ta nghĩ không khoái một chút cũng khó khăn. Ngược lại là ngươi, vậy mà ngủ lâu như vậy. Chu Mặc cười ha ha, dù sao đối phó nhiều như vậy địch nhân, không ngủ một giấc rất khó đem thể lực bổ sung trở về a. Những thứ này rõ ràng cũng là lời vớ vẩn. Chu Mặc làm sao có thể cần thời gian dài như vậy giấc ngủ? Hắn đơn thuần là muốn nhìn một chút Hoàng Lương sẽ như thế nào ứng đối thôi. Một lần này động tĩnh thực sự quá lớn, Chu Mặc coi như bà chết đầu góc cùng công trình não cũng triệu hoàn tới, đoán chừng cũng không khả năng hoàn toàn che lại trên đảo nhỏ phát sinh sự tình. Cùng dạng này, còn không bằng thoải mái bày ra, đem một vài cực kỳ trọng yếu vết tích cần giấu đi, còn lại thì nhìn Hoàng Lương như thế nào ứng đối. Đến tột cùng là coi hắn là làm phần tử nguy hiểm khống chế lại chặt chẽ thẩm vấn, vẫn là xem như sự tình gì cũng không có phát sinh, buông tha Chu Mặc. Hành động này tại đầu góc ca bọn hắn xem ra thuộc về tương đương mạo hiểm hành vi, nhưng Chu Mặc lại cảm thấy cái sau khả năng tính chất càng lớn. Phải biết, Chu Mặc trong tay thế nhưng là có cực kỳ trọng yếu thẻ đánh bạc, đó chính là nguyên sơ chân lý người tại tạo thần. Về tình về lý, vô luận đặc an khoa bên kia ý kiến gì Chu Mặc, bây giờ Chu Mặc thế nhưng là đứng tại nguyên sơ chân lý phía đối lập. Lập tức thế giới này đều biết loạn thành một bầy, Chu Mặc coi như nguy hiểm đi nữa, đó cũng chỉ là nhằm vào nguyên sơ chân lý những tên khốn kiếp kia. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đặc an khoa cao tầng sẽ không rõ ràng chuyên đơn giản như vậy. Chính như Chu Mặc tưởng tượng như vậy, Hoàng Lương chỉ là nặng nghề mà liếc mắt, tiếp đó đá một cước bên cạnh ghế, nói, ngồi xuống nói a. Ngươi tốt nhất nói cho ta một chút, nguyên sơ chân lý đến tột cùng làm những gì? Ngươi chỉ là tại trong tin tức để một câu, bọn hắn tại tạo thần. Bây giờ phía trên đối với chuyện này tương đương xem trọng, bao quát viện khoa học cũng tại chờ ngươi cho ra đáp án đâu. Chu Mặc cười ha ha, không có nói hắn giết những người kia, rõ ràng chính là xóa bỏ. Hắn thỏa mãn ngồi ở Hoàng Lương đối diện, sửa sang lại một cái ngôn ngữ, liền đem nguyên sơ chân lý sáng tạo hải thần sự tình toàn bộ đưa ra. Đương nhiên, hắn ẩn giấu đi hốc chó ở bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hoàng Lương nghe Chu Mặc tự thuật, mặt mũi trắng bệch. Hắn nghiêm túc nhìn xem Chu Mặc, hỏi: "Ngươi nói những thứ này đến tột cùng là ngờ tới, vẫn có chứng cứ?" Chu Mặc đứng bay, có một bộ phận là có chứng cứ, mà khác một bộ phận đều là của ta ngờ tới. Hoàng Lương buồn rầu nắm tóc, cứ thế đem xinh đẹp áo choàng phát cào thành đầu ổ gà, ngươi cái tên này liền không thể hạ thủ nhẹ một chút sao? Lưu mấy cái người sống cho chúng ta tiến hành thẩm vấn cũng tốt. Ngươi ngược lại tốt, một cái sống đều không lưu lại, cái này khiến ta đánh như thế nào báo cáo a? Chu Mặc có chút ngượng ngùng móc móc đầu, lần sau chú ý, lần sau nhất định chú ý. Hoàng Lương cắn răng nghiến lợi nhìn xem Chu Mặc, còn có lần sau. Ngươi gần nhất vẫn là thành thật một chút a, nguyên sơ chân lý trọng yếu như vậy nghiên cứu bị ngươi phá hủy, ngươi vẫn là lo lắng một chút chính mình có thể hay không ăn một bữa cơm đều sẽ bị nghẹt chết. Có thể đem một cái chấn nhỏ đều dùng tới thí nghiệm, lần này nghiên cứu đối với nguyên sơ chân lý nhất định 10 phần trọng yếu, thậm chí bọn hắn cũng không nguyện ý che giấu khống chế lên tiểu chấn. Bên trong vấn đề lớn bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Chu Mặc, ngươi tuyệt đối trở thành nguyên sơ chân lý cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bất quá, Chu Mặc đối với cái này cũng sớm đã không thèm để ý, hắn mà duỗi lưng một cái, nói, không quan trọng, ngược lại bọn hắn tới mấy cái, ta xử lý mấy cái chính là. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có người sống, vẫn là thả chạy mấy người. Một cái chủ nhiệm, một cái tao bác sĩ, còn có một cái câm điếc trưởng trấn. Hoàng Lương gãi đầu một cái, lại một lần thở dài nói, ta đã biết, ta sẽ cho người đi điều tra mấy người này. Ngươi cho tin tức tương đương hữu dụng. Bất quá, ngươi làm sao lại để cho nhất không hẳn là chạy trốn cái kia hai cái chạy trở về đâu? Nếu như Chu Mặc có thể ngăn cản chủ nhiệm cùng tao bác sĩ, như vậy có lẽ liền có thể dây dưa nguyên sơ chân lý nghiên cứu tạo thần kế hoạch tiến trình. Để lại chỗ cũ rồi hai tên kia, tiếp đó sẽ xuất hiện sự tình gì đều khó mà nói. Vẹn vẹn chỉ là một cái không có hình thành hải thần, liền có thể náo ra thai vạ lớn như vậy. Nếu như thế giới này lại đụng tới một chút loạn thất bát tao thần minh, quỷ mới biết lại biến thành bộ dáng gì. Vừa nhắc tới cái này Chu Mặc cũng hận đến nghiến răng, nếu như không phải trước đây trưởng trấn người ngăn trở ta, hai tên kia ta nhất định sẽ giết chết bọn hắn. Bất quá không nói cái này, Dư Khánh Xuân sự tình các ngươi định xử lý như thế nào? Chu Mặc tại báo cáo thời điểm, liền đem Dư Khánh Xuân tình huống đúng sự thật hồi báo. Hoàng Lương trầm mặc sau một lúc lâu, lắc đầu nói, cái này không tốt lắm xử lý. Chúng ta cũng chỉ có thể thông qua hồi báo cho viện khoa học, để cho khoa học viện nội bộ xử lý a. Hiện tại hắn sống không thấy người chết không thấy xác, trước mắt cũng chỉ có thể làm mất tích xử lý. Về phần hắn tôn tử cùng hải tử, chúng ta cũng chỉ có thể trước tiên bí mật quan sát, xác định bọn hắn có phạm tội hiểm nghi, sẽ khống chế lại. Chu Mặc điểm gật đầu, mà duỗi lưng một cái, vậy được rồi, việc ta đều làm xong. Nếu như không có việc gì mà nói, ta đi về trước. Về nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này nhưng làm ta mệt mỏi thảm rồi. Mỗi ngày đều muốn bị những ác mộng kia dây dưa, thực sự là quá mệt mỏi. Hoàng Lương nhịn không được nhíu mày, hỏi, ngươi liền định đi như vậy? Không định lại nói chút gì sao? Chu Mặc lại xem như cái gì cũng không có nghe hiểu một dạng, nhìn xem Hoàng Lương, ta ở lại đây cũng không có gì dùng. Như thế nào, còn có chuyện gì cần ta sao? Hoàng Lương nhìn Chu Mặc khuôn mặt mấy giây sau, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, không sao, vậy ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất điều chỉnh một chút. Đợi đến Dương Thần trở về, đoán chừng lại là một hồi gió tanh mưa máu. Chu Mặc xách cặp lên, thoải mái mà khoát tay áo, đưa lưng về phía Hoàng Lương nói, biết, để nói sau à. Nhìn xem Chu Mặc dần dần bóng lưng rời đi, Hoàng Lương do dự rất lâu, cuối cùng vẫn thở dài. Hắn đem Chu Mặc nguy hiểm ước định hồ sơ lấy ra, nhìn qua sau, xé thành mảnh nhỏ, vứt xuống bên cạnh trong thùng rác. Tình huống bây giờ càng ngày càng phức tạp, hy vọng quyết định của ta là chính xác. Hoàng Lương đứng lên, thở dài, lại muốn làm thêm giờ, da của ta đều trở nên kém tốt hơn nhiều. Chu Mặc ngồi lên thành vệ đội cano, mà đầu góc nhóm lại ngồi thiên nga đen, mang theo cực lớn kim loại bình, một đường đi trước quay trở về biệt thự. Chu Mặc quay đầu nhìn một cái tiểu ngư đảo, nhẹ giọng cười cười, xem ra đã phát hiện trên người ta vấn đề a, bất quá tất nhiên không có làm rõ, vậy đã nói rõ bọn hắn biết quan hệ lợi hại. Thực sự là một cái thông minh lại xinh đẹp đầu óc a, đáng tiếc, làm sao lại không phải địch nhân đâu. Cũng chính là đầu óc nhóm lúc này đều không có ở đây bên người Chu Mặc, bằng không thì bọn hắn nhất định sẽ chửi bậy, van cầu ngươi coi là người a. Nghĩ tới đầu óc, Chu Mặc cũng không khỏi phải kích động xoa xoa đôi bàn tay, còn liếm môi một cái nói, đã không nhịn được trở về tăng cường một chút, xem ký ức. Cũng không biết lần này có thể hay không thu được não ta vị trí tin tức.